Chương 263, ngũ lôi hóa cực thủ. Chương 263, ngũ lôi hóa cực thủ. Hoàng đô trên không, một con sáng hạt giao nhau chim bay lướt qua. Hết thảy mọi người tựa hồ cũng không có chú ý tới nó. Vỗ cánh lăng mây, trực tiếp đến một gian lầu các bên trên. Thật đúng là không có chút nào cho độ hồn lão quỷ kia mặt mũi. Vị này tính cách cùng trong truyền thuyết ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Cả người tư thế biển chuyển mỹ phụ nhân ánh mắt lưu chuyển, nhẹ nhàng duỗi ra như ngọc ôn nhuận tay. Chim bay minh thanh reo rắt, quanh quẩn trên không trung sơ qua, chậm rãi hạ xuống với mỹ phụ trong tay, bình yên như làm. Dù sao ngay cả Trương thị Tam lão đều gãy ở trong tay của hắn. Nhìn chung toàn bộ Đông Cực vực, phần này thực lực cũng là đỉnh tiêm. Chỉ sợ sẽ là hai người chúng ta, cũng chưa thấy có thể làm gì được người này. Mỹ phụ nhân đứng bên cạnh một vị nho nhã nam tử trung niên ánh mắt nhìn về phía phương xa. Tựa hồ đem toàn bộ hoàng đô đến cảnh sắc thu hết vào mắt. Ồ, ngươi đối với người này có đánh giá cao như thế? Độ hồn lao quỷ sống 5 tháng xác thực đủ lâu, nhưng mặc dù có chút thủ đoạn, tu vi cũng bất quá là thiên nhân sơ kỳ thôi. Người này lại thế nào nói cũng là thiên nhân trung kỳ tồn tại. Không cho độ hồn lão quỷ mặt mũi cũng nói qua được a. Rồi hãy nói chuyện này vốn chính là nhà hắn tiểu tử kia mình muốn chết. Mỹ phụ xoay người lại, hơi kinh ngạc nhìn xem nho nhã nam tử. Phải biết từ vị này trong miệng nói ra đánh giá như vậy, cũng không phải thấy một lần chuyện dễ dàng. Hắc hắc. Dù sao giống như thiên nhân nhưng không cách nào phát giác người phụ linh thuật. Nho nhã nam tử nhìn thoáng qua mỹ phụ trong tay chim bay nhẹ nhàng cười nói, hắn phát hiện ta. Mỹ phụ thần sắc hơi kinh ngạc, lập tức nhìn một chút trong tay chim bay. Tiếp theo đôi mi thành tú nhăn lại. Chim bay tựa hồ nhận lấy cái gì kinh hãi, toàn thân bắt đầu run rẩy, sau đó nhanh chóng bay nhẹ cánh, cấp tốc thoát đi tòa này lầu các. Xem ra người kia cũng đã biết là chúng ta ở sau lưng thăm dò. Mỹ phụ nhìn xem chim bay đi xa thân ảnh có chút lo lắng nói, chúng ta lại không có cái gì ác ý, hẳn là không ảnh hưởng toàn cục. Lại nói người này thực lực mặc dù bất phàm, nhưng nơi này dù sao cũng là hoàng đô. Nho nhã nam tử ngữ khí tràn đầy tự tin, mà lại người này đến bây giờ còn trong thành đi dạo, chắc hẳn cũng không có để ở trong lòng. Ngược lại là tiếp xuống đan hội, vị tiên lạc tiên tử cũng không biết đánh cái gì chủ ý. Nho nhã nam tử lộ ra vẻ mặt trầm tư, ôi, còn có thể đánh cái gì chủ ý? Đoạn này thời gian đi vào hoàng thành thiên nhân, ai không phải hướng về phía kia thượng cổ bí cảnh tới? Vị này lạc tiên tử tại Đông Cực vượt tùy tùng đông đảo, chắc hẳn lần này cũng không thiếu có loại này đầu óc không dùng được đầy tớ. Mỹ phụ cười lạnh một tiếng, chỉ là có thể đồng thời vây khốn như thế nhiều cường giả. Toàn này thượng cổ bí cảnh nhìn hoàn toàn chính xác rất không. Còn tốt lúc trước ngươi cẩn thận một chút, nếu không hai người chúng ta hiện tại cũng biết bị vây ở bên trong. Ngươi nói kia ba nhà thiên nhân thật chẳng lẽ xong? Nho nhã nam tử không có trả lời mỹ phụ vấn đề, hơi trầm ngâm một trận. Không nhất định, có lẽ là bị vây ở cái gì chỗ đặc thù. Chỉ cần cái này ba nhà đỉnh tiêm thiên nhân vẫn còn ở đó, cho dù tiến vào bí cảnh thiên nhân đều đã chết, tối đa cũng chỉ là nguyên khí đại thương. Bọn hắn tại Đông Cực vực địa vị vẫn như cũ rất khó dung chuyện. Nho nhã nam tử khẽ thở dài một hơi. Những lao quái vật kia thực lực thật sự có như thế kinh khủng. Mỹ phụ có chút chần chờ. Ta đã từng thấy tận mắt Trương gia vị kia ra tay, cho dù bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, nếu là đối đầu người lao quái kia vật, có thể hay không chạy thoát đều vẫn là một tần số. Nho nhã nam tử ánh mắt lộ ra thật sâu vẻ kiêng dè. Nhìn kỹ phía dưới, không khó phát hiện đôi mắt chỗ sâu một tia sợ hãi. Tốt, những này đỉnh tiêm thiên nhân lâu dài bế tử quan, cũng không phải như vậy dễ dàng sẽ xuất hiện. Ngược lại là mấy ngày sau đan hội, ngoại trừ vị này lạc tiên tử bên ngoài, giống như Phong Thiên Môn cùng Huyền Thiên Kiếm Tông hai vị thiên kiêu cũng đang đuổi trên đường tới. Hắc hắc, chúng ta cái này nho nhỏ hoàng đô thật đúng là biến nóng rỗ đi lên. Nho nhã nam tử tự rêu cười cười, cho dù hắn vợ chồng liên thủ không sợ thiên nhân hậu kỳ cường giả, nhưng ở thập đại thế lực trước mặt vẫn như cũ thấp không biết mấy tiết. Đã như vậy, chúng ta cũng muốn làm nhiều một chút chuẩn bị, nếu như thực sự không tránh thoát, ta hai người cùng lắm thì cũng tiến kia thượng cổ bí cảnh tìm đòi, nói không chừng bên trong liền có chúng ta đột phá thiên nhân hậu kỳ cơ duyên. Rồi nói sau, chỉ cần những này thế lực lớn phía sau đỉnh tiêm thiên nhân không xuất hiện, hoàng thành cũng không còn như sợ ai. Hạ Mặc đi tại hoàng thành trên đường cái, trong đầu còn đang suy nghĩ vừa rồi con kia chim bay tiêu giao du vô cầu dịch quyết biến thiên kích địa đại pháp. Cái này ba môn võ học đều dính đến rất sâu phương diện tinh thần. Vừa rồi bám vào con kia chim bay bên trên tinh thần cơ hồ đã hoàn toàn đồng hóa, nhưng vẫn là không gạt được hắn cảm giác. Thậm chí hắn còn tại con kia chim bay trên thân lưu lại một điểm thủ đoạn. Tuy nói không có trông cậy vào giấu giếm được đối phương, nhưng dùng cái này biết được thân phận của đối phương lại đầy đủ. Hoàng thành hai vị thiên nhân trung kỳ đỉnh phong thành chủ, Mực Thiên Quân, Tiêu Trần, Linh Thiên Quân, Liễu Khinh An. Vừa rồi thủ đoạn hẳn là vị kia Linh Thiên Quân số lượng. Bây giờ ở hoàng thành báo táp tế hội, hai vị này đại danh đỉnh đỉnh thành chủ đại nhân nghĩ đến cũng là có chỗ tính toán. Cũng không biết là bởi vì kia minh hồn các chuyện chú ý tới hắn, vẫn là ngay từ đầu liền đã rơi vào hai vị này trong mắt. Bất quá đối phương không có lộ ra cái gì ác ý, hắn hiện tại ngược lại đối độ hồn tiên quân trong miệng đan hội cảm thấy rất hứng thú. Thế gian tự có luyện đan thuật bắt đầu, phân phẩm có 9, gọi là cửu chuyển. Giá trị bên trên có thể cùng 5 loại đỉnh tiêm thiên tài địa bảo sánh ngang chuyển sinh đan cũng bất quá là thất chuyển đan dược mà thôi. Mà lại tại thất chuyển đan dược bên trong đều tính không được đỉnh tiêm. Lần này đan hội có cửu chuyển đan dược xuất hiện, Hạ Mặc đối với cái này cầm thái độ hoài nghi. Chỉ là liền xem như có một viên bắt chuyển đan dược xuất hiện, chỉ sợ cũng có thể gây nên một trận hỗn động. Trong bất chi bất giác, Hạ Mặc đã đi tới hoàng đô chính vị trí trung tâm, đây là một cái rộng lớn ngã tư phố. Xe ngựa bốn phương thông suốt. Chúc mừng đến hoàng đô trung tâm, đánh dấu thành công. Nhiệm vụ ban thưởng, ngũ lôi hóa cử thủ. Không phải kiếm pháp sao? Hạ Mặc vô ý thức có một chút thất vọng. Nếu như lại đến một môn kiếm pháp, ngự linh kiếm trận liền có thể gia tăng đến 5 trôi linh kiếm. không nghĩ tới sẽ là môn võ công này. Hạ Mặc mở ra bàn tay tự lẩm bẩm, bằng ngũ hành uy năng, dung vạn vật với vô hình. Nói đến ngược lại là phi thường thích hợp ngũ hành lao tổ, đồng thời cũng là ngũ hành lao tổ loại này ngũ hành quán thông người tự nhiên khắc tinh. Ông, trong đan điền bốn thanh phi kiếm đồng thời phát ra nhỏ xíu rung động, tựa hồ phi thường kháng cự Hạ Mặc thể nội đột nhiên xuất hiện cỗ này kình lực. Chương 264, Vạn Linh Thổ. Chương 264, Vạn Linh Thổ. Một gian đũ cổ chi thất, ngói xanh che đỉnh, bốn phía tất cả đều là tươi tốt cây cối. Có một sợi sắc trời mặc rừng tấu khe hở, chiếu xéo trong phòng. Thất bên trong bày biện cổ phát, một tấm giường lớn đặt ở trung ương, hàn thiết làm khung, gấm hoa vì tấm đệm. Hạ Mặc khoanh chân ngồi ở trên giường, chính vận dụng huyền công. Gió nhẹ nhẹ phẩy, kéo theo màn mạn khẽ nhúc đích. Hạ Mặc đột nhiên đưa tay, lòng bàn tay hình như có điện quang ẩn ẩn, lại không phải lôi đình anh minh, chỉ gặp nhỏ bé lôi quang du tẩu với khe hở, không trương xấu xí, lại lộ ra một cỗ hiếm thấy cường đại chi khí. Dung kim hóa thiết, nghịch chuyển ngũ hành. Cái này ngũ lôi hóa cực thủ ngược lại là so ta tưởng tượng còn cường đại hơn mấy phần. Hạ Mặc nhìn chằm chằm bàn tay nhìn hồi lâu. Môn võ công này người sáng tạo tu luyện chỉ là hơn 10 năm thời gian, lại đem một cái ngàn năm lão quái công lực cho toàn bộ tan đi, đủ thấy hắn chỗ kinh khủng. Lấy hắn hiện tại công lực thi triển ngũ lôi hóa cực thủ, chỉ sợ có thể trong nháy mắt đem một kiện hạ phẩm linh bảo hóa thành nước thải. Chính là trung phẩm linh bảo, chỉ cần đối thủ không biết ngũ lôi hóa cực thủ nội tình, dưới sự khinh thường cũng biết uy năng tổn hao nhiều. Theo công lực tăng cường, môn võ công này uy lực còn xa không chỉ như vậy. Ngũ lôi hóa cực thủ một loại khác năng lực tương đương với thần thoại cấp hóa công đại pháp. Chủ nhân môn võ công này hóa mục nát thành thần kỳ, đem vạn vật hóa thành hư vô, hắn chỗ kinh khủng, thực khó mà dùng lời nói diễn tả được. Thế nhưng là chủ nhân là khi nào luyện thành? Tiểu Tỳ lại không có chút nào phát giác. Tuyết Vũ giọng nghi ngờ vang lên. Các ngươi những này có được chân linh huyết mạch hậu duệ đột phá yêu vương lúc lại có một ít truyền thừa ký ức. Chẳng lẽ không biết thế gian có đại năng biết đại mộng vạn cổ chi pháp? Hạ Mặc từ trên giường đứng lên, thuận miệng nói. Dù sao hắn Phương Tốn Sơn truyền nhân thân phận ở cái thế giới này cũng là treo hảo. Muốn giấu giếm được người trong thiên hạ, tự nhiên muốn trước giấu giếm được người một nhà. Nếu không hệ thống truyền công loại chuyện này, nói ra, có thể sẽ để cho người ta cảm thấy mình được động kinh. Chẳng lẽ chủ nhân sư phụ là trong mộng truyền thụ chủ nhân công pháp? Tiểu Tỳ truyền thừa trong trí nhớ có thật nhiều không có tác dụng thực tế tin tức mảnh vỡ. Trong đó có một khối liền đề cập tới cái này đại mộng vạn cổ chi pháp. Không nghĩ tới chủ nhân sư phụ đúng là như vậy tồn tại. Tuyết Vũ thanh âm mang theo một vòng ước mơ. Vừa đi đến cửa bên cạnh đang chuẩn bị đi ra, Hạ Mặc bước chân đột nhiên dừng lại. Nét mặt cổ quái chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Truyền thừa của ngươi trong trí nhớ có đại mộng vạn cổ chi pháp. Hắn vừa rồi chỉ là thuận miệng một siêu, không nghĩ tới chó ngáp phải rồi. Ân, hẳn là chỉ là trùng hợp mà thôi đi. Dù sao bên đường Hài Đồng cầm một cái nhân cây, cũng danh xưng mình thi triển chính là thiên hạ đệ nhất kiếm pháp. Không sai, chỉ là nổi danh chữ bên ngoài, không còn khác cái gì tin tức. Nhưng từ khối kia truyền thừa ký ức mảnh vỡ bên trong có thể cảm nhận được, chúng ta Loan Điệu nhất tộc tiên tổ tại đề cập phương pháp này thời điểm, hiển nhiên vô cùng hướng tới. Hạ Mặc trầm mặc một lát, không phải là thật sao? Thanh âm nhỏ yếu rồi mỗi quanh quẩn trong không khí. Hắn giờ phút này đã che giấu Tuyết Vũ đối với ngoại giới cảm giác, cho nên Tuyết Vũ cũng không nghe thấy Hạ Mặc phía sau nói. Kẹt kẹt. Hạ Mặc đẩy cửa phòng ra, đi ra phía ngoài đỉnh vũ thanh bỏ, bích cây vây quanh, u hoàng nhẹ lay động, khúc hành lang uốn lượn như rồng đan hội thời gian hắn đã hỏi thăm rõ ràng. Ngay tại ba ngày sau, cho nên hắn tại hoàng đô thuê lại một gian đình viện ở lại. Ra đi. Trong đình viện, một cái thân mặc màu xanh nhạt váy áo thị nữ đột ngột xuất hiện. Sợi tóc bị cẩn thận địa tập kết mấy đầu dài nhỏ bím tóc. Xem ra đã đợi chờ đã lâu. Ba ngày sau, chủ nhân nhà ta tại Thanh Phong lâu tổ chức linh dược đan hội, mong rằng Vũ Thiên Quân nể mặt một lần. Thị nữ nghiêm mặt cúi đầu, hai tay cung bưng lấy một tấm thiếp mời. Hạ Mặc nhẹ nhàng nâng tay, tấm kia thiếp mời không gió mà bay đến trong tay hắn. Chủ nhân nhà ngươi chính là Linh Dược Tiên Tông Lạc Tiên Tử. Hắn hiện tại cũng hỏi thăm rõ ràng vị này Lạc Tiên Tử là ai. Linh Dược Tiên Tông vị kia đỉnh tiêm thiên nhân nhỏ nhất đệ tử, không đến trăm năm thời gian đã tu luyện đến thiên nhân hóa sinh, tại Đông Cực vực thập đại trong thế lực cũng là đứng hàng đầu thiên tiêu. Tuyệt thế dung mạo cùng thâm hậu bối cảnh, lại thêm cái kia một tay thuật luyện đan, vị này Lạc Tiên Tử đi tới chỗ nào đều là hấp dẫn người ta nhất ánh mắt tồn tại. Phải. Áo xanh thị nữ nhẹ gật đầu. Ta đã biết. Ngươi trở về chuyển cáo Lạc Tiên Tử. Hạ Mô ba ngày sau chắc chắn đúng giờ đi gặp. Hạ Mặc đem thiếp mời thu vào, ánh mắt không chút kiên kỵ tại áo xanh thị nữ trên thân dò xét. Cũng không phải gặp sắc khởi ý, cái này áo xanh thị nữ cũng coi là cái mỹ nhân bại hoại. Bất quá hắn cũng không phải chưa từng gặp qua nữ nhân. Hắn chỉ là đối cái này áo xanh thị nữ trên người đan hương cảm thấy hứng thú mà thôi. Lấy vị kia Lạc Tiên Tử thân phận, bên người có được cựu cảnh đỉnh phong thị nữ ngược lại không kỳ quái. Chỉ là cái này áo xanh thị nữ căn cơ lô mãng, thậm chí ngay cả giống như thất cảnh cao thủ đều có chỗ không bằng. Hiển nhiên phần này tu vi là cắn thuốc đập ra. Khó trách giang hồ truyền ngôn thập đại trong thế lực Linh Dược Tiên Tông cao thủ là nhiều nhất. Rõ. Áo xanh thị nữ cung kính thi cái lễ, theo sau chậm rãi thối lui ra khỏi đình viện. Chủ nhân, vừa rồi tại sao che đậy tiểu tỷ? Tuyết Vũ có chút thanh âm ủy khuất vang lên. Không có cái gì, chỉ là nhìn xem ngươi cái này phụ thân chi pháp có phải thật vậy hay không có như thế thuận tiện. Lúc trước một mực không có lo lắng, cho nên ngươi để cho ta mua cái này màu đen miếng đất đến cùng là cái gì? Hạ Mặc đi đến đình viện một chỗ đình nghỉ mát ngồi xuống, trong tay cầm lúc trước tại bán hàng rong nơi đó mua màu đen miếng đất. Vì cái đồ chơi này, hắn nhưng là đem vị kia độ hồn thiên quân đều đắc tội chết rồi. Chủ nhân, đây là Vạn Linh Thổ. Vạn Linh Thổ? Kia là cái gì đồ vật? Hạ Mặc không hiểu hỏi. Tuyết Vũ có truyền thừa ký ức tại, rất nhiều thứ so với hắn muốn hiểu hơn nhiều. Thần Vũ Đại Lục có một loại có tên là U Nhượng Địa Mạch, thời gian dài, thu nạp âm dương nhị khí, bao hàm hóa vô tận sinh cơ. Người tử chi sau, hồn về u minh, phách rơi cửu u, hắn tử khí cũng theo gió phiêu tán, về với vô hình. Nhưng là dưới cơ duyên xảo hợp, tử khí rơi với U Nhượng, liền sẽ sinh ra một loại kỳ dị thổ nhượng. Đây chính là vạn linh thổ lai lịch. Tuyết Vũ lên tiếng giải thích nói, cái đồ chơi này có cái gì dùng? Hạ Mặc nhìn xem trong tay vạn linh thổ. Hắn hiện tại ngược lại là có thể cảm giác được trong đất ẩn chứa sinh tử chi khí, chỉ là thực sự không nghĩ ra cái đồ chơi này có cái gì dùng. Vạn linh thổ đối với quỷ đạo thực vật sinh trưởng ra chút cực mạnh sự thôi hóa, một chút khuynh hướng với quỷ đạo đan dược cũng cần này thổ làm nguyên liệu. Mà cái này vạn linh thổ trọng yếu nhất tác dụng thì là chết thay khôi lỗi chủ yếu vật liệu. Chết thay khôi lỗi. Hạ Mặc hơi kinh ngạc nhìn xem trong tay vạn linh thổ, không nghĩ tới cái này nho nhỏ màu đen miếng đất có như thế lớn tác dụng. Xem ra lúc ấy cái kia minh hồn các thiếu chủ cũng hẳn là nhận ra vật này, cho nên mới sẽ cùng hắn tranh đoạt. Chương 265, oan gia ngõ hẹp. Chương 265, oan gia ngõ hẹp. Cái gọi là quỷ đạo, ở cái thế giới này khái niệm bên trong, dùng ma đạo chi nhánh để hình dung tương đối thỏa đáng. Chỉ là võ giả một khi đột phá đại tông sư đã có thể sơ bộ cảm ứng được một chút âm quỷ tồn tại. Nhưng là muốn tại quỷ đạo có chỗ thành tích, chí ít cũng là thất cảnh về sau sự tình. Lúc trước cái kia độ hồn thiên quân tu luyện công pháp rõ ràng chính là khuynh hướng đạo này. Hạ Mặc đem vạn linh thổ thu nhập băng phách giới. Thứ này mặc dù chân quý, nhưng bây giờ với hắn mà nói thật không có cái gì tác dụng. Chỉ có trước giữ lại nhìn sau này có thể hay không phát huy được tác dụng. 3 ngày kỳ hạn, đột nhiên mà qua. Trong thời gian này toàn bộ hoàng đô đều vô cùng nóng rỗ, đan hội chỗ Thanh Phong lâu nằm ở hoàng đô trái tim vị trí. Hoàng đô tại tất cả nhất lưu thế lực ở trong được cho đứng hàng đầu. Tự nhiên không có khả năng chỉ có 2 vị thành chủ là thiên nhân. Tòa lâu này chủ nhân tên là Thanh Phong lão nhân, đồng dạng là một vị thiên nhân sơ kỳ tồn tại. Húc Nhật Đông Thăng thời khắc, đã tới giờ thìn bên trong. Sắc trời dần dần lãng, khi cùng hơi chiếu, dáng mây tán mà thanh thiên lộ, trời xanh không mây, vạn vật mục hắn huy. Chim tước cùng reo vang với trong rừng, tiếng người bắt đầu huyên với đường phố mạch, chiều khí phồn thịnh. Hạ Mặc từ đình viện ở giữa ly khai mặt đất, hướng thẳng đến Thanh Phong lâu phương hướng bay đi. Hoàng đô cấm chế bên trong rõ ràng chỉ nhằm vào thiên nhân phía dưới tồn tại. Đây chính là linh dược tiên tông lực hiệu triệu. Không nghĩ tới đã tới như thế nhiều người. Hạ Mặc bay tới Thanh Phong lâu bên ngoài, có thể rõ ràng cảm giác được tầng cao nhất trong lầu các đã có hơn 10 vị thiên nhân tại tồn tại. Hạ Mặc thân ảnh lóe lên, người đã tiến vào Thanh Phong lâu. Mọi ánh mắt trước tiên tập trung ở trên người hắn. Ha 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 ha, lại có bạn mới đến. Vị này chắc hẳn chính là đại danh đỉnh đỉnh Vũ Thiên Quân a. Thật sự là nghe đại danh đã lâu. Một bộ áo xanh lão giả đi lên phía trước, khuôn mặt tươi cười đón lấy. Thanh Phong Thiên Quân khách khí. Tại hạ điểm ấy thanh danh, chỗ nào so ra mà vượt hoàng đô 2 vị thành chủ. Hạ Mặc đáp lễ lại. Tại hoàng đô tổ chức đan hội, tự nhiên quân không ra nơi này địa đầu xa. Vị này Thanh Phong lão nhân hẳn là lần này đan hội người chủ trì. Vũ Thiên Quân quá khiêm tốn. Tới tới tới, thừa dịp đan hội còn chưa bắt đầu, ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu vài bằng hữu. Vị này là Thiết Huyết Kiếm Tôn. Ô mô mô. Còn có thổ lão quái. Thanh Phong lão nhân lộ ra phi thường nhiệt tình. Trong lầu các những này thiên nhân đều đến từ khoảng cách hoàng đô không xa một chút thế lực. Trương gia lực ảnh hưởng ở chỗ này cũng không có như vậy lớn. Vũ Thiên Quân ngay cả Trương gia dâu hùm cũng dám nổ. Tại hạ thật sự là bội phục. Trương gia lần này rơi vào tại thượng cổ bí cảnh, có thể hay không ra đều vẫn là ẩn số. Hắc hắc. Liền xem như không có răng Trương gia, ngươi dám đi trêu chọc sao? Một năm miệng 10 thanh niên cấp tốc vây quanh Hạ Mặc cùng Trương gia một chút truyền ngôn triển khai. Hạ Mặc đi thẳng tới một cái ghế trước mặt ngồi xuống. Bên cạnh sớm đã có thị nữ bưng lên nước trà. Những này thiên nhân lão quái ngày bình thường xem ra cũng là rất nhàm chán. Giờ phút này nhìn cùng trên đường cái những cái kia bán hàng rong không có cái gì hai loại. Cũng không lâu lắm, lại lục tục ngo ngoe tới 7-8 vị thiên nhân. Hừ, vị này Lạc tiên tử cũng quá kiêu căng chứ hả? Không phải nàng nói muốn tổ chức đan hội, kết quả để chúng ta như thế nhiều người lợi nàng. Một đường bất mãn thanh âm vang lên. Hạ Mặc tìm theo tiếng nhìn lại, là một cái vóc người phi thường nóng nảy nữ nhân áo đỏ, váy đỏ thiên quân, không có bất kỳ cái gì môn phái thế lực, thuộc về độc lai độc vãng thiên nhân. Thiếp thân có một lò đan dược chính đến quan trọng chỗ, cho nên mới chậm trễ một hồi, còn xin các vị bằng hữu thứ lỗi. Một trận làn gió thơm đột nhiên từ bên ngoài nhẹ nhàng tiến đến đan hương. Hạ Mặc thần sắc khẽ động, nhìn về phía đột nhiên xuất hiện trong đại sảnh đạo thân ảnh kia, mi cong cạn lông mày, hàm yên mang mưa vận kéo dài, môi như đan sa điểm thao, thản nhiên cười nói, đủ để làm cảm phục tứ phương. Vị này chính là linh dược tiên tông Lạc tiên tử. Nàng này chỉ là đơn giản một câu, thậm chí từ đó không cảm giác được bất kỳ tâm tình chập chờn. Trong lầu các lập tức yên tĩnh trở lại. Lúc trước vị kia có chút bất mãn váy đỏ thiên quân giờ phút này như cái người không việc gì đồng dạng, giống như lúc trước bực tức không phải nàng phát đồng dạng. Ha 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 ha, Lạc tiên tử lời này coi như để cho ta vợ chồng hai người có chút xấu hổ. Ta hai người tới nhưng so sánh tiên tử trễ hơn a. Chư vị, thực sự có việc chậm trễ một trận. Thật có lỗi, thật có lỗi. Lại có hai thân ảnh xuất hiện tại trong lầu các. Một vị nho nhã nam tử cùng một vị mỹ phụ nhân. Chính là hoàng thành hai vị thành chủ. Hai vị thành chủ nói gì vậy? Đan hội còn chưa bắt đầu. Vốn là những người này đến sớm. Thế nào có thể trách đến tiên tử cùng hai vị trên thân? Một cái cầm trong tay bảo kiếm huyền y dìa nam tử xuất hiện tại Lạc tiên tử bên cạnh, ánh mắt quét mắt một vòng lầu các sau. Liên đứng tại vị kia Lạc tiên tử trên thân không còn rời đi. Huyền Tiên Kiếm Tông Diệp Thần. Có người nhận ra tên này huyền y dìa nam tử thân phận. Ôi ôi. Vậy dạng này nói đến, ta cũng liền không tính đến muộn. Trong không khí phiêu tán nhỏ bé bông tuyết, một cái nhìn qua có chút nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài từ đột nhiên xuất hiện. Cô bé này sợi tóc như là thác nước chảy xuôi, bị nàng lấy một cây đơn giản bằng tinh châm gài tóc nhẹ nhàng kéo lên. da thịt trắng non như tuyết, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, lộ ra hai viên tiểu xảo răng nanh. Mặc dù không bằng Lạc tiên tử như vậy tuyệt sắc, nhưng cũng là hiếm thấy mỹ nhân. Phong Thiên Môn Mộ Ngưng Nhi. Hạ Mặc nhìn về phía tiểu nữ hài, đây chính là Băng Thiên Quân đồ đệ. Ngưng Nhi muội muội, thật sự là đã lâu không gặp, gia sư lần này còn nhờ ta hướng Băng Thiên Quân vấn an đâu. Lạc tiên tử nhìn xem Mộ Ngưng Nhi, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Mộ Ngưng Nhi thần sắc khẽ động. Vậy lần này đan hội về sau, Lạc tỷ tỷ không bằng trước hướng Phong Thiên Môn một lần. Lạc tiên tử nhẹ nhàng lắc đầu. Lần này ra, ta có sư mệnh mang theo, nếu có nhàn hạ, ổn thỏa tiến về tiếp. Tốt tốt, ta nhìn người cũng đến đông đủ. Tiên tử, không bằng đan hội trước hết bắt đầu đi. Nho nhã nam tử tiến lên làm một cái thủ hiệu mời. Tất cả mọi người tìm một cái ghế ngồi xuống. Mộ Ngưng Nhi khi đi ngang qua Hạ Mặc trước mặt lúc, thấy được Hạ Mặc trong tay băng phách giới, trong mắt vẻ kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. A Di Đà Phật. Bần tăng cùng sư đệ đường xa mà tới, nghe nói Linh Dược Tiên Tông Lạc tiên tử ở chỗ này tổ chức đan hội, không biết có thể mặt dạy tham gia. Ngay tại đan hội chuẩn bị lúc bắt đầu, bên ngoài đột nhiên vang lên một đường thanh âm hùng hậu. Kỳ quái, trong thành tiên nhân hẳn là đều có thu được thiếp mời mới đúng. Mỹ phụ nhân đột nhiên mở miệng, thanh âm nghe cũng là người ta cảm giác được một trận thoải mái dễ chịu. Thanh Phong lão nhân phất phất tay, hắn vừa rồi đều đem cấm chế cho mở ra. Người tới là khách, hai vị bằng hữu mời đến đi. Vừa mới dứt lời, hai thân ảnh từ bên ngoài bay tiến đến. Phần lớn người đều nhìn về phía trước một cái thân mặc áo vải thanh niên, trong lòng không khỏi run lên. Thiên nhân trung kỳ đỉnh phong, chỉ có Hạ Mặc nhìn xem thanh niên bên cạnh đạo thân ảnh kia có chút sững sờ, mà đạo thân ảnh kia trùng hợp cũng nhìn lại. Oeng, một cỗ khổng lồ khí tức từ đạo thân ảnh kia trên thân phát ra. Ngay sau đó liền nghe đến một câu cắn răng nghiến lợi thanh âm. Đường Tam Tạng, để mặc lại. Chương 266, mở màn. Chương 266, mở màn. Ánh sáng màu vàng hóa thành lưỡi dao, chiếu rọi ra một tấm phẫn nộ mặt. Kim Luân thượng sư. Hạ Mặc cũng không nghĩ tới ở chỗ này biết đụng tới. Như thế nói đến, bên cạnh thanh niên chính là Minh Vương Tông tông chủ, Minh Tôn. Minh Vương Tông địa bàn rõ ràng khoảng cách hoàng đô cách xa và dặm. Thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp, ánh sáng màu vàng rạng rỡ, hóa lưỡi dao như điện, tật xoáy trước. Hạ Mặc bình tĩnh nâng chung trà lên nhẹ nhàng thưởng trà, giống như hoàn toàn không nhìn thấy hướng hắn mà đến công kích. Hừ, vị thượng sư này, nơi đây chính là Thanh Phong lâu, cũng không phải ngươi Dương Oai địa phương. Thanh Phong lão nhân bất mãn thanh âm vang lên, ngồi yên dương nhẹ, một thanh trường kiếm sôi nổi mà ra, hắn sắc trong vắt, cùng ánh sáng màu vàng lưỡi dao với giữa không trung giao kích, thoáng chốc tia lửa tung tóe, giống như mưa sao băng rơi. Hai binh va nhau, oanh minh vang vọng, ánh sáng màu vàng cùng trường kiếm đều thụ cự lực, nhao nhao chấn động mà tán, đều thối lui một bên. Kim quang kia trở lại Kim Luân thượng sư bên cạnh, hóa thành một cái kim sắc bánh xe không ngừng xoay tròn. Minh Vương Tông tại Đông Cực vực thanh danh cũng không nhỏ. Trong lầu các thiên nhân tự nhiên có người nhận ra Minh Tôn cùng Kim Luân thượng sư thân phận. Bất động Minh Vương Tôn, tông chủ, chính là người này cướp đi Bất động kiếm. Kim Luân thượng sư chắp tay trước ngực, niệm tụng một tiếng Phật hiệu, lập tức từng ngón tay hướng Hạ Mặc. Bản tọa cũng không có ở đây trên thân người cảm ứng được Bất động kiếm khí tức. Chư vị thiên quân ở trước mặt, Kim Luân, ngươi nhưng có nhận sai? Minh Tôn nhìn thoáng qua thần sắc có chút bất mãn Thanh Phong lão nhân, lập tức nhẹ giọng hướng Kim Luân hỏi. Kim Luân thượng nhân con mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Mặc. Tông chủ, hắn chính là hóa thành cho ta đều biết hắn. Đường Tam Tạng, ngày đó chính là hắn xâm nhập tông môn. Nếu không phải cố kỵ các đệ tử an uy, nếu không ta cùng Quan Minh, Mạn Đà La Ha có thể như vậy tùy tiện tha cho hắn rời đi. Nhìn xem Kim Luân thượng sư bi phẫn bộ dáng, đám người lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Mặc. Huyền Tiên kiếm tông Diệp Thần khẽ nhíu mày. Linh Dược Tiên tông Lạc tiên tử mặt không biểu tình. Phong Thiên môn Mộc Ngưng Nhi một mặt vẻ hiếu kỳ. Đường Tam Tạng là ai? Nghe đều chưa từng nghe qua. Hạ Mặc đem trong tay chén trà nhẹ nhàng buông xuống. Lạc tiên tử, Hạ Mặc hôm nay thế nhưng là phó mời tới tham gia đan hội, cũng không phải tới nghe một chút chó sủa. Ngươi, Kim Luân thượng sư nghe vậy giận tím mặt đang muốn tiến lên, lại bị Minh Tôn đưa tay ngăn lại. Kim Luân, chớ có vô lễ. Lúc này Lạc tiên tử cũng khẽ hé môi son. Hai vị, nếu là muốn tham gia tiếp xuống đan hội, thiếp thân tự nhiên hoan nghênh, nhưng nếu là muốn giải quyết một chút ân oán cá nhân, còn xin hai vị chuyển sang nơi khác được chứ? Lạc tiên tử thanh âm mặc dù nhẹ, nhưng hoàn toàn có thể nghe ra được trong đó kiên định, rõ ràng chỉ là thiên nhân sơ kỳ, không chút nào không sợ Minh Tôn vị này thiên nhân trung kỳ đỉnh phong cường giả. Không tệ, hôm nay nếu người nào nghĩ quấy rối tiên tử đàn hội, đừng trách Diệp Mỗ kiếm hạ vô tình. Diệp Thần băng lãnh thanh âm vang lên. A Di Đà Phật, xem bộ dáng là bản tọa sư đệ nhận lầm người. Minh Tôn trên mặt mang tiêu dung đồng dạng chắp tay trước được nói, hai vị còn xin ngồi xuống đi. Hai vợ chồng ta mặc dù ở xa hoàng đô, cũng đã được nghe nói Minh Vương Tông đại danh. Mỹ phụ nhân vẫy vẫy tay, lập tức có hai tên thị nữ bưng lên hai thành mười cái ghế. Các hạ hẳn là chính là Vũ Thiên Quân. Minh Tôn ngồi xuống sau ánh mắt vẫn như cũ rơi trên người Hạ Mặc. Kim Luân thượng sư thì càng không cần phải nói, bộ kia âm trầm biểu lộ, hoàn toàn không có một tia người trong Phật môn dáng vẻ. Chính là tại hạ. Hạ Mặc mặt mỉm cười. Hỗn đản. Kim Luân thượng sư nghiến răng nghiến lợi. Kim Luân. Minh Tôn khẽ gọi một tiếng. Kim Luân thượng sư thân thể chấn động, bộ mặt biểu lộ trong nháy mắt khôi phục bình thường. Chư vị, vậy bây giờ đan hội bắt đầu. Lạc tiên tử thanh lãnh thanh âm vang lên. Một vòng lưu quang tại trong lầu các hiện hiện. Lạc tiên tử trước mặt trống rỗng xuất hiện một con đỉnh bà chân. Thân đỉnh lấy huyền thiết làm chủ tài, tựa hồ trải qua gian nan vất vả, rất có tang thương cảm giác. Mặt đỉnh bóng loáng như gương, lại không tầm thường kim loại sáng bóng. Trung phẩm linh bảo. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt bị Lạc tiên tử trước mặt đỉnh bà chân hấp dẫn, đỉnh loại trung phẩm linh bảo ngoại trừ Linh Dược Tiên Tông bên ngoài, nơi tầm thường cũng không thấy nhiều. Thiếp thân trước khi tới, luyện chế ra một lò nghịch mệnh đan. hôm nay liền dùng cái này làm mở màn, tặng cho chư vị. Lạc tiên tử tiếng nói vừa ra, trước mặt huyền đỉnh đột nhiên mở ra, từng đạo lưu quang từ trong đỉnh bay ra. Hạ Mặc đưa tay một chiêu, mở ra bàn tay, một viên hiện lên hoàn mỹ hình tròn, nhan sắc không phải hắc không phải trắng đan dược xuất hiện trong tay. Nghịch mệnh đan, đây chính là ngũ chuyển đan dược bên trong cực phẩm a. Lạc tiên tử thật sự là đại thủ bút, bội phục bội phục. Bốn, đã chư vị đều nghe nói qua đan này, kia tiếp thân cũng liền không nhiều làm lắm lời. Tại sống chết trước mắt phục dụng đan này, có thể trong nháy mắt kích phát người dùng thể nội sinh mệnh lực, chữa trị trọng thương, trì hoãn tử vong. Vì đào thoát hoặc phản kích thắng được quý giá thời gian, đan này đối với chúng ta loại tồn tại này vẫn như cũ có kỳ hiệu. Tuy nói chỉ là ngũ truyền đan dược, nhưng theo một ý nghĩa nào đó đã không thua bởi giống như lục truyền đan dược. Lạc tiên tử mở miệng lần nữa, Hạ Mặc tiện tay đem lịch mệnh đan thu nhập băng phách giới đan dược này, hiệu quả cho dù tốt cũng so ra kém Di Thiên Thần Quyết, nhưng là người bình thường dùng để làm cuối cùng nhất đánh cược một lần ngược lại là đầy đủ. Vị này Lạc tiên tử đưa ra đan này, nghĩ đến hẳn là có cái gì thâm ý mới đúng. Nghe qua tiên tử luyện đan thuật tận tuân lệnh sư chân truyền, ngũ truyền đan dược một lọ vậy mà có thể thành công như thế nhiều khoa, nghĩ đến ngày sau linh dược tiên tông môn hộ nên là từ tiên tử chấp trưởng. Nho nhã nam tử nhìn xem trong tay nghịch mệnh đan có chút cảm thán nói, Mặc Thiên Quân quá khen, thiếp thân điểm ấy đạo hạnh tầm thường, không cho gia sư mất mặt đã rất khá. Lạc tiên tử nhẹ nói, một viên nghịch mệnh đan đủ để triệt tiêu lúc trước bất luận cái gì bất mãn. Ha 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 ha, mở màn chính là ngũ chuyển đan dược bên trong cực phẩm, ta là càng ngày càng chờ mong tiên tử phía sau xuất ra đan dược. Một cái thu kịch tên lô mãng lớn tiếng cười nói, thiếp thân đã mượn bảo địa tổ chức trận này đan hội, như vậy tự nhiên sẽ xuất ra một chút chân quý đan dược, trong đó thậm chí có gia sư tự mình luyện chế đan dược. Chỉ là đan hội quy củ chư vị đều rõ ràng, đón lấy đan dược nhưng cần lấy vật đổi vật giao dịch. Lạc tiên tử lời này vừa nói ra đừng nói phổ thông thiên nhân lão quái, chính là hoàng đô hai vị thành chủ cùng mấy vị thiên nhân trung kỳ cường giả, còn có Diệp Thần cùng một Ngưng Nhi đều kinh ngạc nhìn Lạc tiên tử. Linh dược tiên tông vị kia đỉnh tiêm thiên nhân tự tay luyện chế đan dược. Chương 267, cổ quái. Chương 267, cổ quái. Nếu như là dạng này, vậy cái này trận đan hội sẽ xuất hiện cựu chuyển đan dược nghe đồn chẳng lẽ là thật? Dù sao ai cũng sẽ không chất vấn linh dược tiên tông vị kia đỉnh tiêm thiên nhân có được năng lực này, chính là nhìn chung toàn bộ thần vũ đại lục nhân tộc luyện đan sư, vị kia cũng là có thể có tên tuổi. Trong lầu các bầu không khí trong nháy mắt biến lửa nóng. Ha 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 ha, một viên nghịch mệnh đan nhiều người liền đã chuyến đi này không tệ, thế nào còn có thể hy vọng xa vời tiên tử tiếp tục tốn kém đâu. Tiên tử yên tâm đi, chúng ta biết được đan hội quy củ. Có người lớn tiếng phụ họa. Hạ Mặc quét mắt một vòng đông đảo thiên nhân lão quái, hiện tại bầu không khí đã hoàn toàn bị điều động. Một viên ngũ chuyển bên trong cực phẩm đan dược mở màn, sắp thực đạt đến vốn có hiệu quả. Lạc tiên tử nhìn cũng là không thích nói nhảm người, thon dài ngọc thủ vung lên, lại có bốn đạo chùm sáng xuất hiện ở giữa không trung. Vô luận là linh dược tiên tông tên tuổi vẫn là trong lầu các như thế nhiều thiên nhân, căn bản không cần lo lắng có người dám lên lòng xấu xa. Đây đều là lục truyền đan dược. Thốt ra hỏa, lập tức xuất ra bốn loại. Lạc tiên tử, lão phu đối đan dược chủng loại hiểu rõ không nhiều, không biết cái này bốn cái đan dược là. Thanh âm huyền náo vang lên. Hạ Mặc cũng tò mò nhìn xem lơ lửng giữa không trung bốn cái đan dược. Từ trái đến phải, cái thứ nhất đan dược hiện lên lam tử sắc, tản ra nhàn nhạt mùi thơm, mặt ngoài lưu chuyển lên phảng phất bầu trời đêm tinh thần ánh sáng nhạt. Cái thứ hai đan dược kim hoàng sáng chói, giống như mới lên ngày, từng tia lửa đường vân vây quanh nó, tản ra một loại sinh cơ bừng bừng. Quả thứ ba đan dược hiện lên trong suốt hình, tựa như sáng sớm rọi sương, bóng ánh sáng long lanh. Phía trên tản ra thiên nhân cảnh giới cường giả đều quen thuộc một loại ba động. Cuối cùng nhất một viên đan dược hiện ra một loại kỳ dị màu xám, nhìn qua giống như một viên trân châu. Cái thứ nhất đan dược tên là Bích Lạc đan, dẫn xuất tinh khiết tinh thần chi lực, dựa vào ngàn năm hàn thiết cỏ cùng nguyệt hoa lộ châu luyện chế mà thành. Đối với tu luyện tinh thần loại hoặc ám sát loại công pháp có không thể đo lường giúp ích. Cái thứ hai đan dược là Cửu Dương hồi xuân đan, thu thập từ chín tòa núi lửa linh thảo, dung hợp một loại nào đó dị hỏa tinh luyện mà thành, là thánh dược chữa thương bên trong cực phẩm. Không chỉ có thể trong nháy mắt chữa trị nội ngoại thương hoạn, còn có thể khôi phục thể lực cùng chân nguyên đến trạng thái đỉnh phong. Càng có thể kích phát tiềm năng, làm người dùng tại trong một khoảng thời gian lực công kích cùng lực phòng ngự tăng gấp bội, giống như ngày xuân trùng sinh, vạn vật khôi phục. Quả thứ ba đan dược. Lạc tiên tử giảng đến nơi đây đột nhiên dừng một chút. Đan này tên là Mộng Hồi đan, chính là hiếm thấy linh hồn loại đan dược. Hắn chủ yếu vật liệu đến từ với ác mộng hoa, phục dụng sau, có nhất định xác suất tăng lên linh hồn cảnh giới. Cuối cùng nhất một viên đan dược đồng dạng là linh hồn loại đan dược. Lục thức đan. Nếu là tu luyện thần thức bí thuật thì phục dụng đan này, như vậy sẽ có làm ít công to hiệu quả. Cái này bốn cái đan dược tiếp thân đều không có cái gì muốn đặc biệt trao đổi đồ vật, còn xin các vị tự do ra giá. Nếu là có thể đả động tiếp thân, tự nhiên có thể trao đổi. Lạc tiên tử giới thiệu xong về sau ánh mắt mọi người rơi vào bốn cái đan dược bên trên liền rốt cuộc không có rời qua. Hạ Mặc ngồi trên ghế nhàn nhã vô cùng. Cái này bốn cái đan dược mặc dù chân quý, nhưng đối với hắn đều không nhiều lắm tác dụng. Dù sao giống như thiên nhân cũng sẽ không giống hắn dạng này tu luyện như thế nhiều nhiều loại võ học, tinh thần loại công pháp, chữa thương thánh phẩm, tu luyện linh hồn. Duy nhất có điểm tác dụng chính là kia lục thức đan cùng ngọc hồi đan. Nếu không có lần trước thần du thái hư kinh lịch, hắn ngược lại là muốn thử xem có thể hay không cầm xuống cái này hai cái đan dược. Hạ Mặc mặc dù không quan tâm, nhưng tại trận thiên nhân nhìn xem cái này bốn cái đan dược đều nóng mắt vô cùng. Không biết tấm này phá cấm phủ có thể hay không trao đổi viên kia ngọc hồi đan. Cái thứ nhất lên tiếng rõ ràng là hoàng đô hai vị thành chủ một trong Nho Nhã nam tử. Nho Nhã trong tay nam tử xuất hiện một tấm cổ lão màu vàng phù lục. Đây là bổn quân năm đó một vị hảo hữu tặng cho. chỉ cần đem nó dán tại cấm chế phía trên, liền có thể trong nháy mắt phá giải bất luận cái gì kết giới hoặc phong ấn. Cho dù là một chút cường đại cấm chế không có cách nào trong nháy mắt bài trừ, nhưng có này phụ tại, cũng biết cực lớn rút ngắn phá giải thời gian. Lạc Tiên Tử nghe vậy hơi kinh ngạc nhìn xem Nho Nhã trong tay nam tử phụ lục. Không nghĩ tới Mạc Thiên Quân trong tay lại còn có loại này đẳng cấp phụ lục. Thiên Quân vị hảo hữu kia hẳn là đến từ Thần Phù Viện. Lạc Tiên Tử còn nói ra một cái Hạ Mặc chưa nghe nói qua môn phái. Thần Phù Viện. Nghe tên hẳn là chủ tu phụ lục một đường môn phái. Chỉ là Đông Cực vực phụ lục một đường phi thường suy yếu, có thể làm cho Lạc Tiên Tử ghi ở trong lòng. Thần phù này viện tuyệt đối không đơn giản. Chẳng lẽ là Đông Cực vực bên ngoài thế lực? Nho Nhã nam tử cười nhạt một tiếng, cũng không đề cập năm đó hảo hữu tình huống cụ thể. Tấm này phá cấm phù giá trị xác thực không thua bởi Mộng Hồi Đan. Mộng Hồi Đan là Thiên Quân. Lạc Tiên Tử tức thời không có hỏi nhiều. Hai người đồng thời đem đan dược và phù lục giao cho đối phương. Tiên tử, viên kia Bích Lạc đan. Tiên tử, tại hạ muốn trao đổi Cửu Dương Hồi Xuân đan. Bốn. Mạc Thiên Quân nổ được thứ nhất. Sau đó bầu không khí tự nhiên càng nhiệt liệt. Những này thiên nhân lão quái dám đem đồ vật lấy ra, giá trị tự nhiên cũng sẽ không kém lục chuyển đan dược bao nhiêu. Chỉ là cuối cùng vẫn nhìn Lạc Tiên Tử đảo ngược sàn trọ. Cuối cùng là lúc trước vị kia váy đỏ thiên quân lấy một cây châm gài tóc bộ dáng hạ phẩm linh bảo đổi được Cửu Dương Hồi Xuân đan. Bích Lạc đan bị một vị làm gầy hán tử dùng một loại thưa thất vạn năm linh dược đổi đi, mà cuối cùng nhất viên kia lục thức đan rơi xuống Minh Tôn trong tay. Một vị thiên nhân sơ kỳ Phật môn cao tăng lưu lại xá lợi từ đại bộ phận thiên nhân lão quái đều không có đạt được đan dược, chỉ là đều có chút cảm thấy hứng thú nhìn xem một màn này. Lục truyền đan dược mặc dù chân quý, có thể đối với bọn hắn những người này tới nói dệt hoa trên gấm tác dụng tương đối lớn. Sau đó mới thật sự là trọng đầu hí. Lạc Tiên Tử lần nữa xuất ra hai cái đan dược. Không khí bốn phía biến có chút ngưng trọng. Một viên đan dược tản ra khó mà bắt giữ ánh sáng nhạt. Bốn phía không gian hình thành từng vòng tinh tế tỉ mỉ gợn sóng quyết tán. Một cái khác viên thuốc màu sắc xích hồng như liệt diễm, tương tự một viên khiêu động trái tim nhỏ. Mặt ngoài bao trùm lấy nhỏ bé kim sắc mạch lạc, như là thiêu đốt bên trong mạch máu. Thất truyền đan dược, truyền sinh đan cùng nhiên huyết đan. Hai loại đan dược hẳn là cũng không cần tiếp thân nhiều làm giới thiệu a. Lạc Tiên Tử mở miệng lần nữa. Trong lầu các giờ phút này lâm vào một mảnh yên lặng. Cái này hai cái đan dược được cho Linh Dược Tiên Tông chiêu bài thất truyền đan dược. Chỉ là tu luyện, chữa thương, đoạt xá, bộc phá. Vị này Lạc Tiên Tử xuất ra những đan dược này tựa hồ tại giật dây lấy mọi người đi cùng cái gì người liệu mình đồng dạng. Cái này Mai Nhiên Huyết Đan, lão phu đổi. Thanh âm lần nữa từ lầu các bên ngoài vang lên. Làm nơi đây chủ nhân Thanh Phong lão nhân rõ ràng hiện lộ ra vẻ kinh ngạc. Chương 268, Thiên Tâm Đan. Chương 268, Thiên Tâm Đan. Hôm nay đây là thế nào rồi? Lạc Tiên Tử đan hội đều liên tiếp có người đến chê. Một vị bụng phệ viên ngoại bộ dáng thiên nhân nhìn về phía lầu các bên ngoài cười xuất đạo. Hừ, đan hội đã bắt đầu. Tiên tử chờ một lát một lát. Diệp Mô cái này ra ngoài đem người này đuổi. Diệp Thần nghe vậy hừ lạnh một tiếng, cầm hắn chuôi này bảo kiếm vừa muốn đi ra. Tiên tử, ngươi nhìn. Thanh Phong lâu cầm chế đều nắm giữ tại Thanh Phong lão nhân trong tay. Hắn tự nhiên là còn muốn hỏi Lạc Tiên Tử ý kiến. Diệp huynh, làm phiền ngươi đem phía ngoài bằng hữu mời tiến đến đi. Thiếp thân tổ chức đan hội cũng sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Liên thế theo tiên tử ý tứ đi. Nguyên lai là cái chết liếm chó. Nhìn xem trong nháy mắt ngồi giận Diệp Thần, Hạ Mặc trong lòng không nhịn được cô đồng dạng ánh mắt cũng nhìn về phía lầu các bên ngoài. Thanh âm mới vừa rồi luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Ha 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 ha, lão phu trên đường gặp một ít chuyện, cũng không phải là cố ý đến trễ. Ở đây còn muốn đa tạ tiên tử. Hạ Mặc ánh mắt dần dần biến bất thiện. Thứ đi vào cửa thân ảnh không phải người khác, chính là bị hắn bên đường đánh chết nhi tử Độ Hồn Thiên Quân. Nghe nói qua lúc trước trận kia dâu kịch người cũng nhao nhao nhìn về phía Hạ Mặc. Tiên tử, không biết vật này có thể đổi lấy cái này Mai Nhiên Huyết Đan. Độ Hồn Thiên Quân đi tới cũng không có nhìn về phía Hạ Mặc, mà là xuề bàn tay ra. Phía trên xuất hiện một cái nhìn xem giống trong suốt thủy tinh khối chẳng vật. Đây là Âm Hồn Tinh Thủy. Lạc Tiên Tử hơi kinh ngạc nhìn xem Độ Hồn Thiên Quân vật trong tay. Trong giọng nói lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng tâm tình chập chờn, mang theo một vòng sự không chắc chắn. Ha 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 ha. Tiên tử quả nhiên mắt sáng như đuốc. Không tệ, cái này chính là Âm Hồn Tinh Thủy, vẫn là từ một con vạn năm âm hồn cô đọng mà thành. Nếu như lão phu không có nhớ lầm, Linh Dược Tiên Tông công bố ra ngoài cựu chuyển đan dược bên trong có một loại gọi là Liệt Hồn Cấp Đan. Cái này Âm Hồn Tinh Thủy hẳn là Liệt Hồn Cấp Đan chủ yếu nguyên liệu một trong a. Độ Hồn Thiên Hồn tựa hồ đối với trên tay mình Âm Hồn Tinh Thủy cực kỳ tự tin. Không tệ, một loại cựu chuyển đan dược chủ yếu vật liệu một trong, quả thật có thể đổi lấy cái này Mai Nhiên Huyết Đan. Chỉ là Âm Hồn Tinh Thủy ngoại trừ dùng để luyện đan bên ngoài, bản thân đối tu luyện quỷ đạo võ học cũng có được tác dụng cực lớn. Các hạ thật muốn đổi lấy Nhiên Huyết Đan sao? Lạc Tiên Tử nhìn xem Độ Hồn Thiên Quân xác nhận hỏi. Lão phu tự nhiên không dám tiêu khiển tiên tử, hôm nay đang ngồi có một vị là lão phu tất phải giết người. Cái này Nhiên Huyết Đan vừa vặn cho lão phu cung cấp trợ lực. Độ Quân Tiên Quân lúc này nhìn về phía Hạ Mặc, không che giấu chút nào sát ý của hắn. Hừ, lão gia hỏa đại nạn sắp tới, nếu là đổi viên kia chuyển sinh đan có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Hết lần này tới lần khác mình muốn tìm chết. Hạ Mô nếu là không thành toàn ngươi, ngược lại có vẻ hơi không gần nhân tình. Hạ Mặc thần sắc bình tĩnh, hoàn toàn không có đem Độ Hồn Tiên Quân để ở trong mắt bộ dáng. Trung quanh có thiên nhân theo bản năng gật đầu đồng ý Độ Hồn Tiên Quân thanh danh mặc dù không nhỏ, nhưng vị này Vũ Thiên Quân đây chính là ngay cả Trương gia cũng dám trêu chọc tồn tại. Hơn nữa còn là một vị thiên nhân trung kỳ đỉnh phong cường giả. Mặc dù có Nhiên Huyết Đan tương trợ, Độ Hồn Thiên Quân phần thắng cũng rất nhỏ. Đan hội về sau, lão phu ở ngoài thành chờ ngươi. Độ Hồn Thiên Quân cười lạnh một tiếng, lập tức tại lầu các vị trí cuối tìm một cái ghế ngồi xuống, sau đó đem trong tay âm hồn tinh thủy ném cho Lạc Tiên Tử. Lạc Tiên Tử nước mắt mùa thu chí mắt, liếc Hạ Mặc mà một chú ý tiếp theo, nhiên huyết đan hóa thành một vòng màu cầu vồng, rơi vào độ hồn thiên quân trong lòng bàn tay. Không gặp không về. Hạ Mặc đồng dạng cường thế đáp lại nói đã lao ra này mình muốn chết, kia dứt khoát liền tiễn hắn một đoạn đan hội trải qua biến cố này, càng thêm nóng dỗ. Cái này lao ra hỏa có gì đó quái lạ, có muốn hay không ta giúp ngươi? Náo hải ở giữa đột nhiên vang lên một đường oanh gãy thanh âm. Hạ Mặc ánh mắt nhìn về phía một bên. Băng Phong môn vị kia một ngưng nhi hướng về phía hắn nháy mắt. Đa tạ cô nương hảo ý, chỉ là loại này cấp bậc mặt hàng, tại hạ còn không có để vào mắt. Hạ Mặc đồng dạng truyền âm nhập mật nói, trong tay hắn băng phách giới cũng không che lấp. Vị này một ngưng nhi nếu là băng thiên quân thân truyền đệ tử, chắc hẳn đã nhận ra được. Tiên tử, cái này mai chuyển sinh đan bản toàn muốn. Một cái áo bào màu vàng người đàn ông vạm vỡ đột nhiên mở miệng nói, nói trong tay xuất hiện một cái màu sắc thâm trầm vòng đồng. Đây là trung phẩm linh bảo đất bạ đàn vòng, đồng thời có phòng ngự, khốn người hiệu quả. Tại trung phẩm linh bảo bên trong cũng coi như bất phàm. Thổ lão quái, thế nào ngay cả cái này giữ nhà bảo vật đều lấy ra rồi, chẳng lẽ lại là sống dính nhau rồi? Lạc Tiên Tử còn chưa lên tiếng, Thanh Phong lão nhân kinh ngạc mở miệng. Người khác không biết, hắn lại biết đất bạ đạn vòng đối thổ lão quái tầm quan trọng. Nếu là đổi lấy một viên cái khác thất chuyển đan dược thì cũng thôi đi. Chuyển sinh đan mặc dù chân quý, nhưng ngoại trừ những cái kia đại nạn sắp tới hoặc là biết mình không còn sống lâu nữa thiên nhân bên ngoài, căn bản sẽ không có người dùng trung phẩm linh bảo đi đổi. Nhưng thổ lão quái chính vào trắng niên, căn bản chưa nói tới đại nạn sắp tới. Hắc hắc. Thổ lão quái khẽ cười một tiếng, không có trả lời Thanh Phong lão nhân vấn đề, chỉ là chờ lấy Lạc Tiên Tử trả lời. Lạc Tiên Tử nhìn xem đất bạ đạn vòng trầm ngâm một lát, thực sự thật có lỗi. Cái này linh bảo đối thiếp thân cũng không đại dụng. Thổ lão quái lộ ra thần sắc thất vọng. Vậy được rồi, Lạc Tiên Tử thân là linh dược tiên tông vị kia đệ tử, thế nào khả năng không có phòng ngự tính trung phẩm linh bảo bản thân? Kế thổ lão quái về sau, lại có hai vị thiên nhân xuất ra bảo vật bị Lạc Tiên Tử từ chối. Cuối cùng nhất bị một vị thiên nhân trung kỳ lão quái dùng một loại gọi là lôi dược linh hỏa hỏa diễm hạt giống đổi được trong tay. Những này không giống bình thường hỏa diễm đối luyện đan sư lực hấp dẫn thường thường không gì sánh kịp. Bốn loại lục truyền đan dược, hai loại thất truyền đan dược. Tất cả mọi người khẩu vị đều bị treo lên tới. Lạc Tiên Tử cũng không có điều mọi người quá lâu đan dược hiện với trường, gặp ánh sáng nhạt lấp lóe, như tinh thần sơ hiện, ẩn với sâu thẳm chi hắc đan dược bốn phía mây mù lờ lờ, không phải người ở giữa chi khí, chính là thuần linh biến thành, xoay tròn múa nhẹ, giống như tiên cảnh. Và anh, giây lát, đan dược cột sáng trùng thiên, trực tiếp xuyên thấu Thanh Phong lầu cấm chế. Trong cột ánh sáng huyễn tượng thay nhau nổi lên, long phượng chỉnh tường, linh thú lao nhanh, một mảnh sinh cơ bừng bừng. Bắt chuyển đan dược, Thiên Tâm đan. Phục dụng về sau, chỉ cần không phải thiên nhân hậu kỳ cường giả, đều có một nửa xác suất đột phá trước mắt cảnh giới. Chỉ bất quá một khi thành công ta đi đan này đột phá, tâm linh chắc chắn bị long đong, trung thân tu vi không được tiến thêm. Chư vị cần phải biết. Trong lầu các tiếng hít thở trong nháy mắt biến trở nên nặng nề, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Lạc Tiên Tử trong tay đan dược bên trên. Chương 269, chính đề. Chương 269, chính đề. Tiên tử, cái này mai Thiên Tâm đan là? Nho nhã nam tử đưa tay một thanh đập vào cái ghế trên lan can, nhìn chút Lạc Tiên Tử trước mặt đan dược có chút kinh nghi bất định. Chỉ cần không phải thiên nhân hậu kỳ cường giả đều có năm thành xác suất đột phá bình cảnh, đây là cái gì khái niệm? Nói cách khác, thiên nhân trung kỳ cường giả chỉ cần phục dụng đan này liền có một nửa xác suất đột phá thiên nhân hậu kỳ. Vợ chồng bọn họ liên thủ thật có đối mặt thiên nhân hậu kỳ cường giả đệ tử. Nhưng nếu là xông quan phá cảnh, nắm chắc thậm chí chưa tới một thành. Chư vị đoán không tệ. Cái này Mai Thiên Tâm đan chính là gia sư tự mình luyện chế. Lấy thiếp thân hiện tại trình độ, luyện chế bát chuyển đan dược vẫn còn có chút lực có thua. Lạc Tiên Tử nở nụ cười xinh đẹp, tươi đẹp không gì sánh được. Chỉ là giờ phút này, liền ngay cả Diệp Thần lực chú ý đều bị Thiên Tâm đan hấp dẫn. Bát chuyển đan dược đơn thuần giá trị, thậm chí có thể cùng giống như thượng phẩm linh bảo đánh đồng. Nho nhã nam tử mặt lộ vẻ xoắn xuýt chi sắc, như viên đan dược này không có như vậy lớn tác dụng phụ, hắn vô luận như thế nào đều sẽ có thể bắt được. Thân là hoàng đô chi chủ, cái này lực lượng hắn vẫn phải có. Thế nhưng là trung thân tu vi không được tiến thêm, cái này thật sự là có chút. Tuy nói tuyệt đại bộ phận thiên nhân chính là không có thiên tâm đan cũng cả một đời tu luyện không đến thiên nhân hậu kỳ, có thể nho nhã nam tử tuổi tác thực sự không đáng bắt buộc mạo hiểm. Tiên tử, ta cái này có Âm Ảnh Phi Phong cùng Lưu Quang Hoa hai kiện trung phẩm linh bảo. Âm Ảnh Phi Phong có thể làm cho người hoàn toàn dung nhập hoàn cảnh xung quanh, mặc vào sau như đồng hóa thân là bóng ma, là người nắm giữ khó mà bị phát giác. Lưu Quang Hoa có được cực nhanh, có thể thuần gian di động đến bất kỳ trong tầm mắt chỗ. Không biết có thể trao đổi. A Di Đà Phật. Lạc Tiên Tử. Bần tăng nơi này có một tòa Tịnh Liên Đài. Mặc dù chỉ là trung phẩm linh bảo, nhưng chỗ huyền diệu hoàn toàn không thua giống như thượng phẩm linh bảo. Bảo vật này không chỉ có được cực mạnh chỉ toàn hoa chi lực, mà lại có thể làm phi hành pháp môn, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Càng có thể trong chiến đấu triển khai, hóa thành một tòa cự đại hoa sen kết giới. Chính là thiên nhân hậu kỳ cường giả, cũng không có khả năng trong nháy mắt công phá. Tiên tử, nhìn xem lão phu cái này huyền hòa đỉnh. Khác không dám nói, toàn bộ Đông Cực vực lò luyện đan cũng tìm không thấy mấy cái so với nó tốt hơn rồi. Hừ, tiên tử xuất thân linh dược tiên tông, muốn cái gì dạng lò luyện đan không có. Ta cái này có một đoạn kim lôi mục. Quý tông một loại khác cựu chuyển đan phương hẳn là đồng dạng cần vật này đi. Tiên tử, tiên tử. Hạ Mặc say sưa ngon lành nhìn xem những này thiên nhân lão quái tranh đoạt. Ngay từ đầu chỉ là mấy vị thiên nhân trung kỳ lão quái không ngừng xuất ra đồ tốt. Bởi vì chỉ có thiên nhân trung kỳ phục dụng cái này Mai Thiên Tâm đan hiệu quả và lợi ích mới là lớn nhất. Nhưng đến sau đó rất nhiều thiên nhân sơ kỳ lão quái cũng không nhịn được tham dự vào. Thiên nhân hậu kỳ cường giả sát thực thưa thớt, nhưng cũng không đại biểu thiên nhân trung kỳ liền như vậy tốt đột phá. Nhìn chung toàn bộ Đông Cực vực, chỉ ít có 7 thành thiên nhân đều vẫn là sơ kỳ. Giống độ hồn thiên quân dạng này đi đến đầu đều không có đột phá cũng không ít. Lạc tiên tử, không biết Hạ Mỗ hai món đồ này có thể trao đổi thiên tâm đan. Hạ Mặc đột nhiên mở miệng, lập tức đem trong lầu các ánh mắt hấp dẫn tới. Dù sao luận thanh danh, vị này Vũ Thiên Quân thậm chí không tại hoàng thành hai vị thành chủ phía dưới, a chỉ là từ đan hội bắt đầu đến bây giờ. Ngoại trừ lúc trước phân biệt cùng Kim Luân thượng sư cùng độ hồn thiên quân xung đột bên ngoài, vị này tựa như cái người trong suốt giống như. Hạ Mặc tiện tay vung lên, bên cạnh trên mặt bàn lập tức xuất hiện hai kiện vật phẩm. Thiên tâm đan hắn tự nhiên không cần đến, nhưng là hoàn toàn có thể cầm lại đại hạ vương triều cho bạn yêu thi sử dụng. Dùng hạn bạc nhục thân cùng một yêu nguyên thần luyện chế kiểu mới cương thi, sử dụng một chút thủ đoạn, hoàn toàn có thể làm cho bạn yêu thi đột phá thi vương trung kỳ, đến lúc đó lại thêm cái này mai thiên tâm đan. Như vậy đại hạ liền có thể có được một tôn thi vương hậu kỳ tọa trấn. Hồn tiên thảo. Lạc tiên tử, Diệp thần, một ngưng nhi nhìn thấy trên bàn một gốc xanh biếc lại tản ra ánh quang cỏ. Trên mặt đồng thời biến đổi. Trong lầu các thiên nhân đại bộ phận đều mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Từ kia lục sắc cỏ nhỏ tán phát linh hồn ba động đến xem, sắc thực không phải là phàm vật. Nhưng lúc trước có không ít thiên nhân lấy ra đồ vật cũng không so vật này chênh lệch. Thế nào sẽ khiến ba vị này như thế lớn phản ứng? Hạ Mặc chỉ là bình tĩnh nhìn Lạc tiên tử. Hồn tiên thảo giá trị nhiều nhất có thể so với một kiện trung phẩm linh bảo. Nhưng cỏ này sinh trưởng hoàn cảnh cực kỳ hà khắc. Nhìn xem ba người phản ứng, hẳn là đối không tịch huyền ảo chi cảnh hiểu rõ không ít. Dù sao đều bái tại đỉnh tiêm thiên nhân môn hạ. Hạ Mặc thật đúng là để thiếp thân kinh ngạc. Ngoại trừ hồn tiên thảo, một kiện khác bảo vật thiếp thân không có nhìn lầm, hẳn là vạn linh thổ a. Lạc tiên tử giống như nhận thức lại Hạ Mặc đồng dạng. Một đôi mắt đẹp không ngừng ở trên người hắn dò xét. Không tệ, chính là vạn linh thổ. Hai loại đồ vật giá trị chung vào một chỗ. Mặc dù vẫn là so thiên tâm đan hơi kém một chút, nhưng nếu cách dùng thỏa đáng, vậy cuối cùng có được đồ vật, hẳn là sẽ không so thiên tâm đan kém. Hạ Mặc đồng dạng nhìn về phía Lạc tiên tử. Từ đầu nhìn thấy chân, dù sao hắn cũng không mất mát gì. Hừ, Diệp Thần bất mãn hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không có nói chút cái gì. Có thể xuất ra hồn tiên thảo người, hắn vẫn là biết đại biểu cho cái gì. Không tệ, vô luận là hồn tiên thảo hay là vạn linh thổ, đều đối tiếp thân lực hấp dẫn không nhỏ. Chư vị, đem bảo vật đều nhận lấy đi. Vị này thiên tâm đan là Hạ huynh. Ba đạo lưu quang trên không trung lẫn nhau giao thoa. Hạ Mặc tò mò nhìn trong tay thiên tâm đan, theo sau tại một đám ánh mắt không có hảo ý xuống dưới thu vào. Lạc tiên tử tiện tay vung lên, đồng thời đem hồn tiên thảo cùng vạn linh thổ thu vào. Lấy nàng thân phận, có được tu di nạp giới không phải một kiện chuyện kỳ quái. Đan hội liền đến nơi này kết thúc. Lần này mời chư vị tới, ngoại trừ đan hội bên ngoài, còn có một chuyện khác. Đám người nghiêm sắc mặt, biết lần này đan hội cuối cùng nói đến chính đề. Nếu như không có trong truyền thuyết cựu chuyển đan dược, kia chỉ dựa vào một viên bát chuyển thiên tâm đan liền mời như thế nhiều thiên nhân, chiến trận vẫn còn có chút lớn. Thiếp thân muốn tiến gần nhất tòa kia rô đến xôn sao thượng cổ bí tịch tìm một chút dược liệu, chỉ là chỉ bằng vào thiếp thân lực lượng một người, chỉ sợ vẫn là có chút nguy hiểm. Nếu là có người nguyện ý cùng nhau tiến đến, thiếp thân nguyện ý cho chư vị một viên đan lệnh, mang theo đan này khiến tiến về linh dược tiên tông, có thể đổi lấy hai cái thất chuyển đan dược, hoặc là vật liệu tự chuẩn bị, linh dược tiên tông nguyện ý miễn phí hỗ trợ luyện chế một viên bát chuyển đan dược. Lần này tiến về thượng cổ bí cảnh, ngoại trừ thiếp thân cần mấy loại dược liệu bên ngoài, bất kỳ vật gì chư vị đều có thể tự do phân phối. Không biết chư vị ý như thế nào? Lạc tiên tử đôi mắt đẹp trông mong này. Chương 270, không biết tự lượng sức mình. Chương 270, không biết tự lượng sức mình. Trong lầu các lần nữa lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Lạc tiên tử trong miệng thượng cổ bí cảnh ra sao chỗ tự nhiên không cần nói cũng biết. Chỉ là cho đến bây giờ, ba nhà thế lực lớn cùng rất nhiều nhất lưu thế lực hết thảy vượt qua trăm vị thiên nhân hãm ở bên trong. Trong đó thậm chí còn có vài vị thiên nhân hậu kỳ cường giả. Cứ thế với ai cũng biết bí cảnh lối vào ở nơi nào. Thế nhưng là đã có ít năm không có người còn dám đi vào. Lạc tiên tử, chẳng lẽ lại linh dược tiên tông, phong thiên môn, huyền thiên kiếm tông cũng muốn đánh vào chỗ kia thượng cổ bí cảnh sao? Nho nhã nam tử đột nhiên mở miệng. Ba nhà tông môn đỉnh tiêm thiên nhân truyền nhân nhao nhao đi vào hoàng đô. Cái này rất khó không khiến người ta liên tưởng đến những thứ này. Mạc Thiên Quân hiểu lầm, đây chỉ là thiếp thân người nhu cầu. Diệp Minh cùng một cô nương vì sao muốn đi thượng cổ bí cảnh thiếp thân cũng không hiểu biết. Kia ba nhà thiên nhân mặc dù rơi vào ở bên trong, không thể thiếp thân có tin tức xác thực, bọn hắn phần lớn người cũng còn sống. Nếu không chưa ra, lý ra còn có lôi âm môn đỉnh tiêm thiên nhân đã sớm ngồi không yên. Còn như càng nhiều chuyện hơn, thiếp thân cũng liền không biết. Lạc tiên tử chậm rãi mà nói, nghe nói lời này người đều thần sắc khác nhau. Nghe nói chỗ kia thượng cổ bí cảnh cùng thần vũ đại lục không tại cùng một cái không gian. Tiên tử vì sao biết ở trong đó có người cần có dược liệu? Hạ Mặc trầm giọng hỏi. Hắn ngược lại là đối chỗ kia thượng cổ bí cảnh có chút cảm thấy hứng thú, mà lại trương gia thiên nhân đại bộ phận đều ở bên trong, tốt nhất có thể để cho bọn hắn vĩnh viễn ra không được mới tốt. Hạ huynh cho dù không hỏi, thiếp thân cũng chuẩn bị giải thích. Đã từng dưới cơ duyên xảo hợp, thiên cơ các đã từng thiếu thiếp thân một cái ngày lớn ân tình. Thiếp thân chính là dùng cái ân tình đổi lấy một chút chỗ này thượng cổ bí cảnh tình báo. Ồ, tiên tử có thể nói rõ chi tiết đến. Thổ lão quái nhãn tình sáng lên, những người khác nhao nhao về hay. Chư vị, chẳng lẽ làm thiếp thân là 3 tuổi tiểu hài nhi? Nếu là nguyện ý hộ tống thiếp thân đi cái này một lần, kia thiếp thân tự nhiên sẽ đem biết tin tức đồng bộ cho mọi người. Nhưng nếu là không muốn đi, đan hội đã kết thúc, chư vị có thể xin cứ tự nhiên, đến cũng không cần hiện tại đáp phục thiếp thân. Thiếp thân còn có chút việc vặt, sẽ ở hoàng đô lưu lại một tháng. Nếu là có nguyện ý đi, tùy thời đều có thể tìm đến thiếp thân. Lạc tiên tử trên mặt mang cười yếu ớt, tựa hồ tuyệt không gấp gáp. Nàng không muốn nói, chính là hoàng đô hai vị thành chủ đều không có cái gì biện pháp. Diệp Thần cùng một Ngưng Nhi lão thần du tại, xem ra hẳn phải biết một chút nội tình. Tiểu tử, đã đan hội đã kết thúc, liền thế nên tính toán giữa chúng ta ân oán. Ngươi giết ta Hải Nhi, hôm nay lão phu liền muốn ngươi chết. Độ Hồn Thiên Quân từ trên ghế đứng lên, một đôi mắt tràn ngập oán độc nhìn chằm chằm Hạ Mặc. Hắn còn không có mất lý trí, biết không thể tại hoàng đô bên trong động thủ. Hắc, đã ngươi lão già này đã đợi không kịp, kia Hạ Mỗ liền đưa ngươi đi gặp ngươi kia bất thành khí nhi tử. Hạ Mặc vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên. Hừ. Độ Hồn Thiên Quân hừ lạnh một tiếng, lập tức phất tay áo vung lên, cả người hóa thành một đoàn âm vụ hướng phía bên ngoài bay đi. Hạ Mặc thân ảnh cũng cơ hồ trong cùng một lúc biến mất tại Thanh Phong lâu. Thật thú vị, bản cô nương cần phải đi nhìn một cái này nóng rỗ. Một Ngưng Nhi tiếng cười như chuông bạc vang lên, đám người chỉ cảm thấy một cô gió lạnh quất vào mặt, trong mắt liền đã mất đi một Ngưng Nhi tung tích. A Di Đà Phật, vị này hạ thí chủ làm việc tùy tâm sử dụng, chỉ sợ sớm muộn dẫn xuất mầm thai vạn. Bần tăng cố ý mời hắn đi Minh Vương Tông làm khách, chắc hẳn tại Phật pháp ngày càng hun đúc hạ, hạ thí chủ có thể có được một chút bình tĩnh. Kim Luân, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Minh Tôn đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến. Rõ. Tông chủ. Kim Luân thượng sư lộ ra một vòng cười lạnh đi theo. Việc này dù sao phát sinh ở hoàng đô, hai vợ chồng ta ngược lại không tiện làm như không thấy. Trong gió, ngươi lưu tại nơi này chào hỏi khách nhân khác. Rõ. Thanh Phong lão nhân đáp lại một tiếng. Nho nhã nam tử cùng mỹ phụ người cũng hướng phía hoàng đô bên ngoài bay đi. Phía sau lục tục ngo ngoe có người rời đi. Xem ra đều đối với hai người tranh đấu rất là tò mò. Dù sao Độ Hồn Thiên Quân tại vùng này thanh danh cũng không yếu. Dưới mắt đại nạn sắp tới, lại có một viên nhiên huyết đan tới tay, chỉ sợ là mang theo cùng vị kia Vũ Thiên Quân cùng chết ý nghĩ tới. Hừ. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng. Diệp huynh không nhìn tới nhìn sao? Tại Đông Cực vực trêu chọc phải thập đại thế lực, còn có thể sống người thật là tốt cũng không nhiều. Lạc Tiên Tử đột nhiên nói khẽ. Bất quá là thừa dịp Trương gia thăm dò thượng cổ bí cảnh khe hở cản rỡ thôi. Một khi Trương gia Đông Đảo Thiên Nhân trở về, người này chính là thu sau châu chấu mà thôi. Diệp Thần khẽ miệng giơ lên, có chút khinh thường dáng vẻ. Ồ. Diệp huynh cho rằng người này sẽ thắng? Kia Độ Hồn Thiên Quân được tiếp thân nhiên huyết đan, trong thời gian ngắn tuyệt đối có thể buộc phát ra thiên nhân trung kỳ thực lực, lại thêm hắn đã trong lòng còn có tự trí. Lạc Tiên Tử ánh mắt bên trong lưu chuyển lấy dị sắc. Tiên tử chẳng lẽ là đang khảo nghiệm Diệp Mỗ nhãn lực? Kia Độ Hồn Thiên Quân nếu có được thắng, chẳng phải là nói cùng chúng ta hai nhà nổi danh Trương gia thật sự là phế vật sao? Nghe được Diệp Thần, Lạc Tiên Tử chỉ là cười cười, cũng không tiếp tục nhiều lời cái gì. Trường tranh đấu này vô luận là Vũ Thiên Quân hay là Độ Hồn Thiên Quân thắng đối với nàng mà nói cũng không đáng kể. Chỉ cần một tháng sau có thể tề tựu tiến về thượng cổ bí cảnh cao thủ như vậy đủ rồi. A. Một tiếng thê lương gọi tiếng quanh quẩn tại sa mạc. Độ Hồn Thiên Quân khuôn mặt vặn vẹo, phản phất đang chịu đựng thống khổ cực lớn. Từng sợi huyết sắc khí diễm từ trên người hắn xông ra, cuối cùng hồng quang tăng vọt, trên da xuất hiện từng đạo huyết sắc đường vân. Thiên nhân trung kỳ. Hạ Mặc ánh mắt nhẹ nhàng thu liễm. Cái này nhiên huyết đan không hổ là thất chuyển đan dược. Độ Hồn Thiên Quân ăn vào sau khí tức trên thân cơ hồ trong nháy mắt tăng lên đến thiên nhân trung kỳ. Chỉ là loại này liều mạng đan dược tác dụng phụ nhìn đồng dạng không nhỏ. Độ Hồn Thiên Quân cho dù cái gì đều không làm, tinh huyết đều sẽ trên diện rộng hao tổn. Đao đến. Độ Hồn Thiên Quân nhấc tay hét lớn một tiếng. Hắc sắc quang mang lóe lên, trong tay lập tức xuất hiện một thanh đen nhánh mà chợt hẹp bảo đao. Chẳng phải đao? Độ Hồn Lao Nhi kia trung phẩm linh bảo. Hắc hắc. Vừa lên đến liền không giữ lại chút nào sao? Trung quanh quan chiến thiên nhân xì xào bàn tán, một chút cũng không có cấm kỵ giao thủ hai người. Chém. Độ Hồn Thiên Quân đột nhiên vung đao, một đường đen nhánh đao mang lăng không chém xuống. Không gian tê lạp một tiếng đã nứt ra lỗ to lớn. Không biết tự lượng sức mình, Hạ Mặc rối ra một cái tay hướng thẳng đến đao mang chụp tới. Ầm. Đao mang hóa thành điểm sáng tiêu tán trong không khí. Cái gì? Độ Hồn Thiên Quân giật nảy cả mình, mắt tối sầm lại. Hạ Mặc đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Chương 271, Quỷ tộc. Chương 271, Quỷ tộc. Hạ Mặc một trường hướng phía Độ Hồn Thiên Quân đầu vỗ tới. Độ Hồn Thiên Quân phản ứng cũng không chậm, trở tay một trường nên đón tiếp lấy. Quỷ phệ trường. Lòng bàn tay xuất hiện một cái cỡ nhỏ lỗ đen, thôn vệ hết thảy chúng quanh ngày địa linh cơ. Hai trường còn chưa có thực chất tiếp xúc, ở giữa không gian đã bị vặn vẹo không ra bộ dáng. Phanh. Một cú khó nói lên lời cường đại lực trường đột nhiên bộc phát. Cái này chấn động cũng không phải là đến từ ngoại giới văn minh, mà là nguồn gốc từ sâu trong hư không cộng minh. Tia sáng tại thời khắc này cũng biến thành dị thường, tựa hồ bị cỗ lực lượng này nhiễu loạn. Trung quanh khí lưu bị kịch liệt đè ép, hình thành mắt trần có thể thấy vòng xoáy, kéo theo lấy nhỏ bé bụi bặm cùng vụn cỏ trên không trung nhảy múa. Lộng xoạt. Độ Hồn Thiên Quân kinh sợ dị thường. Mới vừa rồi là hắn có một đoạn xương tay đứt gãy thanh âm. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới cho dù phục dụng nhiên huyết đan, giữa song phương chênh lệch vẫn còn như vậy lớn. Trước mắt tiểu tử này tuyệt đối không phải phổ thông thiên nhân trung kỳ. Sớm nên nghĩ đến tiểu tử này thế nhưng là tại Trương gia trong lệnh truy nã đăng ký. Độ Hồn Thiên Quân đôi mắt bên trong hiện lên một tia kiên quyết, không chút do dự rút lui trưởng. Cánh tay kia phanh một tiếng nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời phiêu tán. Độ Hồn Thiên Quân giơ cao trạm phách đao, mũi lao trực chỉ thương cung, một cú cực kỳ khủng bố uy áp trong nháy mắt bao phủ bốn phía. Thiên nhân trung kỳ tồn tại toàn lực thôi động trung phẩm linh bảo. Hạ Mặc ánh mắt dần dần trầm thấp, mất hồn. Độ Hồn Thiên Quân thân hình bạo khởi, đao mang chỗ qua, đem hết thể chúng quanh sinh cơ trong nháy mắt tứ đoạn. Ngay cả sa mạc bên trên hạt cát đều tại cỗ lực lượng này trùng kích và hóa thành hư vô. Hạ Mặc thân thể có chút thấp nằm, hai chân vững vàng ôm rễ trên không trung, phản phất cùng không khí thành lập một loại nào đó liên hệ thần bí. Năm ngón tay mũi nhọn bắt đầu ngưng tụ lại càng thêm nồng đậm điện mang. Những điện mang này như cùng sống vật giống như tại đầu ngón tay hắn du tẩu, khi thì hội tụ thành nhỏ bé lôi cầu, khi thì hóa thành ốn lượn điện xà. Ngũ hành chi lôi. Quan chiến tiên nhân bên trong tự nhiên có kiến thức rộng rãi hạng người, lập tức đã nhận ra Hạ Mặc trong tay điện mang chỗ đặc thủ. Làm Hạ Mặc ngũ lôi hóa cực thủ uy thế đạt tới đỉnh phong lúc điện mang hóa thành ngũ sắc quang hoa, như là ngựa hoang mất cương, hướng thẳng đến trạng phách đao chụp tới. Cái này độ hồn thiên quân mở to hai mắt. Trạng phách đao đao mang tại ngũ lôi hóa cực thủ đánh kích hạ, bắt đầu xuất hiện run rẩy, thậm chí có hỏa tan dấu hiệu. Thân đao đột nhiên dâng lên một cỗ ba động kỳ dị. Cỗ ba động này, nguồn gốc từ trạng phách đao nội bộ, giống như là linh hồn tại gào thét, lại giống là lực lượng tại tiêu tán. Theo ba động tăng lên, trạng phách đao bên trên quang mang bắt đầu trở nên pha tạp. Nguyên bản thống nhất sắc thái trở nên lộn xộn, như là bị mưa gió ăn mòn cổ họa. Hắn tại nóng chảy linh bảo. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên độ hồn tiên quân không kịp nghĩ nhiều, lập tức liền muốn rút đao mà quay về. Nhưng Hạ Mặc sao lại buông tha như thế cơ hội tốt? Nam sự phân cực lôi tay phảng phất một đầu ngũ thải nộ long trực tiếp xuyên qua khoảng cách đánh vào độ hồn tiên quân ngực. Hạ Mặc khỏe miệng có chút dương lên độ hồn tiên quân như là một viên thiên thạch, ầm vang nhập vào sa mạc chỗ sâu. Theo bụi đất dần dần tan đi, độ hồn tiên quân thân ảnh hiện lộ ra. Hắn nửa quỳ tại sa mạc phía trên, hắc bào bên trên tràn đầy bụi đất cùng vết rách. Ngân quan cũng đã nghiêng lệnh, lúc trước kia không ai bị nổi khí thế giờ phút này không còn sót lại chút gì. Không có khả năng. Đây rốt cuộc là cái gì? Cảm thụ thể nội chân nguyên nhanh chóng sói mòn độ hồn thiên quân sắc mặt cực kỳ khó coi. Xảy ra cái gì? Một chút quan chiến tiên nhân hoàn toàn không có thấy rõ ràng trong đó môn đạo. Hắn xóa đi độ hồn lão quỷ công lực. Mãi mãi. Mỹ phụ nhân thần sắc thoáng có chút nghiêm trọng. Nàng danh xưng linh thiên quân đối với thiên địa ở giữa một chút linh cơ có đặc biệt cảm ứng. Vừa rồi tại trước tiên đã nhận ra năm sự phân cực lôi tay chỗ đặc thủ. Thật là khủng khiếp chiêu thức. Ta hai người nếu là đơn độc đối đầu người này. Nho nhã nam tử đồng dạng trầm giọng nói. Ghê tởm. Độ hồn thiên quân cầm trạng phách đao trôi đao. Mũi lao cắm vào mặt đất ánh mắt chậm rãi rời xuống. Không chỉ có thể tan đi công lực, liền ngay cả linh bảo. Ha 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 ha. Tốt tốt tốt. Lao phu lúc đầu coi là còn sẽ không như thế nhanh đến một bước này. Đã như vậy. Vậy cũng không có cái gì nhưng do dự. Cùng một chỗ xuống địa ngục đi thôi. Độ hồn thiên quân thanh âm có chút khàn khàn. Một đoàn không thể diễn tả bóng ma bắt đầu ở độ hồn thiên quân quanh thân phun trào. Sau đó một cỗ xương mù màu đen từ độ hồn thiên quân trong thất khiếu tràn ra. Ha 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 ha. Đây là nhân giới. Thật sự là tràn đầy mỹ vị khí tức. Dựa theo ký kết khế ước, nguyên thần của ngươi huyết nhục đều thuộc về ta. Một cái khuôn mặt dữ tợn ác quỷ chậm rãi từ xương mù màu đen bên trong hiện hiện. Hai mắt như là thiêu đốt lên lửa xanh lam sẫm vực sâu. Khóe môi nhếch lên dữ tợn ý cười, lộ ra bén nhọn như dao răng nanh. Tứ chi thon dài mà hữu lực, đầu ngón tay sinh trưởng sắc bén màu đen chào nhận. Quỷ tộc. Không chỉ là Hạ Mặc, liền ngay cả rất nhiều quan chiến thiên nhân thời khắc này nhãn thần đều biến có chút nguy hiểm. Mặc dù bây giờ nhân tộc cùng thần vũ đại lục bên trên rất nhiều chủng tộc quan hệ không giống thời kỳ thượng cổ như vậy đối lập, nhưng đông cực vực nằm ở nhân tộc cương vực nội địa, thế nào có thể dễ dàng tha thứ một con quỷ tộc quang minh chính đại xuất hiện ở đây? Độ hồn lao quỷ này thật sự là bị hóa điên. Vì hắn nhi tử báo thù không muốn sống còn chưa tính, không nghĩ tới cũng dám sử dụng loại này tà thuật triệu hoán quỷ vương cấp bậc quỷ tộc. Lần này chỉ sợ ngay cả minh hồn các truyền thừa đều muốn góp đi vào. Hắc hắc. Chuyện hôm nay tuyệt đối không thể gạt được thiên cung điện. Đám kia lấy đông cực vực chính thống tự cho mình là gia hỏa, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ việc này. Chúng ta muốn xuất thủ sao? Nhìn nhìn lại đi. Như thế nhiều thiên nhân ở đây, còn sợ cái này ác quỷ có thể lật trời hay sao? Ác quỷ phát ra gào thét, trực tiếp một ngụm đem độ hồn thiên quân nuốt vào bụng. Giết hắn. Độ hồn thiên quân phát ra cuối cùng nhất thanh âm. Dừng a. Người cái này ngu ngốc, vậy mà lại ở loại địa phương này triệu hoán bản vương. Ác quỷ nhìn thoáng qua bốn phía, ngữ khí cũng hiếm thấy có chút nghiêm trọng. Trên trán một cái quỷ dị phù văn đột nhiên lóe ra hừng quang. Ghê tởm. Khế ước này chi lực vậy mà như thế phiền phức. Nói xong ánh mắt dừng lại ở Hạ Mặc trên thân. Tiểu tử, xem ra không giết chết ngươi, bản vương thế nhưng là đi không nổi. Hạ Mặc ánh mắt bình tĩnh. Tại hạ còn là lần đầu tiên trông thấy quỷ tộc, cũng không biết cùng phổ thông âm hồn đến cùng có khác biệt gì. Hy vọng các hạ thực lực không muốn lạc hậu khẩu khí quá nhiều. Hừ. Ác quỷ hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trên tay màu đen chảo nhận giấy lên ngọn lửa màu đỏ sậm. Cẩn thận, đây là quỷ tộc huyết ngục viêm. Có người lên tiếng nhắc nhở. Hừ. Hạ Mặc khẽ miệng lộ ra cười lạnh. Quản ngươi tăng thêm cái gì gia vị, chỉ cần còn tại trong ngũ hành, liền sẽ bị ngũ lôi hóa cực thủ khắc. Chương 272, chết thay khôi lỗi. Chương 272, chết thay khôi lỗi. Giết ngươi về sau, bản vương còn muốn nghĩ biện pháp đi đường. Khuyên ngươi vẫn là không muốn dây dưa, miễn cho bản vương phiền phức. Cho dù cảnh giới của chúng ta giống nhau, chúng ta quỷ tộc cũng tiên thiên tính mạnh các ngươi nhân tộc quá nhiều. Ác quỷ âm thanh lạnh lùng nói. Cặp kia thiêu đốt lên huyết ngục viêm nóng đốt, tại sa mạc trong báo cắt vạch ra một đường vặn vẹo về lửa. Bản vương, riêng là xưng hô thế này, ngươi đã lấy chết có đạo. Ngũ hành nguyên khí tại Hạ Mặc trong tay ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đạo chói lọi đến cực điểm lôi đỉnh. Nhân tộc, muốn chết. Ngũ lôi hóa cực thủ biến thành lôi đỉnh cùng huyết ngục viêm chảo va chạm một khắc này, toàn bộ sa mạc cũng vì đó chấn động. Lôi đỉnh cùng hỏa diễm giao hội, bộc phát ra hào quang chói sáng, đem bốn phía cắt đá trong nháy mắt khí hóa, tạo thành một mảnh sương mù trắng xóa. Cái gì? Ác quỷ kinh ngạc thanh âm từ trong sương mù truyền ra. Lập tức một đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ đó bắn ra. Trên móng đuôi huyết ngục viêm đã hoàn toàn dập tắt. Khí tức trên thân không biết có phải hay không là ảo giác, giống như so với lúc trước suy yếu mấy phần. Thì ra là thế. Thân thể của các ngươi tiên thiên có được thực chất, nhưng là lại có thể tự do tại hồn thể cùng thực thể ở giữa chuyển đổi, mà lại các ngươi quỷ lực cùng phổ thông âm hồn lực lại có khác nhau, tựa hồ cấp độ cao hơn một điểm, cho nên mới gọi là quỷ tộc thật sao? màu trắng sương mù tản ra. Hạ Mặc Lăng không mà lên, chậm rãi bay đến cùng ác quỷ ngang hàng vị trí. Xem ra ngươi cũng không là bình thường nhân tộc thiên nhân. Ác quỷ sợ sệt nhìn xem Hạ Mặc, trong mắt dư quang lại tại không ngừng dò xét xung quanh. Trước mắt cái này nhân tộc thực lực không phải trong thời gian ngắn liền có thể cầm xuống, thời gian kéo càng lâu liền đối với hắn càng bất lợi. Trung quanh những này nhân tộc thiên nhân trong lúc lơ đãng đã đem hắn đường lui ngăn chặn. Xem ra chỉ có trả giá một chút tạm thời áp chế khế ước phản vệ. Trước thoát thân lại nói, tại Hạ Mỗ trước mặt cũng dám phân thần. Đây chính là cắt chính xuống dưới muốn chết. Trước một câu rõ ràng nghe còn rất xa, nhưng sau một câu đã xuất hiện ở bên thai ác quỷ nói thầm một tiếng không tốt. Trước mắt đã xuất hiện một cái loại siêu phàm thoát tục thân ảnh. Rồng, Long Nhân. Còn chưa kịp phản ứng, một con so với hắn quỷ trảo còn móng vuốt sắc bén đã xuyên thấu trái tim của hắn. Quả nhiên các ngươi cũng có được trái tim. Hạ Mặc băng lãnh kim hoàng con ngươi cùng ác quỷ kinh ngạc ánh mắt đối mặt. Một cỗ âm lãnh tà ác ba động từ ác quỷ trên thân phát ra. Vô dụng. Ngũ Lôi Hóa Cực Thủ kinh lực đã tiến vào tứ chi của ngươi Bách Hải. Mà lại, bầu trời chậm chậm triển khai một cái bát quái đồ. Bát quái đồ rủ xuống vô số lưu quang ác quỷ tán phát âm lãnh tà ác ba động trong nháy mắt rụt trở về. Nhân tộc, bản vương nhớ kỹ ngươi. Sớm muộn có một ngày. Ác quỷ hai mắt xích hồng, nếu không phải hắn sợ sệt chung quanh nhân tộc thiên nhân, một bộ phận lực chú ý bị kéo lấy, nếu không cũng không có khả năng bị trước mắt cái này nhân tộc nắm lấy cơ hội. Thật sao? Loại kia bản thể của ngươi có thể tiến vào nhân tộc cương vực rồi nói sau. Hạ Mặc bắt lấy ác quỷ trái tim tay bỗng nhiên dùng sức. A! Ác quỷ kêu thảm một tiếng, trực tiếp hóa thành một sợi khói đen tiêu tán. Một khi bị Ngũ Lôi Hóa Cực Thủ kinh lực hoàn toàn xâm nhập thể nội, liền xem như thiên nhân hậu kỳ cường giả hẳn là cũng không khá hơn chút nào. Còn như cái này ác quỷ chỉ là hóa thân dáng lâm chuyện này, Hạ Mặc tại ngay từ đầu thời điểm liền đã nhìn ra, cái này ác quỷ bản thể ít nhất là đỉnh tiêm quỷ vương cấp bậc kia. Loại tồn tại này một khi xuất hiện tại nhân loại cương vực, tất nhiên sẽ bị nhân loại cường giả phục kích. Chờ đến lúc kia, Hạ Mặc cũng chưa thấy sẽ sợ hắn ác quỷ biến mất sau, một viên tu di nạp giới rơi vào Hạ Mặc trong tay. Thật sự là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Không nghĩ tới một con quỷ vương trung kỳ đỉnh phong quỷ tộc tại Vũ Thiên quân thủ hạ ngay cả 10 cái hiệp đều không có kiên trì nổi. Tiêu Mỗ thật sự là bội phục. Nho nhã nam tử trước tiên mở miệng. Trung quanh thiên nhân cũng nhao nhao lên tiếng. Cái này ác quỷ vừa mới giáng lâm, còn không có biện pháp phát huy cố này hóa thân toàn bộ lực lượng. Lại có các vị bằng hữu ở trung quanh uy hiếp. Phân tâm sau khi mới có thể đưa tại Hạ Mỗ trong tay. Nói đến chỉ là may mắn thôi. Hạ Mỗ còn có một số việc vặt. Trước hết cáo tử. Hạ Mặc cũng không cùng ở đây thiên nhân nhiều lời cái gì. Hắn tại Độ Hồn Thiên quân trong nhận chứa đồ phát hiện cái thú vị đồ chơi. Một tháng sau Lạc Tiên tử mời hắn vốn là có chút ý động. Nếu là lại tăng thêm cái này đồ chơi nhỏ, kia đi tới một lần cũng là không quan trọng. Đi thôi, chúng ta cũng trở về đi. Trông thấy Hạ Mặc hướng Hoàng Đô phương hướng bay đi, Nho Nhã nam tử trầm tư một lát, lập tức đối một bên mỹ phụ nhân nói, quan chiến thiên nhân lão quái cũng dần dần tán đi. Một chút thiên nhân lão quái về tới Hoàng Đô, còn có một số thiên nhân lão quái tứ tán rời đi, hiển nhiên đã không có ý định tiếp nhận Lạc Tiên tử mời. Hai cái thất chuyển đan dược hoặc là một viên bát chuyển đan dược luyện chế danh ngạch mặc dù mê người, nhưng là cùng mạng nhỏ so ra vẫn là không đáng giá nhắc tới. Tòa kia thượng cổ bí cảnh tính nguy hiểm đã có không ít vết xe đổ bốn. Hoàng Đô trong đình viện, Hạ Mặc bày ra một tầng kết giới, sau đó liền chui vào trong tinh thất. Tinh thất nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, một vòng bạch sắc quang mang lấp lóe. Tuyết Vũ thân ảnh xuất hiện tại trong tinh thất. "Chủ nhân, đây là..." "Chết thay khôi lỗi." Tuyết Vũ hơi kinh ngạc nhìn xem Hạ Mặc vật trong tay, một cái màu đen chất gỗ búp bê. "Thế nhưng là thế nào biết? Độ Hồn Thiên quân có vật này, tại sao đặt ở trong nhận chứa đồ không sử dụng đâu?" "Hắc hắc, cái này chết thay khôi lỗi hẳn là còn kém cuối cùng nhất một loại vật liệu, cũng không phải là hoàn thành phẩm." Hạ Mặc lộ ra một vòng ý cười. Một khối vạn linh thổ xuất hiện tại một cái tay khác. Dùng để giao dịch thiên tâm đan vạn linh thổ chỉ là nguyên bản 3/4. Hắn còn cố ý lưu lại 1/4. Không nghĩ tới như thế nhanh liền có đất dụng võ. Một đám lửa chống rông xuất hiện. Vạn linh thổ tại long hỏa rèn đốt xuống dưới rất nhanh hóa thành một bãi chất lỏng màu đen. Chết thay khôi lỗi giờ phút này tựa như trong sa mạc tìm tới ốc đảo người. Tàn mát ra một cỗ cường đại hấp lực. Vạn linh thổ biến thành chất lỏng rất nhanh liền bị chết thay bút bê hấp thu. "Chủ nhân, nhanh, mau đem tinh huyết nhỏ lên đi." Tuyết Vũ thấy thế lập tức nói. Hạ Mặc không chút do dự, ngón tay vỡ ra một cái lỗ hổng. Một giọt tinh huyết rơi vào chết thay khôi lỗi bên trên. Chết thay khôi lỗi bắt đầu xảy ra biến hóa vi diệu. Bộ mặt biểu lộ cùng Hạ Mặc càng ngày càng tiếp cận, càng làm cho người ta ngạc như là, khôi lỗi bắt đầu tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt. Hạ Mặc rõ ràng cảm giác được cùng chết thay khôi lỗi ở giữa sinh ra một loại liên hệ kỳ diệu. Độ Hồn Thiên quân phần lớn thân gia đều đầu nhập vào cái này chết thay khôi lỗi. Cuối cùng nhất ngược lại vì ta làm áo cưới, còn có một cái trung phẩm linh bảo, Trảm Phách Đao. Mặc dù uy năng có chút bị hao tổn, nhưng phẩm giai vẫn là không có rơi xuống. Có thể xuất ra đi trao đổi. Chương 273, bà kiếm. Chương 273, bà kiếm. Một kiện trung phẩm linh bảo đổi một kiện hạ phẩm linh bảo cùng một môn kiếm pháp. Cho dù cái này trung phẩm linh bảo có chút bị hao tổn, các hạ cũng là kiếm lợi lớn, mà lại loại này tổn thương còn có thể thông qua thuần dưỡng đến khôi phục. Nếu không phải gấp gáp ra tay, Hạ Mỗ cũng sẽ không làm loại này tính không ra mua bán. Các hạ như thế chậm rãi nuốt nuốt, chẳng lẽ là đang tiêu khiển Hạ Mỗ sao? Hoàng Đô một chỗ không đáng chú ý rừng cây nhỏ. Hạ Mặc nhìn trước mắt toàn thân đều bao phủ tại một thân áo bào xám bên trong người thản nhiên nói, tin tức thả ra không có mấy ngày, nguyện ý giao dịch Trảm Phách Đao người liền tới nhà Độ Hồn Thiên quân tùy ý tại nhân tộc cương vực triệu hoán quỷ tộc. Minh hồn các hẳn là không bao lâu liền sẽ tại Đông Cực vực biến mất, cho nên Hạ Mặc trong tay trung phẩm linh bảo Trảm Phách Đao bất kỳ người nào sử dụng đều không có áp lực. Hắc hắc, Vũ Thiên Quân mấy ngày trước đây thần uy tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, tại hạ tự nhiên không dám tiêu khiển Thiên Quân. Áo bào xám nhân thủ trưởng mở ra, một thanh tản ra hàn quang trường kiếm cùng một bản khô héo sổ xuất hiện trong tay. Hạ Mặc ánh mắt tại hai thứ đồ này bên trên nhìn lướt qua, lập tức đem Trạm Phách đao ném cho người áo bào cho. Người áo bào cho đồng thời đem hai dạng đồ vật ném tới. Dạng này liền thanh toán xong. Người áo bào cho nhìn xem Hạ Mặc bóng lưng rời đi không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Hư ảo kiếm pháp. Hạ Mặc tại đỉnh viện trong tĩnh thất, cẩn thận nhìn xem trong tay khô héo sổ. Ngoại trừ đã hóa linh bốn thanh phi kiếm, hắn hiện tại trong tay còn có hai thanh có thể tùy thời sử dụng linh bảo cấp kiếm khí. Ngự linh kiếm pháp cần có kiếm khí đã tập hợp đủ một nửa, đã quyết định muốn đi kia thượng cổ bí cảnh tìm một chút. Vậy dĩ nhiên làm lại nhiều chuẩn bị đều không đủ. Khô héo sổ bên trên ghi chép tên kiếm pháp gọi hư ảo kiếm pháp, là một môn lệch với âm nhu cùng ám ảnh kiếm thuật. Kiếm pháp này giảng cứu lấy tâm ngự kiếm, lấy ý đạo hình, đem kiếm ý dung nhập thế gian tất cả ám ảnh bên trong đạt tới kiếm vô ảnh, ý không giấu vết cảnh giới. Ai? Hạ Mặc khép lại khô héo sổ, nhẹ giọng thở dài một hơi. Thiên cương kiếm luật hắn trọn vẹn tu luyện thời gian 3 năm mới đem tu luyện đến đại thành. Môn này hư ảo kiếm pháp chính là lại nóng lòng cầu thành, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn liền tu luyện tới hắn cảnh giới tối cao. Vốn còn nghĩ đi thượng cổ bí cảnh trước đó, lại nhiều một thanh hóa linh phi kiếm. Hiện tại xem ra cũng chỉ có gửi hy vọng với lần này đánh dấu. Hạ Mặc đem tất cả mọi thứ thu nhập băng phách giới, tiện tay vung lên, cánh cửa tự khai, một đường lưu quang thẳng vào chân trời. Ánh nắng từ bầu trời xanh thẳm bên trong chút xuống, đem kim sắc quang huy giải đầy toàn bộ cồn cắt thế giới. Cồn cắt như sóng biển giống như chập trùng, liên miên không dứt, mỗi một đạo gợn sóng đều ghi chép bao cắt cùng thời gian vết tích. Mảnh này cồn cắt bên trong, ẩn giấu đi vô số kỳ thạch. Những kỳ thạch này lớn nhỏ không đều, hình thái khác nhau, mỗi khi gió nổi lên lúc, những kỳ thạch này liền sẽ phát ra thanh thúy tiếng kiếm reo. Tựa như vô số kiếm khách ở chỗ này kịch chiến, lưỡi kiếm tương giao thanh thúy thanh vang quanh quẩn tại trống trải cồn cắt ở giữa. Ngắm thấy chân trời, một thân ảnh phá mây mà ra, lấy kinh hồng chi tư, vô cùng nhanh chóng địa từ phương xa lướt đến. Siêu. Thời gian trong nháy mắt đạo thân ảnh kia đã đi tới mảnh này cồn cắt trên không. Đinh. Chúc mừng đến Kiếm Minh Sa Khâu, đánh dấu thành công. Nhiệm vụ ban thưởng, bà kiếm. Hạ Mặc thần sắc vui mừng. Thật sự là không uổng phí hắn một đường không kịp thở mấy ngụm. Ngựa không ngừng vó hướng nơi này chạy đến. Lần này tại đi thượng cổ bí cảnh trước đó, phi kiếm số lượng hẳn là có thể gia tăng đến 5 trôi. Bà kiếm. Hạ Mặc thanh âm rất nhẹ, trên bầu trời biết bỗng nhiên ngưng tụ lại nặng nề mây đen. Một cỗ phách tuyệt thiên địa khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Kiếm mang chỗ đến, cồn cắt tao ngộ hai hỏa ngập đầu, trong nháy mắt bị một phân thành hai. To lớn cắt sóng lăn lộn mà lên, che khuất bầu trời. Cồn cắt chôn bụi, lưu lại một đạo vết kiếm sâu, phản phất là giữa thiên địa một đường vết thương, hiện lộ rõ ràng bá kiếm vô thượng uy lực. Cũng không tệ lắm. Nhìn xem cảnh tượng như vậy, Hạ Mặc hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức hướng phía Hoàng Đô đến phương hướng bay đi. Thời gian cấp bách, hắn nhất định phải đuổi tại đi thượng cổ bí cảnh trước đó đem bá kiếm thành công hóa linh mới được. Một cô nương, chủ nhân nhà ta đang lúc bế quan, thật hay cũng không gặp. Bên ngoài đình viện, Tuyết Vũ ngăn đón một vị tiểu thiếu thiếu nữ. Hừ, chủ nhân nhà ngươi phô trương cũng quá lớn. Tại Đông Cực vực muốn gặp bản cô nương người không biết có bao nhiêu. Bản cô nương ba lần bốn lượt tới cửa bái phỏng, hắn lại tránh mà không thấy. Một Ngưng Nhi hai tay chống nạnh, nổi giận đùng đùng nhìn xem Tuyết Vũ. Rõ ràng dáng dấp của nàng nhìn so Tuyết Vũ lớn hơn nhiều, nhưng nhìn bắt đầu giống như là cái muội muội. Một cô nương, thật không phải chủ nhân cố ý không thấy, chỉ là nửa tháng trước chủ nhân cũng đã bắt đầu bế quan. Hắn phân phó không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Tuyết Vũ có kiên nhẫn nói, nàng bản thể chính là băng loan, nhưng lại từ vị này một cô nương trên thân cảm nhận được một câu ngay cả nàng đều hơi kinh ngạc hàn ý. Hừ, còn có ba ngày, Lạc tỷ tỷ bên kia liền muốn xuất phát. Chủ nhân nhà ngươi nếu là đối thượng cổ bí cảnh có hứng thú, tốt nhất trong lúc này xuất quan. Bằng không hắn nếu là còn muốn đi, cũng chỉ có mình đi. Kia mức độ nguy hiểm thế nhưng là hoàn toàn không giống. Một Ngưng Nhi nhíu nhíu mày, nói xong cũng chuẩn bị rời đi. Tuyết Vũ, để một cô nương vào đi. Hạ Mặc thanh âm để cổng hai nữ đồng thời sững sờ. Chủ nhân, ngài xuất quan. Tuyết Vũ gương mặt xinh đẹp bên trên cũng lộ ra một vòng vui mừng. Một cô nương, mời đi. Trong đại sảnh, Hạ Mặc ngồi tại chủ vị. Một Ngưng Nhi quan sát một chút bốn phía, liền tùy ý tìm một cái ghế ngồi xuống. Tuyết Vũ ở một bên dâng trà. Ngươi ngược lại là vận mệnh tốt. Một Ngưng Nhi nhìn xem Tuyết Vũ trong mắt lóe lên một vòng hâm mộ. Việc này còn muốn đa tạ lệnh sư năm đó ở tổ địa lưu lại cơ duyên. Có cơ hội, Hạ Mô nhất định ở trước mặt nói lời cảm tạ. Vô luận là băng phách giới hay là Tuyết Vũ, đều là băng thiên quân năm đó lưu tại tổ địa. Một Ngưng Nhi có thể nhận ra đương nhiên sẽ không kỳ quái. Lại nói Hạ Mặc cũng không có muốn che giấu ý tứ. Sư phụ năm đó cũng là tâm huyết dâng trào. Ngươi cũng không cần để ý. Bản cô nương chẳng qua là lúc đó nhìn thấy trên tay ngươi băng phách giới hơi kinh ngạc thôi. Không nghĩ tới tổ địa bên trong, vậy mà lại xuất hiện nhân vật như ngươi. Có rảnh, ngươi đến Phong Thiên môn một chuyến, sư phụ nhìn thấy ngươi nhất định thật cao hứng. Một Ngưng Nhi lười biếng nửa nằm trên ghế, một bộ hoàn toàn không coi chính mình là ngoại nhân dáng vẻ. Một cô nương mấy lần tìm đến Hạ Mỗ, không phải chỉ là để nghị trò chuyện những ngày a? Hắc hắc, ngươi cũng không đần sao? Bản cô nương muốn hỏi ngươi, lần này thượng cổ bí cảnh chuyến đi, ngươi sẽ đi sao? Một Ngưng Nhi khẽ cười một tiếng, sau đó ngồi thẳng người. Chương 274, 12 người. Chương 274, 12 người. Tại hạ sát thực cố ý đi tìm một chút. Một cô nương lần này ngôn ngữ, hẳn là đối kia thượng cổ bí cảnh tình huống có hiểu biết ta. Hạ Mặc nhìn xem Một Ngưng Nhi con mắt, dùng cái này nữ thân phận địa vị, cái gì dạng bảo vật không chiếm được, còn có kia Huyền Thiên Kiếm Tông Diệp Thần, hai người này đều muốn đi theo Lạc Tiên Tử đi thượng cổ bí cảnh, muốn nói không biết một chút nội tình, hắn tuyệt đối không tin. Không tệ, coi như có chút tính cảnh giác. không uổng phí bản cô nương cố ý tới gặp ngươi một mặt. Một Ngưng Nhi đột nhiên nghiêm mặt nói, ngươi hẳn phải biết, cái gọi là bí cảnh kỳ thật cùng Thần Vũ Đại Lục không tại cùng một cái không gian, nhưng là lại tương đối ổn định, bên trong tự nhiên hình thành một cái tiểu thế giới thiên địa. Hạ Mặc nhẹ gật đầu, đến Đông Cực vực như thế lâu, điểm này hắn nên cũng biết. Thần Vũ Đại Lục, không, phải nói phiến thiên địa này, phụ cận phụ thuộc lấy vô số to to nhỏ nhỏ không gian. Những này trong không gian tình huống mỗi một cái cũng không giống nhau. Thậm chí có chút không gian tốc độ thời gian trôi qua đều cùng Thần Vũ Đại Lục không giống. Lần này xuất hiện tại Đông Cực vực tòa này thượng cổ bí cảnh, kỳ thật chính là thời kỳ thượng cổ một tòa cổ chiến trường. Cổ chiến trường. Hạ Mặc ánh mắt lấp lóe, hơi kinh ngạc nhìn xem Một Ngưng Nhi. Không tệ. Thời kỳ thượng cổ, nhân tộc ta còn chưa tại Thần Vũ Đại Lục đứng vững nền móng. Thậm chí bao gồm yêu tộc ở bên trong, Thần Vũ Đại Lục bên trên bách tộc bạo phát một trận kinh thiên động địa chiến đấu. Kia một trận chiến đấu cơ hồ đem toàn bộ Thần Vũ Đại Lục đánh nát. Chí ít có 1/3 chủng tộc ở trong trận đại chiến đó bị diệt tộc. Nhưng là cũng có một chút chủng tộc trên Thần Vũ Đại Lục không tiếp tục chờ được nữa, thối lui đến lúc trước bị đánh nát đại lục mảnh vỡ bên trong. Một Ngưng Nhi đưa nàng biết rõ liên quan với thượng cổ bí cảnh một chút tin tức chậm rãi nói ra. Như thế nói bên trong có thể vẫn tồn tại bản thổ thế lực. Hạ Mặc trong nháy mắt bắt được chô mấu chốt. Có khả năng này, có thể làm cho trên trăm vị thiên nhân ngay cả tin tức đều truyền không ra. Bên trong bản thổ thế lực thậm chí không kém. Bao quát chúng ta Phong Thiên môn ở bên trong, thập đại thế lực ở giữa đã sớm có ăn ý. Cái này bánh gà tổ mặc dù rất lớn, nhưng là đã cứng rắn đến một hai nhà thế lực lớn đều không có cách nào ăn tình trạng. Cho nên liên tục thương nghị dưới, ngoại trừ đã hãm sâu bên trong Trương gia, Lý gia cùng Lôi Âm môn bên ngoài, mặt khác bảy nhà thế lực lớn lại phái ra hai cái đội ngũ, đi đem thượng cổ bí cảnh tình huống dò xét rõ ràng. Một Ngưng Nhi nhìn xem Hạ Mặc nói, hai cái đội ngũ, không tệ. Mặt khác bốn nhà truyền nhân một đội, ba người chúng ta một đội. Tính toán thời gian, cái kia một đội chỉ sợ đều đã tiến vào đi. Hạ Mặc nhíu nhíu mày, các ngươi vì sao không trực tiếp phái người đi vào, ngược lại lượn như thế đại nhất cái vòng tròn, còn cần đan khiến đến dẫn dụ những này thiên nhân. Một Ngưng Nhi nhẹ giọng cười nói, ngươi cho rằng thập đại thế lực đều là cái gì hạng người lương thiện sao? Bí cảnh tình huống bên trong không biết, để chúng ta những này truyền nhân xuất mã đã là có thể tiếp nhận mức cực hạn, lại thế nào sẽ để cho trong môn thiên nhân không công chịu chết? Lại nói chúng ta ngoại trừ giấu giếm bí cảnh tình huống thực tế bên ngoài, những vật khác đều không có nói ngoa. Linh dược tiên tông đan khiến tại đi vào trước đó liền sẽ cho đến bọn hắn, cuối cùng có đi hay không còn không đều là chính bọn hắn quyết định. Bản cô nương đến chính là nói cho ngươi những thứ này, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Một Ngưng Nhi nói xong trực tiếp đứng dậy rời đi. Nhìn qua Một Ngưng Nhi bóng lưng rời đi, Hạ Mặc nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Chủ nhân, cái này bí cảnh bên trong có thượng cổ chủng tộc tồn tại, trải qua cái này nhiều năm, chỉ sợ trong đó không thiếu có thiên nhân hậu kỳ cường giả, nếu không cũng sẽ không đem tam đại thế lực thiên nhân toàn bộ nhốt ở bên trong. Chúng ta, Tuyết Vũ có chút lo lắng nói. Thiên nhân hậu kỳ, Hạ Mặc lộ ra một vòng cười khẽ, có thể làm cho Đông Cực vực thập đại thế lực phí như thế nhiều tâm tư, ta cũng không cho rằng chỉ là có thiên nhân hậu kỳ tồn tại như vậy đơn giản. Chủ nhân có ý tứ là, hắc hắc, chỉ sợ đỉnh tiêm thiên nhân tồn tại cũng không chỉ một tôn, kia chủ nhân còn muốn đi vào sao? Băng Loan giật nảy cả mình, yên tâm đi, theo Một Ngưng Nhi nói, tòa kia cổ chiến trường diện tích khoảng chừng 1/3 Đông Cực vực lớn nhỏ, chúng ta chỉ cần cẩn thận một điểm, không có như vậy đến không có nhất định sẽ đụng phải đỉnh tiêm thiên nhân tồn tại, mà lại linh dược tiên tông bắt chuyển đan dược bên trong có một loại đối ta đột phá thiên nhân hậu kỳ trợ giúp cực lớn, nhưng là vật liệu tại Đông Cực vực thu thập lại cực kỳ khó khăn, nếu là từng nhà đi đoạn, chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ trở thành mục tiêu công kích. Tòa kia cổ chiến trường nguồn gốc từ thượng cổ, bên trong nhất định có không ít chân quý linh dược, mà lại ở trong đó cũng không cần giống tại Đông Cực vực như vậy bó tay bó chân. Từ khi tại Huyền Hoàng kiếm tông đạt được Hoàng Long mã não cùng linh bảo cấp kiếm khí sau, Hạ Mặc vẫn cất đại càn một phiếu ý nghĩ. Tòa này cổ chiến trường vừa vận thi triển quyền cước, trong lòng chủ nhân có ít liên tốt, lấy chủ nhân thực lực, lại thêm tiểu tỷ một bên phụ trợ, tin tưởng cũng không cần e ngại cái gì. Ba ngày sau, khoảng cách hoàng đô cách đó không xa một tòa đồi cát nhỏ, một thân ảnh từ nơi xa hiện hiện, rõ ràng xa cuối chân trời, nhưng sau một khắc, người đã xuất hiện tại cồn cát bên trên. Chư vị, thật sự là thật có lỗi, Hạ Mỗ có việc chậm trễ một hồi. Hạ Mặc hướng phía cách đó không xa Lạc tiên tử bọn người ôm quyền nói. Hừ, Diệp Thần ôm một thanh kiếm hừ lạnh nói. Kỳ hỉ, người vẫn là tới. Một Ngưng Nhi cười hì hì chào hỏi. Hạ huynh nói gì vậy chứ, thiếp thân bọn người lúc đầu cũng mới vừa đến không lâu. Lạc tiên tử lắc lắc eo nhỏ tiến lên nhẹ giọng cười nói. Ha 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 ha, chuyến này có Vũ Thiên quân tại, lại nhiều mấy phần tự tin. Nho nhã nam tử cùng mỹ phụ nhân đi lên phía trước, hai vị thành chủ cũng đi. Hạ Mặc hơi kinh ngạc đường, thời kỳ thượng cổ chiến trường, thiếp thân cùng phu quân tự nhiên cũng muốn gặp hiểu biết. Mỹ phụ nhân nhẹ giọng cười nói. Hạ Mặc nhìn về phía một bên khác, ngoại trừ Lạc tiên tử, Diệp Thần, Một Ngưng Nhi cùng Hoàng Đô hai vị bên ngoài, còn có 6 thân ảnh. A, Hạ Mặc trong nháy mắt bị hai đạo thân ảnh quen thuộc hấp dẫn, chính là Minh Tôn cùng Kim Luân thượng sư. Không nghĩ tới hai người này cũng lựa chọn đi thượng cổ bí cảnh, còn như bốn người khác, một người tướng mạo phổ thông phụ nhân, một lưng gù lấy thân thể lão giả, còn có một cái thần sắc chất phát thanh niên cùng một cái gầy gò hán tử, toàn bộ đều là thiên nhân trung kỳ. Hạ Mặc thầm nghĩ trong lòng, có thể tu luyện tới thiên nhân cảnh giới, xem ra đều là có chút tự biết rõ. Trong 12 người ngoại trừ Kim Luân thượng sư rõ ràng là cái lưu manh bên ngoài, cơ hồ không có một cái nào kẻ yếu. Tốt, xem ra sẽ không có người trở lại. Các vị, chúng ta lên đường đi. Chương 275, Nham Linh tộc. Chương 275, Nham Linh tộc. Trời chiều dư huy chiếu xéo, lại tựa hồ như không cách nào xuyên thấu tầng kia nặng nề vẻ lo lắng. Sơn linh quanh năm bị một lớp bụi ngầm sương mù bao phủ, trong sương mù ngẫu nhiên lóe ra u lục quang mang, như là như quỷ hỏa lúc sáng lúc tối. Cây cối nhánh làm vật mèo, phiến lá thưa thớt, giống như là bị lực lượng vô hình bóp méo sinh trưởng phương hướng. Đoạn hồn lĩnh, không nghĩ tới nơi đây lại có tòa kia thượng cổ bí cảnh lối vào. Nếu không phải Lạc tiên tử dẫn đường, chúng ta thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Nho nhã nam tử kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Tòa này đoạn hồn lĩnh khoảng cách hoàng đô nói xa thì không xa, nói gần cũng không gần. Nhưng phương hướng lại cùng thượng cổ bí cảnh mọi người đều biết cái kia cổng vào hoàn toàn tương phản. Tòa này thượng cổ bí cảnh diện tích không nhỏ, mà lại đã khẳng định bên trong có dị tộc tồn tại. Đông cực vực trên trăm vị thiên nhân thất thủ ở bên trong. Nguyên bản cái kia cổng vào tự nhiên là không còn dám đi. Nếu không chúng ta một khi đi qua, nói không chừng liền lâm vào trong nguy hiểm. Nơi đây có một đầu mối không gian cùng thượng cổ bí cảnh bên trong nơi nào đó giao hội. Chúng ta từ nơi này tiến vào thượng cổ bí cảnh, liền sẽ không gây nên bất luận người nào chú ý. Lạc tiên tử nhìn thoáng qua đoạn hồn lĩnh, trong tay xuất hiện một cái la bàn. La bàn kim đồng hồ không ngừng xoay tròn, cuối cùng chỉ hướng trong núi một chỗ đầm sâu. Tọa độ không gian tại dưới nước sao? Cái kia tướng mạo phổ thông phụ nhân mở miệng nói. Không tệ. Cái không gian này la bàn xuất từ thiên khung điện rừng đại sư chi thủ. Tại không gian định vị bên trên tuyệt đối sẽ không may xuất hiện. Lạc tiên tử duỗi ra ngón tay hướng phía đầm sâu một điểm đầm nước dần dần sôi trào, dần dần hình thành một cái không ngừng mở rộng vòng xoáy. Chư vị, đồng loạt ra tay, phá vỡ nơi đây không gian. Lạc tiên tử thần sắc khẽ động, đột nhiên mở miệng nói. Bao quát Hạ Mặc ở bên trong tất cả mọi người, nhao nhao hướng phía vòng xoáy trung tâm đánh ra một đường kinh khí. 12 vị thiên nhân đồng loạt ra tay. Chính là bình thường không gian đều sẽ đổ sụp, chớ nói chi là cái không gian này yếu kém tiết điểm. Đi. Không biết ai hô một tiếng. 12 đạo thân ảnh nhao nhao nhảy vào cái kia như vực sâu giống như trong lỗ đen. Đây chính là thượng cổ bí cảnh. Hạ Mặc bọn người xuyên qua cái không gian kia tiết điểm về sau, xuất hiện tại một mảnh không người rừng rậm nguyên thủy bên trong. Tốc độ thời gian trôi qua cũng không giống a. Nho nhã nam tử nhìn thoáng qua bốn phía. Bên ngoài rõ ràng còn là hoàng hôn, nhưng nơi này cũng đã màn đêm buông xuống. Vạn mục xanh um, cành lá trung điệp, trong rừng đường mòn vì cỏ xỉ rêu chốt tre, côn trùng kêu vang điệu ngữ, liên tiếp. Có ý tứ. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn một chút trên không. Thương khung mênh mông, song tháng treo lơ lửng giữa trời, một là xích hồng, một là tử lam, hòa lẫn, giống như thần trích chi nhãn, nhìn chăm chú lên mặt đất bao la. Xem ra chúng ta đã tiến vào thượng cổ bí cảnh. Chỉ là hẳn không phải là ảo giác của ta a. Luôn cảm thấy không khí nơi này có chút kiềm chế. Thân thể còn xuống lao giả nhẹ nhàng hít hà, sau đó có chút nghi ngờ nói. Lạc tiên tử, như là đã tiến đến, kia đan khiến có hay không có thể trước cho chúng ta rồi. Hán tử gầy gò đột nhiên mở miệng. Trong lòng mọi người khẽ động, nhao nhao nhìn về phía Lạc tiên tử. Đương nhiên có thể, ngược lại là thiếp thân lập tức quên đi. Lạc tiên tử tiện tay vung lên. Xuất hiện trước mặt 9 cái lệnh bài, chỉnh thể trình viên hình, mặt ngoài lưu chuyển lên một tầng nhàn nhạt linh quang. Ngoại trừ Diệp Thần cùng một ngưng nhi bên ngoài, tất cả mọi người lấy được một viên đan lệnh. Hai cái có sẵn thất chuyển đan dược hoặc là một viên bát chuyển đan dược luyện chế. Linh dược tiên tông nhận khiến không nhận người. Chư vị cũng không nên làm mất rồi. Lạc tiên tử nhẹ phẩy ống tay áo. Phản phất ném ra chính là cái gì không đáng tiền đồ chơi nhỏ. Hắc hắc. Chính là đem mình làm mất rồi, cũng sẽ không ném đi đan lệnh. Lạc tiên tử, ngươi muốn linh dược biết đại khái phương vị sao? Chờ đưa ngươi chuyện làm sao, tại hạ còn muốn đơn độc tại cái này bí cảnh bên trong đi một chút. Hán tử gầy gò đem đan khiến thu lại sau nhìn xem Lạc tiên tử nói. Cái này thiếp thân tự nhiên có chỗ chuẩn bị. Lạc tiên tử vô bên hông linh thú đại. Một con trưởng thành con mèo lớn nhỏ kim sắc hồ ly xuất hiện trên mặt đất. Cái này hồ ly vướt vướt nhập nhèm con mắt đột nhiên phát giác được ánh mắt xung quanh. Lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh trốn ở Lạc tiên tử chân sau. Đây chẳng lẽ là Linh Mâu Ly? Mỹ phụ nhân nhìn xem kim sắc hồ ly có chút chần chờ đường. Linh Mâu Ly là cái gì? Hạ Mặc không hiểu liền hỏi. Linh Mâu Ly là một loại cực kỳ thưa thất linh thú. Cái chủng tộc này có được một hạng tên là linh thị năng lực đặc thù. Có thể cảm giác được phía dưới mặt đất, nham thạch ở giữa yếu ớt mà năng lượng đặc biệt ba động. Vô luận là chân quý thảo dược, hiếm thấy khoáng thạch, vẫn là chôn sâu di tích cổ bảo tàng, cũng khó khăn trốn bọn chúng pháp nhãn. Mỹ phụ nhân vừa nói một bên đánh giá kim sắc hồ ly. Không tệ. Cái này tiểu gia hỏa chính là Linh Mâu Ly. Thiếp thân muốn tìm linh dược hết thảy có 3 loại. Ngưng hồn ngọc liên, phá hư tử sâm, bất hủ máu dây leo. Trước khi tới, thiếp thân đã đối Linh Mâu Ly làm huấn luyện. Chỉ cần tòa này thượng cổ bí cảnh bên trong cất ở đây 3 món đồ, tuyệt đối có thể tìm tới. Nghe được Lạc tiên tử lời này, không ít người nhíu nhíu mày. Lạc tiên tử, tòa này thượng cổ bí cảnh diện tích to lớn như thế, nếu là Linh Mâu Ly một mực không cảm ứng được cái này 3 loại linh dược, vậy chúng ta chẳng phải là muốn một mực ở lại đây mặt? Vị kia thần sắc chất phát thanh niên mở miệng nói. Chư vị chỉ cần cùng thiếp thân tại trong vòng 10 ngày cùng một chỗ hành động. 10 ngày về sau, các vị chi bằng tự tiện. Nghe được 10 ngày kỳ hạn, đám người nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Hạ Mặc ở một bên không có nhiều lời cái gì. Cho đến bây giờ những người này còn tưởng rằng mục đích lần này thật sự là tiến đến tìm linh dược. Muốn tra rõ cái này thượng cổ bí cảnh tình huống cụ thể. Bọn hắn những người này phân tán ra đến kỳ thật hiệu suất cao hơn đúng lúc này, Lạc tiên tử dưới chân Linh Mâu Ly cái mũi đột nhiên giật giật. Sau đó siêu một tiếng vọt ra ngoài. Đuổi theo. Cái này Linh Mâu Ly có chừng ngũ cảnh khoảng chừng thực lực đám người đuổi theo tự nhiên không có cái gì độ khó. Thổ Linh Chi. Đi theo Linh Mâu Ly, đám người rất mau tới đến một chỗ vách núi treo leo. Rất nhiều linh chi bộ dáng loài nấm, sinh trưởng ở vách đá khe hở bên trong, cuộn trôi tráng kiện mà dài, cùng chung quanh nham thạch chặt chẽ tương liên. A Di Đà Phật. Quả nhiên không hổ là thời kỳ thượng cổ bí cảnh. Như thế nhiều thổ linh chi, đợi Bần Tăng đem bọn hắn lấy xuống. Kim Luân thượng sư nhìn xem trên vách đá linh chi nhãn tình sáng lên. Bước chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người hướng thẳng đến chỗ kia vách đá bay đi. Cẩn thận. Minh Tôn đột nhiên lên tiếng. Kia mặt vách đá đột nhiên bụi đất tung bay, một con to lớn nham tay từ đó xuất hiện, hướng phía Kim Luân Thượng Sư vô tới. Bọn chuột nhắt phương nào, vậy mà tự tiện xông vào nham linh tộc lãnh địa. Chương 276, binh quý thần tốc. Chương 276, binh quý thần tốc. Cái gì? Kim Luân Thượng Sư quá sợ hãi. Hắn vừa rồi nhưng không có cảm giác được chung quanh có những người khác tồn tại. Kim Luân Thượng Sư đỉnh đầu xuất hiện một cái kim ánh sáng sáng chói kim luân. Muốn chết. Kim Luân Thượng Sư trong mắt hình như có vạn đạo kim quang tiệm nhấp nháy, kim luân trên không trung xoay tròn cấp tốc, mỗi đi một vòng, quang mang liền cường thịnh một phần. Cho đến hóa thành chói mắt đến cực điểm kim sắc vòi rồng, mang theo như bài sơn đảo hải thần thánh khí tức. Linh bảo. Thanh âm mới vừa rồi vang lên lần nữa. To lớn nham tay thẳng tắp tiếp hướng cái kia kim sắc vòi rồng chụp tới, ý đồ đem cái này thánh khiết quang mang bóp chết với vô hình. Hai cỗ lực lượng trên không trung va chạm, kim quang cùng nham thạch mảnh vụn văng khắp nơi. Một cái hình người hình dáng dần dần từ trên vách đá hiện hiện. Nhìn qua giống như là một cái nhân tộc trưởng thành nam tính, nhưng là làn da lại không phải phổ thông huyết nục, ngược lại có một loại nham thạch cảm nhận. Nham linh tộc. Không nghĩ tới tòa này bí cảnh bên trong vẫn tồn tại loại này thượng cổ di tộc. Nho nhã nam tử hơi kinh ngạc nói, nhân tộc thiên nhân. Nham linh tộc nam tử nhìn thấy một đoàn người sau, rõ ràng có chút kinh nghi bất định. Giống. Hét dài một tiếng, nhưng sóng âm chạm đến trên không phảng phất gặp được vô hình bình chướng, tán thành điểm điểm gợn sóng, hoàn toàn không cách nào xuyên thấu ra ngoài. A Di Đà Phật. Chư vị thí chủ, xem ra chúng ta không cẩn thận xâm nhập nham linh tộc lãnh địa. Vì để tránh cho phức tạp, vẫn là đem người này cầm xuống rồi nói sau. Minh Tôn chắp tay trước ngực, một cỗ không hiểu khí tức phát ra. Ngăn cản kia nham linh tộc thiên nhân tiếng gào thủ đoạn chính là Minh Tôn thủ đoạn. Kim Luân Thượng Sư lui về Minh Tôn bên cạnh, sợ sệt nhìn về phía kia nham linh tộc thiên nhân. Cái này nham linh tộc thiên nhân rõ ràng cũng chỉ là thiên nhân sơ kỳ, nhưng hắn mượn nhờ uy lực của linh bảo mới khó khăn lắm cùng đối phương cân sức ngang tài. Ha ha ha. Lão tử còn là lần đầu tiên nhìn thấy thời kỳ thượng cổ chủng tộc. Hán tử gầy gò thân hình lóe lên, trong nháy mắt đã tới tên kia nham linh tộc thiên nhân trước người. Nhân tộc. Nham linh tộc thiên nhân phẫn nộ quát đồng thời hóa thành một vài mười trượng nham thạch cự nhân. Cái này nham thạch cự nhân sừng sững như phong, thân thể phảng phất từ ngàn năm bản thạch ngưng tụ mà thành. Mỗi một tấc da thịt đều lộ ra cổ lão cùng không thể phá vỡ khí tức. Nham thạch cự nhân mở ra bước chân nặng nề, to lớn nắm đấm lôi cuốn lấy phong lôi chi thành, tựa như chân trời rơi xuống thiên thạch. Hán tử gầy gò nhếch miệng lên một vòng nụ cười quỷ dị. Trong nháy mắt hóa thành một đạo bóng đen nhàn nhạt, dung nhập bốn phía hắc ám bên trong. U minh ngược dòng ảnh, tiêu tan sơ hiện. Thanh âm phảng phất đến từ cựu u phía dưới, mang theo một loại làm người sợ hãi hàn ý không khí bốn phía bắt đầu vặn mèo, tạo thành từng đạo u ám vòng xoáy. Những này vòng xoáy bên trong, mơ hồ có thể thấy được từng đạo thân ảnh mơ hồ, hoặc dữ tợn, hoặc thê lương, phảng phất là vô số quá khứ cường giả ám niệm. Nham thạch cự nhân nắm đấm sắp đánh xuống trong nháy mắt, mặt đất xuất hiện một cái kinh người cái hố. Một cái cự đại cái bóng xuất hiện tại nham thạch cự nhân phía sau. Tiêu tan chi vực, sinh tử nghịch chuyển. Một đường u ám quang mang bao phủ toàn bộ nham thạch cự nhân. Ghê tởm. Đây là cái gì? Nham thạch cự nhân liên tục gầm thét. Quang mang bên trong, nham thạch cự nhân thân thể bắt đầu xảy ra quỷ dị biến hóa, da thịt trở nên trong suốt, phảng phất bị lực lượng nào đó dành thời gian sinh mệnh lực. Ngay sau đó, thân thể to lớn bắt đầu phân giải, hóa thành vô số nhỏ bé hạt tròn. Những này hạt tròn quanh quẩn trên không trung, hội tụ, cuối cùng hóa thành một sợi khói xanh, tiêu tán với vô hình. Kim Luân Thượng Sư kinh ngạc nhìn một lần nữa hiện lộ ra thân hình gầy gò hán tử. Một vị thiên nhân sơ kỳ nham linh tộc, liền như thế tùy tiện bị diệt sát rồi. Chỉ là khổ người lớn một điểm, kỳ thật cũng không có cái gì ghê gớm. Hán tử gầy gò cầm trong tay một khối đá, nhẹ nhàng dùng sức, tảng đá liền hóa thành bột phấn phiêu tán. Những này thổ linh chi số lượng không ít, mọi người liền chia đều đi. Linh Mâu Ly đã cảm ứng được phá hư tử xâm khí tức. Xem ra chúng ta muốn trực tiếp từ cái này nham linh tộc lãnh địa xuyên qua. Lạc Tiên Tử trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Linh Mâu Ly tại nàng dưới chân không ngừng dùng cái mũi ngửi lấy cái gì, ánh mắt của mọi người rơi vào hán tử gầy gò trên thân. Mà hán tử gầy gò lúc này thần sắc lại dị thường khó coi. Cái này thượng cổ bí cảnh lại là một tòa cổ chiến trường. Nham linh tộc ở trong đó thế lực không nhỏ, bọn hắn bộ tộc này lão tổ càng là một tôn đỉnh tiêm thiên nhân. Cái gì? Đỉnh tiêm thiên nhân? Đoan huynh, ngươi không có tính sai sao? Đám người nhao nhao giật mình. Có đỉnh tiêm thiên nhân tọa trấn, đây chẳng phải là nói cái này nham linh tộc có thể so với đông cực vực thế lực lớn. Như thế nói đến, trên trăm vị thiên nhân bị vây ở chỗ này cũng có thể nói thông. Lạc Tiên Tử, Diệp Thần, Mục Ngưng Nhi giờ phút này cũng đúng mức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nếu không phải Hạ Mặc sớm biết nội tình, chỉ sợ cũng phải bị ba người này cho lừa qua đi. Đây thật là ra ngoài ý định, như tòa này thượng cổ bí cảnh tình huống bên trong phức tạp như vậy. Vậy chúng ta chuyến này tính nguy hiểm nhưng thật to tăng lên. Nho nhã nam tử vẻ mặt nghiêm túc không ít. A Di Đà Phật. Bần tăng kết giới này nhưng không duy trì nổi thời gian quá dài. Như thế động tĩnh lớn lửa không được bao lâu. Sau này thế nào là tốt? Chư vị vẫn là sớm làm quyết định. Minh Tôn nhìn thoáng qua xa xa dãy núi nói đỉnh tiêm thiên nhân sẽ không dễ dàng hiện thân người trước. Cho dù cái này nham linh tộc thế lực không nhỏ, cần phải đem chúng ta những người này ngăn lại cũng không phải như vậy dễ dàng. Binh quý thần tốc, chúng ta trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ xuyên qua nham linh tộc lãnh địa. Bọn hắn chưa hẳn có thể kịp phản ứng. Lạc Tiên Tử trầm ngâm một hồi, lập tức mở miệng nói ra. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có dạng này. Trên đường đi nếu là gặp lại nham linh tộc thiên nhân, chúng ta đồng loạt ra tay bằng nhanh nhất tốc độ diện sát chính là. Diệp Thần trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Không sai, tòa này thượng cổ bí cảnh cũng không phải là nham linh tộc một nhà độc đại, chỉ cần xuyên qua lãnh địa của bọn hắn, chắc hẳn cũng không dám sâu truy. Một Ngưng Nhi cũng mở miệng phối hợp đạo, cũng chỉ có dạng này. Chỉ là nếu là nửa đường có người thất lạc, vậy coi như thực hiện cùng tiếp thân ước định, về sau liền tự do hành động đi. Lạc Tiên Tử nói bổ sung đám người lẫn nhau liếc nhau một cái, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Hạ Mặc từ đầu đến cuối đều không nói gì. Cục diện bây giờ, tuyệt đối là cùng một chỗ hành động tương đối tốt. Dù sao chính là thiên nhân hậu kỳ cường giả đối đầu bọn hắn, đám người này cũng chỉ có nghe ngóng rồi chuẩn phần, điều kiện tiên quyết là không được Nham Linh tộc thiên nhân chặn lại. Lấy Đông Cực vực thập đại thế lực làm tiêu chuẩn, Nham Linh tộc hơn 10 vị thiên nhân tuyệt đối là có. Đi. Tiếng xe gió liên tiếp, đám người thân ảnh rất nhanh liền bao phủ ở trong màn đêm. Thời gian không biết qua bao lâu, hai đạo hào quang màu vàng đất ở giữa không trung sáng lên. Quang mang dần dần diễn biến là nhân hình, là nhân tộc, lại còn có như thế nhiều cá lọt lưới. Trong đó một cái Nham Linh tộc người mở miệng trầm giọng nói: "Trở về bẩm báo tộc trưởng, đây cũng không phải là chúng ta đơn độc có thể xử lý tình thế." Một cái khác Nham Linh tộc tiếng người âm vô cùng băng lãnh. Chương 277, phân tán. Chương 277, phân tán. Một thân ảnh tại vách núi treo leo chật hẹp khe hở bên trong cấp tốc xuyên thẳng qua, tốc độ nhanh chóng làm cho người liễu lưới. Cái này Nham Linh tộc không phải là điên rồi phải không? Xuất động như thế nhiều thiên nhân cương giả, trong đó càng là bao quát một thiên nhân hậu kỳ cùng 9 tên thiên nhân trung kỳ. Coi như không phải dốc hết toàn lực, chỉ sợ cũng chênh lệch không xa. Chẳng lẽ liền không sợ nguyên khí đại thương sao? Hạ Mặc mỗi một bước ra, cơ hồ thuần gian di động mấy chục trượng xa. Nhưng dù cho như thế, phía sau bốn đạo thân ảnh vẫn như cũ theo sát phía sau, khoảng cách không có chút nào kéo xa. Đám người bọn họ quyết định đi ngang qua Nham Linh tộc lãnh địa sau tự nhiên không dám làm nhiều trì hoãn, trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ xuyên qua Nham Linh tộc hơn phân nửa địa bàn. Trong lúc đó càng là gặp hai vị Nham Linh tộc thiên nhân, trong đó một vị càng là thiên nhân trung kỳ tồn tại. Có thể gặp được bọn hắn đoàn người này, chỉ là đơn giản đánh cái đối mặt công phu, kia hai cái Nham Linh tộc thiên nhân liền bị bọn hắn đánh hồn phi phách tán. Cái này mặc dù chọc giận Nham Linh tộc, có thể tốc độ của bọn hắn rất nhanh liền tiếp cận Nham Linh tộc lãnh địa biên giới, nhưng lại tại bọn hắn ngắn ngủi một lần chỉnh đốn lúc, Nham Linh tộc không biết thi triển loại nào bí thuật, không chỉ có chính xác định vị đến chỗ ở của bọn hắn, hơn nữa còn thông qua được một loại nào đó trận pháp truyền thống, trực tiếp phủ xuống đến bọn hắn phụ cận. Một vị thiên nhân hậu kỳ, 9 vị thiên nhân trung kỳ, còn có 20 mấy vị thiên nhân sơ kỳ. Nham Linh tộc mang theo thịnh nộ mà đến, hai bên căn bản không có cái gì trò chuyện cơ hội trực tiếp động thủ. Bọn hắn một nhóm 12 người tuy nói đều là không phải cái gì tên soạn sĩnh, nhưng đối mặt toàn bộ Nham Linh tộc vẫn là lộ ra lực có thua. Kim Luân thượng sư cùng vị kia thân thể còn xuống lao giả tại hôn chiến bên trong bị giết chết. Hoàng Đô hai vợ chồng đối mặt vị kia thiên nhân hậu kỳ Nham Linh tộc. Lạc Tiên Nhi, Diệp Thần, Mộc Ngưng Nhi tuy nói chỉ là thiên nhân sơ kỳ, nhưng một thân thủ đoạn không chút nào bại bởi thiên nhân trung kỳ tồn tại. Loại tình huống này, ai cũng không để ý tới ai, hộ tống Lạc Tiên tử tìm linh dược ước định tự nhiên hết hiệu lực, đám người nhao nhao thi triển thủ đoạn phân tán phạm vây. Hạ Mặc trực tiếp biến thành long nhân hình thái, liên tiếp giết hai vị thiên nhân sơ kỳ Nham Linh tộc sau, trực tiếp xông ra vòng đây. Vừa vặn sau vẫn như cũ có bốn cái Nham Linh tộc thiên nhân đuổi theo. Cái này bốn cái Nham Linh tộc thiên nhân độn thuật ngược lại là cùng xúc địa thành thốn rất có tương tự. Hạ Mặc mấy lần ra tốc đều không có đem bọn hắn vứt bỏ. Một cái thiên nhân trung kỳ, ba cái thiên nhân sơ kỳ. Chủ nhân, đã bọn hắn muốn chết, liền thế tắt thành cho bọn hắn đi. Tuyết Vũ thanh âm đột nhiên vang lên. Hạ Mặc trực tiếp tại vách núi kẽ hở ở giữa ngừng lại. Hừ, thế nào không chạy? Tên kia thiên nhân trung kỳ Nham Linh tộc nhìn xem giống một vị nữ tính. Lúc này có chút nghi ngờ nhìn chằm chằm Hạ Mặc, bởi vì tại hạ đã xác định, trừ bọn ngươi ra bốn người bên ngoài, không còn cái khác Nham Linh tộc thiên nhân theo tới. Hừ, sắp chết đến nơi còn ở nơi này cố làm ra vẻ. Một tên tráng hán bộ dáng Nham Linh tộc thiên nhân đột nhiên tiến lên, hai tay chỉ lên trời hét lớn một tiếng. Hai con to lớn nham tay từ trong hư không bắn ra, sau đó hướng phía Hạ Mặc vỗ tới. Hai bàn tay ở giữa hư không giờ phút này tràn ngập loạn lưu, nhưng lại tại hai con nham tay sắp khép lại thời điểm, Hạ Mặc ngực lóe ra kinh người ánh sáng trắng. Một chân trần thiếu nữ theo đông tuyết đầy trời trống rông xuất hiện. Kia hai con to lớn nham tay, mặt ngoài bắt đầu cấp tốc ngưng kết ra một tầng nóng ánh sáng long lanh băng sắc. Tầng này tầng băng lấy một loại cơ hồ trái với quy luật tự nhiên tốc độ lan tràn, đem nham thạch mỗi một tấc vân ra đều rõ ràng phong tồn trong đó. Ầm. Thiếu nữ một cái búng tay. Kia hai tòa bị băng phong nham tay lại trong chớp mắt giải thể, hóa thành vô số nhỏ bé vụn băng cùng đá vụn, Mạn Thiên Phi Vũ. Yêu tộc. Bốn cái Nham Linh tộc tiên nhân trong nháy mắt nhận ra Tuyết Vũ thân phận. Siêu. 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 Năm trôi phi kiếm trống rông xuất hiện tại bốn phía, đồng loạt ra tay. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện thiếu nữ cùng năm trôi phi kiếm, bốn cái Nham Linh tộc thiên nhân trong lòng đồng thời dâng lên một vòng không hiểu hàn ý, chỉ gặp bốn người đồng thời giỗi ra hai tay nhắm ngay Hạ Mặc cùng Tuyết Vũ. Như là nham thạch dưới làn da phun trào khởi trận trận dung nham giống như hồng quang. Nham Linh thiên vẫn, bốn người đồng thời quát lớn, đại địa bắt đầu chấn động kịch liệt, bốn phía trên vách đá khe hở như mạng nhện cấp tốc lan tràn. Bốn đạo tráng kiện nham trụ phóng lên tận trời, không trung đột nhiên đã nứt ra một đường khe nứt to lớn. Trong cái khe, một viên to lớn thiên thạch chậm rãi phủ xuống. Viên này thiên thạch tản ra làm cho người hít thở không thông nhiệt độ cao cùng cảm giác áp bách, giống như toàn bộ thế giới trọng lượng đều tập trung vào nó phía trên. Oeng. Viên kia vẫn thạch khổng lồ tại Hạ Mặc đỉnh đầu ầm vang nổ tung, hóa thành vô số nóng bỏng nham tương mưa cùng sóng linh lực. Trong nháy mắt đem hết thảy chung quanh bao phủ. Năm trôi phi kiếm phóng lên tận trời, trên bầu trời dần dần ngưng tụ lại một mảnh kỳ dị kiếm vân. Trong mây có sấm chớp, cũng có cực quang lưu chuyển, kiếm vân phía dưới, năm trôi phi kiếm riêng phần mình hóa thành một đường lưu quang, dùng tốc độ khó mà tin nổi xuyên thẳng qua. Kiếm trận một thành, giữa thiên địa lập tức dâng lên một cỗ mênh mông kiếm ý. Cố kiếm ý này mạnh, phản phất có thể thiết khắc thời gian vạn vật. Ba thanh phi kiếm tạo thành tiểu ngự linh kiếm trận đều có thể diện sát giống như thiên nhân trung kỳ cường giả. Lúc này năm trôi phi kiếm uy lực càng là không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Kiếm trận trung tâm, năm trôi phi kiếm lẫn nhau hô ứng, tạo thành một cái xoay tròn không thôi kiếm khí vòng xoáy. Chói mắt đến cực điểm kiếm mang bắn ra. nham tương mưa cùng sóng linh lực, giờ khắc này ở kiếm mang cắt xuống, trở nên phá thành mảnh nhỏ.
Cái gì?
Bốn cái nham linh tộc tiên nhân quá sợ hãi. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới bốn người liên thủ thi triển chiêu thức vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Kiếm quang lấp lóe, máu bắn tung tóe, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Ba cái tiên nhân sơ kỳ nham linh tộc thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Tại cái này ngự linh kiếm trận dưới, như là bị rào sát con mồi, sinh mệnh lực tại kiếm quang cắt xuống, cấp tốc tiêu tán. Hỗn đản. Tiên nhân trung kỳ nham linh tộc thân hình nhanh lùi lại. Hiểm lại càng hiểm tránh đi kiếm trận rào sát đơn vị. Còn chưa kịp buông lỏng một hơi, bên hai truyền đến một tiếng thanh thúy kêu to. Tuyết Vũ hóa thành bản thể, kinh khủng hàn khí trong nháy mắt đem cái này thiên nhân trung kỳ nham linh tộc đông lạnh thành một tòa băng điêu. Nam Trôi Phi kiếm lấy Phúc Vũ kiếm cầm đầu, vô số điểm sáng giống nước mưa giống như đánh về phía băng điêu. Băng điêu trực tiếp bị đánh thành thủng trăm ngàn lỗ cái sàng. Một đường màu vàng nhạt quang mang từ vỡ vụn băng điêu bên trong bắn ra. Hạ Mặc thân hình lóe lên, trực tiếp chặn đường đi. Ngươi dám giết ta, nham linh tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Màu vàng nhạt quang mang bên trong truyền đến nham linh tộc thiên nhân thanh âm hoảng sợ. Hừ, các hạ bây giờ nói những lời này không cảm thấy hơi trễ sao? Hạ Mặc đem nham linh tộc thiên nhân nguyên thần nắm trong tay. Siêu hồn. Những này dị tộc nguyên thần cùng nhân tộc tựa hồ không có cái gì hai loại đại lượng tin tức mảnh vỡ tràn vào Hạ Mặc não hải. Chương 278, tức nhưỡng linh thổ. Chương 278, tức nhưỡng linh thổ. Mên ngông đường chân trời hạ. Một vị làn da như là nham thạch cứng cỏi thanh niên chậm rãi đi tiến tại bốn lượn với rìa vách núi chật hẹp trên đường nhỏ. Da thịt của hắn không phải người bình thường mềm mại ôn nhuận, mà là phảng phất trải qua ngàn vạn năm gian nan vất và ăn mòn nham thạch, mang theo tuế nguyệt lắng đọng màu xám đậm điều. Chủ nhân, chúng ta vì sao không trực tiếp rời đi nham linh tộc lãnh địa, ngược lại chui vào bọn hắn trong đại bản doanh? Tuyết Vũ giọng nghi ngờ vang lên. Cái này nhìn xem giống phổ thông nham linh tộc thanh niên chính là Hạ Mặc. Hắc. Lúc đầu ta cũng là dự định trực tiếp rời đi nham linh tộc lãnh địa. Thật không nghĩ đến tôn này thiên nhân trung kỳ nham linh tộc trong đầu lại có trọng yếu như vậy tin tức. Ngươi có nghe nói qua tức nhưỡng linh thổ? Hạ Mặc thanh âm vang lên. Nhưng nham linh tộc thanh niên miệng căn bản không có động một cái. Lấy Chu Du Lục hư công khống chế thiên địa các loại khí cơ năng lực, hắn giả mạo một cái nham linh tộc người, chỉ cần không động thủ, chính là nham linh tộc thiên nhân đều chưa hẳn có thể phát hiện. Tức nhưỡng linh thổ, hẳn là chính là trong truyền thuyết loại kia vô luận loại nào linh thực, chỉ cần trồng trong đó, liền có thể cấp tốc sinh trưởng, thậm chí đột phá vốn có sinh trưởng cực hạn linh thổ. Tuyết Vũ có được Loan Điểu nhất tộc truyền thừa ký ức, tự nhiên nghe nói qua loại này thổ thuộc tính đỉnh cấp thiên tài địa bảo thanh danh. Không sai, nham linh tộc sinh ra liền có được điều khiển nham thạch, thổ nhưỡng thậm chí toàn bộ địa chất kết cấu năng lực, cho nên trong tộc thổ thuộc tính thiên tài địa bảo là nhiều nhất, mà cái này tức nhưỡng linh thổ càng là trong đó đỉnh tiêm tồn tại. Biết rõ nơi này có một tòa bảo sơn, há có thể tay không mà về? Chỉ cần đạt được tức nhưỡng linh thổ, ngày sau đại hạ vương triều tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết linh dược. Mà lại nham linh tộc như thế nhiều năm cất giữ, ta cần có viên kia bát chuyển đan dược vật liệu hẳn là cũng có thể gom góp hơn phân nửa. Như thế một lần và mãi mãi chuyện, bước lên một điểm phong hiểm cũng là đáng. Mà lại hiện tại nham linh tộc đang tại truy sát những người khác, bọn hắn đại bản doanh chính đang ở chống giống trạng thái. Giờ phút này chính là tuyệt hảo thời cơ. Cũng không lâu lắm, Hạ Mặc đi tới một chỗ to lớn trước sân động. Trưởng lão, ta phụng nham sơn trưởng lão chi danh, đến đây lấy vài quặng linh dược. Hạ Mặc hai tay ôm quyền, xuất ra một viên huyền thiết lệnh bài. Nham sơn trưởng lão không phải đi theo tộc trưởng đuổi theo giết những cái kia chui vào tiến đến nhân tộc sao? Thế nào sẽ để cho ngươi tới lấy linh dược? Một đường thân ảnh dàn mua từ trong động truyền ra. Hạ Mặc trên người lệnh bài chậm rãi lên không, bay thẳng vào sân động. Hồi trưởng lão, những cái kia nhân tộc bên trong tựa hồ cũng không phải kẻ yếu. Nham sơn trưởng lão mang theo mặt khác ba vị trưởng lão truy sát trong đó một tên nhân tộc lúc. Mặc dù thành công đem tên kia nhân tộc diệt sát, nhưng mặt khác ba vị trưởng lão cũng chết tại tên kia trong tay nhân tộc. Nham sơn trưởng lão cũng người bị thương nặng, bất đắc dĩ thi triển nham chói càng linh thuật. Vạn bối chỉ là vừa xảo đi ngang qua nơi đó, cho nên nham sơn trưởng lão mới gọi ta tới lấy linh dược. Hạ Mặc thần sắc như thường, đối đáp trôi chảy, không có bối rối chút nào. Cái gì? Nham sơn cùng ba tên trưởng lão đồng thời truy sát một nhân tộc, vậy mà đều thảm liệt như vậy. Một thân ảnh xuất hiện tại bên ngoài sơn động, là một cái lão giả hình tượng nham linh tộc tiên nhân. Hạ Mặc ánh mắt rủ xuống, cũng không cùng cái này nham linh tộc lão giả đối mặt. Có thể phái đến nơi này trấn thủ nham linh tộc bà khố. Quả nhiên là thiên nhân trung kỳ. Nham linh tộc lão giả hai con người chừng một cái. Hai đạo vô hình quang mang từ trong mắt của hắn bắn ra, nhu hỏa mà kiên định bao phủ trên người Hạ Mặc. Tại quang mang này chiếu rọi xuống, Hạ Mặc quanh thân nổi lên một tầng nhàn nhạt, phản phất từ nham thạch hạt nhỏ tạo thành ánh sáng nhạt. Tầng này ánh sáng nhạt đang chậm rãi ba động, phản phất có thể đem Hạ Mặc sâu trong linh hồn bí mật đều mơ hồ chiếu rọi ra. Hạ Mặc tùy ý cái này nham linh tộc lão giả dò xét, thần sắc từ đầu đến cuối như thường. Hắn chạy tới nơi này tự nhiên là làm chuẩn bị đầy đủ. Quả nhiên, một lát sau, nham linh tộc lão giả trong con mắt quang mang biến mất. Mau đi đi. Nham sơn đã thi triển nham chói càng linh thuật, thương thế cũng không có thể trì hoãn. Rõ. Hạ Mặc lần nữa chắp tay, lập tức hướng phía to lớn trong sơn động đi đến. Sơn động nội bộ, không gian đã sâu lại rộng, vách động dốc đứng, phía trên mọc đầy rêu xanh, pha tạp lục ly. Bên trong có tức nhưỡng một phương, sắc như huyền ngọc, ôn nhuận mà trạch, quang hoa nội liễm, hình như có linh khí mở mịt ở giữa. Có linh chi một gốc, dù đóng như mây, xích tử giao nhau, quang trạch lưu chuyển, nghe ngóng khí định thần nhàn. Lại gặp cỏ ngọc một lùm, lá vừa nhỏ vừa dài, xanh biếc như ngọc, đỉnh nở rộ bỏ phí, mùi thơm ngát bốn phía. Càng có chu quả mấy viên, treo với đầu cảnh, đỏ tươi rực rỡ. Thử tiêu linh chi, bích ba giao thảo, hỏa ly chu quả. Lấy nham linh tộc năng lực đặc thù, chỉ sợ trong núi tự nhiên sinh trưởng thiên tài địa bảo đều không thể gạt được bọn hắn. Hạ Mặc lộ ra ý động chi sắc. Nơi này vẫn chỉ là nham linh tộc trong đó một hạng trung bảo động mà thôi, đừng nói một viên bắt chuyển đan dược vật liệu. chỉ sợ ngay cả cựu chuyển đan dược vật liệu đều có thể gom góp đi. Thiên môn kiếm trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh. Nơi này đại bộ phận linh dược phía trên đều có đặc thù cấm chế, muốn lặng yên không tiếng động ngay cả thổ cùng một chỗ đào đi, căn bản là chuyện không thể nào. Một đạo kiếm mang bắn ra, tinh chuẩn không sai lầm đánh trúng vào kia phiến tức nhưỡng linh thổ bên trên kỳ dị kết giới. Theo một tiếng thanh thúy vỡ tan âm thanh, tầng kia bảo hộ lấy linh thổ tinh xảo kết giới trong nháy mắt tan rã. Hạ Mặc trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, cấp tốc đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vung lên. Trong sơn động chân tảng, vô luận là những cái kia chân quý linh thực linh dược, vẫn là kia phiến ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực tức nhưỡng linh thổ, cuối cùng hóa thành từng sợi quang mang, biến mất tại trên ngón tay của hắn đeo băng phách giới bên trong. Tặc tử, thật can đảm. Ngoài cửa hang, chính nhắm mắt dưỡng thần nham linh tộc lão giả đột nhiên mở hai mắt ra. Dưới chân đại địa bắt đầu rung động dữ dội bắt đầu. Nham linh tộc lão giả vừa mới quay người, dưới chân hàn khí được khởi, thoáng chốc ở giữa, xương hoa ngưng kết, lão giả thân hình dần dần ẩn, hóa thành một tôn nóng ánh sáng long lanh băng điêu. Cũng không thể cho ngươi đi hỏng chủ nhân chuyện. Tuyết Vũ từ trong hư không hiện hiện. Lộng xoạt. Băng điêu bên trên bắt đầu hiện ra từng đạo vết rách. Lấy Tuyết Vũ thực lực, sắp thực khốn không được cái này nham linh tộc lão giả bao lâu. Thế nhưng là thời gian này, đã đầy đủ Hạ Mặc đem trong sơn động thiên tài địa bảo cấp sạch trống không. Đi. Hạ Mặc thân ảnh xuất hiện tại bên ngoài sơn động. Nhìn cũng không nhìn bị băng phong nham linh tộc lão giả một chút. Tuyết Vũ hóa thành một đường lưu quang bám vào tại Hạ Mặc ngực, lập tức siêu một tiếng biến mất ở chân trời. Ầm. Băng điêu nổ tung, lộ ra nham linh tộc lão giả kinh sợ biểu lộ. Mơ tưởng trốn. Nham linh tộc lão giả nhấc chân giẫm một cái, dưới chân thổ địa trong nháy mắt chuyển hóa làm một đầu to lớn thổ long. Nham linh tộc lão giả nhảy lên thổ long đầu. Thổ long vọt thẳng ngày mà đi, gặp gỡ cản đường sơn phong, thổ long lại một đầu ôm đi vào. Nham thạch miếng đất tựa như nước đồng dạng nổi lên gợn sóng. Chương 279, cổ đỉnh. Chương 279, cổ đỉnh. Hạ Mặc thân hình ở giữa không trung phi tốc tiến lên, nhưng không ngờ phía trước cảnh tượng đột biến. Một tòa nguy nga sơn phong phảng phất từ trong hư vô đột nhiên rút ra, lấy không thể kháng cự chi thế đứng sừng sững với hắn tiến lên trên đường. Tựa như một vị ngủ say cự nhân bị bừng tỉnh, tức giận giơ lên thân thể của nó, cản trở tất cả tiến lên có thể. "Chủ nhân, đây là..." Tuyết Vũ kinh nghi thanh âm vang lên. "Là vừa rồi cái kia nham linh tộc lão giả." Hạ Mặc tiếng nói vừa mới rơi xuống, sơn phong mặt ngoài lóe ra như nước gợn gợn sóng, giống như là phía dưới mặt đất phun trào linh lực tại im lặng gào thét đem không thể phá vỡ nham thạch giao phó lưu động cảm giác, đã quỷ dị lại trắng lệ. Ngay tại cái này làm người ta nhìn mà than thở cảnh tượng bên trong, một đầu thổ hoàng sắc cự long phá thạch mà ra, xoay quanh với đỉnh núi. Long thân bao trùm lấy nặng nề nham thạch lần phiến, mỗi một phiến đều tản ra cổ pháp mà nặng nề lực lượng cảm giác. Vừa rồi nham linh tộc lão giả ngồi ngay ngắn ở lưng rồng bên trên, hai mắt như đuốc, căm tức nhìn Hạ Mặc, thanh âm như là viễn cổ tiếng vọng. "Nhân tộc, ngươi muốn chết?" Nham linh tộc lão giả tức giận vô cùng. Một cái nhân tộc nên ngang tại hắn mí mắt dưới mặt đất đánh cắp bảo trong động tất cả linh dược cùng tức nhượng linh thổ đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Thổ long trực tiếp mở ra nó kia đủ để thôn vệ vạn vật miệng lớn. Một trận tiếng oanh minh bên trong, vô số bén nhọn nham thạch như là như mưa to đổ xuống mà ra. Hạ Mặc hai tay mở ra, quanh thân bỗng nhiên hiện ra năm chôi phi kiếm. Mũi kiếm run rẩy, có được chính mình ý thức, cấp tốc sắp xếp thành một cái huyền diệu kiếm trận. Theo Hạ Mặc tâm ý khẽ động, kiếm trận trong nháy mắt xuống lại, xoay tròn, xuyên thẳng qua, mỗi một kiếm đều tình chuẩn không sai lầm đánh trúng những cái kia bay vụt mà đến nham thạch. Chỉ nghe phanh 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 liên tục bạo hưởng, bén nhọn nham thạch tại kiếm quang rào sát xuống dưới toàn bộ hóa thành một mịn. Ngay sau đó, kiếm trận dư thế không giảm, hóa thành một đạo kiếm khí long quyển, thẳng bức nham linh tộc lão giả mà đi. Cái gì? Nham linh tộc lão giả trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng đã quá muộn. Tia kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt đem hắn tính cả dưới thân thổ long cùng nhau xoắn nát, chỉ để lại một mảnh nhỏ bé nham thạch mảnh vỡ. Nham thạch mảnh vỡ trên không trung chậm rãi bay xuống, không có chút nào huyết nhục vết tích. Hạ Mặc cũng không có chút nào diệt địch cảm giác, ngược lại cho mày. Bầu trời, tại thời khắc này bị nhiễm lên hoàng hôn sắc thái, hào quang màu vàng nóng dần dần quyết tán. Hạ Mặc thân thể lại tại bất thình lình trong bình tĩnh đã mất đi trèo trống, như là bị kéo ra tất cả lực lượng, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Trọng lực. Hạ Mặc lập tức tiến vào long nhân hình thái, thân hình khó khăn lắm tại tầng trời thấp chịu đựng. Nguyên bản đã hóa thành nham thạch mảnh vụn nham linh tộc lão giả, lại trong hư không chậm rãi gây dựng lại. Mỗi một hạt đá vụn đều cấp tốc hợp lại cùng nhau, dần dần hội tụ thành hình người, một lần nữa tạo nên ra vị lão giả kia khuôn mặt. Lão giả hai mắt vẫn như cũ như nước, nhưng lần này, trong đó nhiều hơn một phần thâm trầm cùng tính toán. Cùng lúc đó, bầu trời hai đầu, hai đạo quang mang đống nhiên sáng lên, một đôi nham linh tộc nam nữ chậm rãi hiện hiện. Nam tử thân hình cao lớn, cơ bắp cầu kết, toàn thân bao trùm lấy như là nham thạch cao giáp, mỗi một khối áo giáp đều tản ra nhàn nhạt huy quang, tựa như chân chính nham thạch chiến sĩ. Nữ tử thì lộ ra càng thêm linh động, dáng người nhẹ nhàng, tóc dài như thác nước, theo gió nhẹ nhàng tung bay, quanh thân còn quấn từng vòng nhỏ bé nham thạch vòng xoáy. Lại là hai cái thiên nhân trung kỳ nham linh tộc. Xem gia tộc này nội tình quả nhiên là không kém. Hạ Mặc trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Nham linh tộc xuất động như vậy nhiều thiên nhân đuổi giết bọn hắn một nhóm. Không nghĩ tới trong đại bản doanh còn có thể có ba vị thiên nhân trung kỳ tọa chấn đôi nam nữ này xuất hiện, không thể nghi ngờ vì cái này khẩn trương không khí tăng thêm mấy phần ngưng trọng. Mỗi người bọn họ đứng tại nham linh tộc lão giả hai bên, tạo thành một đường không thể phá vỡ phòng tuyến. Ba người ở giữa, tựa hồ có một loại nào đó khó nói lên lời liên hệ, giữa lẫn nhau nguyên khí hô ứng lẫn nhau, tạo thành một loại kỳ diệu cộng minh. Nhân tộc thiên nhân, có thể chết tại trên tay của chúng ta, cũng không tính bôi nhọ ngươi. Theo nham linh tộc lão giả lời nói rơi xuống, không khí chung quanh trong khoảnh khắc ngưng kết. Một cỗ cường đại nguyên lực ba động từ ba người trên thân lan ra, tạo thành mắt trần có thể thấy nguyên lực phong bạo. Nham linh tộc lão giả nhẹ nhàng đưa tay, thế ra một con cổ đỉnh. Cái này cổ đỉnh che kín phức tạp nham văn, mỗi một đường vân đều phảng phất ẩn chứa sông núi chi trọng, đại địa chi uy. chân vạc ba phần, mỗi một đủ đều điêu khắc thành long đầu hình dạng, long nhãn khép hở, phảng phất tùy thời có thể mở ra, phóng xuất ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Thượng phẩm linh bảo. Hạ Mặc hơi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, năm chuôi phi kiếm đã trở lại bên cạnh, vây quanh hắn càng không ngừng xoay tròn. Không gian bốn phía bị một cỗ cực mạnh trọng lực bao phủ. Hạ Mặc chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, giống như là có ức vạn cân cự thạch ép thân, liền hô hấp đều trở nên dị thường gian nan. Không khí chung quanh bắt đầu trở nên mỏng manh, giống như bị cỗ này trọng lực đè ép đến cơ hồ biến mất. Ngay cả xa xa sơn phong đều tại cỗ lực lượng này xuống dưới run nhẹ nhẹ, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Theo trọng lực không ngừng tăng lên, mặt đất bắt đầu xuất hiện vết rách, tựa như giống mạng nhện cấp tốc lan tràn, cây cối đứt gãy. Dòng sông đi ngược dòng nước, giọt nước trên không trung ngưng kết thành châu, không cách nào rơi xuống, thiên địa giống như tại thời khắc này đã mất đi vốn có quy tắc. Nham linh tộc lão giả, nam tử cùng nữ tử ba người toàn lực ra tay, cộng đồng thúc dục cái này cổ đỉnh. Thân đỉnh quang mang đại thịnh, long đầu chân vạc đột nhiên mở ra, một cỗ trước nay chưa từng có trọng lực uy năng từ đó bộc phát ra. Hóa thành một đường màu đen trọng lực sóng, hướng Hạ Mặc quét sạch mà đi. Nham vực chấn hồn. Ba người cùng kêu lên hét lớn. Theo một kích này phát động, phiến thiên địa này hoàn toàn bị trọng lực nghiền ép, tất cả vật chất đều bị vô tình áp xúc, ngay cả tia sáng đều không thể đào thoát. Hạ Mặc chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể càng lại như là lưng mèo vô số núi lớn. Long hóa nhục thân bắt đầu lấp lóe ánh sáng màu vàng, thân thể không ngừng có miệng vết thương vỡ ra, nhưng lại bằng tốc độ kinh người khôi phục. Hừ. Hạ Mặc hừ lạnh một tiếng. Nam trôi phi kiếm còn riêng phần mình tản ra màu sắc khác nhau huy quang. Theo từng tiếng càng kiếm minh, một cái từ thuần túy kiếm khí ngưng tụ mà thành vòng xoáy lặng yên hình thành. Ngay tại kiếm này trận đạt tới cực hạn một khắc, đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa từng có uy lực. Trọng lực lĩnh vực lại bị một kích này ngạnh sinh sinh địa chém ra một đường rõ ràng vết nứt. Trong cái khe lộ ra dị dạng quang mang, như là mới lên ánh dạng đông xuyên thấu nặng nề màn đêm. Cùng lúc đó, kiếm khí vòng xoáy cũng không ngừng, lấy một loại không thể kháng cự chi thế, đem con kia cổ đỉnh bao phủ. Theo kiếm khí vòng xoáy bao phủ, cổ đỉnh trung quanh trọng lực ba động lại bị tính tạm thời địa ngăn cách, tạo thành một cái kỳ lạ không trọng lực khu vực. Giống. Tại Nham Linh tộc ba tôn thiên nhân ánh mắt khiếp sợ bên trong, một đầu mấy trăm trượng thần long xoay quanh trên không trung. Phía sau còn có một con có chút thần tuấn băng loan dùng sắc bén con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Tốc chiến tốc thắng, một tên cũng không để lại. Thanh âm lạnh lùng từ thần long trong miệng thoát ra. Hai con quái vật khổng lồ đủ tề triều lấy Nham Linh tộc ba vị thiên nhân giết tới. Chương 280, Sơn Hà tái tạo. Chương 280, Sơn Hà tái tạo. Long tộc, Loan điểu. Cái này sao có thể? Nham Linh tộc ba người nhìn trước mắt thần long cùng băng loan, trong mắt nhao nhao tràn ngập vẻ kinh ngạc. Dù sao hai chủng tộc này từ thời kỳ viễn cổ chính là thần vũ đại lục bên trên cường tộc. Nham Linh tộc cho dù là cường thịnh nhất thời kỳ, đối mặt cái này hai tộc đều là ngay cả đại khí cũng không dám nhiều thở. Hừ. Hạ Mặc thân rồng lần phiến long lánh lạnh lẽo quan mang, cái đuôi nhẹ nhàng bãi xuống, loại sách tay mang theo phong lôi chi thanh, ầm vang hướng phía vị kia Nham Linh tộc nam tử quét tới đuôi rồng chi cự, che đậy nửa bầu trời, ẩn chứa trong đó ẩn chứa lực lượng để Nham Linh tộc nam tử sắc mặt đại biến. Nham Linh tộc lão giả vừa định đi lên hỗ trợ, bị ngự linh kiếm trận bao phủ cổ đỉnh giờ phút này bộc phát ra kinh khủng uy năng. Thế nhưng là cỗ này uy năng bộc phát lại làm cho Nham Linh tộc lão giả biến sắc, không thể không tiến lên thúc đẩy cổ đỉnh cùng ngự linh kiếm trận chống lại. Thế nào có thể? Một kiện trung phẩm linh bảo cùng bốn kiện hạ phẩm linh bảo, thế nào có thể để Nham Ngục đỉnh cảm thấy uy hiếp? Nham Linh tộc lão giả hóa thành một đường lưu quang đứng tại phía trên chiếc đỉnh cổ. Một cỗ mạnh hơn màu đen trọng lực sóng hướng phía bốn phía khuếch tán. Nhưng ngự linh kiếm trận kiếm khí vòng xoáy một mực đem cổ đỉnh giam ở trong đó. Những này màu đen trọng lực sóng căn bản là không có cách vượt qua lôi chỉ một bước. Một bên khác Nham Linh tộc nữ tử muốn viện thủ, nhưng bị Tuyết Vũ to lớn băng loan thân thể chặn lại. Đối thủ của ngươi là ta. Nham Linh tộc nam tử sắc mặt nghiêm trọng, thân thể bắt đầu nổi lên nhàn nhạt hào quang màu vàng đất, kia là Nham Linh nhất tộc đặc hữu thủ đoạn, đại địa thủ hộ. Hư không cấp tốc ngưng kết một tầng nặng nề vách đá. Nhưng khi đôi rồng cùng cự thạch đụng nhau trong nháy mắt, vách đá trong tiếng nổ vang bắt đầu sụp đổ. Nham Linh tộc nam tử hét lớn một tiếng, một quyền hướng thẳng đến đôi rồng đánh tới. Ầm. Nham Linh tộc nam tử trực tiếp từ không trung đánh tới hướng mặt đất. Hạ Mặc phần bụng giờ phút này một mảnh đỏ bừng, miệng rồng khẽ nhếch, bốn phía nhiệt độ đều tại thời khắc này đột nhiên tăng lên. Mắt rồng khóa chặt tại vách núi ở giữa, một cái cự đại nham thạch cự nhân đang từ bên dưới vách núi bò lên. Giống. Một ngụm long hỏa đột nhiên phun ra, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ lòng núi. Nham thạch cự nhân cảm nhận được uy hiếp, phát ra một tiếng khó mà hình dung gầm rú. Long hỏa trực tiếp trúng đích nham thạch cự nhân lồng ngực, một cỗ khó nói lên lời lực lượng hủy diệt trong nháy mắt bộc phát. Tại long hỏa thiêu đốt dưới, nham thạch cự nhân thân thể bắt đầu xuất hiện vết rách đồng thời bằng tốc độ kinh người mềm hóa. Hạ Mặc ánh mắt không có chút nào ba động. Hắn hiện tại toàn lực ra tay diệt sát một cái bình thường thiên nhân trung kỳ đã không cần tốn hao bao dài công phu. Ghê tởm. Thế nào biết? Nham thạch cự nhân trong hai mắt lóe ra không cam lòng cùng tuyệt vọng, lực lượng không ngừng tuôn ra, nhưng long hỏa uy lực quá mức cường đại. Cuối cùng thân thể khổng lồ hoàn toàn bị long hỏa thôn phệ, hóa thành một bãi lưu động dung nham, cùng dưới chân đại địa hòa làm một thể. Cái gì? Nham linh tộc nam tử bị diệt sát chỉ là trong chớp mắt chuyện. Kia Nham linh tộc lão giả cùng Nham linh tộc nữ tử nhao nhao quá sợ hãi. Mau tới giúp ta. Nham linh tộc lão giả hét lớn một tiếng. Nham linh tộc nữ tử thi triển một loại quỷ dị thủ đoạn tạm thời thoát khỏi Tuyết Vũ. Thân hình lóe lên, lại xuyên qua kiếm khí lĩnh vực khe hở, đi tới Nham linh tộc lão giả bên cạnh. Giúp ta toàn lực thôi động Nham Ngục đỉnh, nhất định phải để nó uy năng triệt để khôi phục, nếu không hai chúng ta cũng biết chết ở đây. Nham linh tộc lão giả nhanh chóng nói. Hắn giờ phút này trên thân thêm ra rất nhiều sâu cạn không đồng nhất kiếm thương, đây là tại có Nham Ngục đỉnh như vậy một kiện thượng phẩm linh bảo hộ thân tình huống dưới. Nếu không có đỉnh này, hắn chỉ sợ sớm đã bị kia năm trôi phi kiếm tạo thành kiếm trận diệt sát. Tốt. Nham linh tộc nữ tử sắc mặt nặng nề nhẹ gật đầu. Nàng vừa mới đối đầu yêu vương sơ kỳ Tuyết Vũ, mặc dù chiếm cứ trên một điểm gió, nhưng hoàn toàn không có cách nào cầm Tuyết Vũ ra sao đột phá yêu vương cảnh giới sau, Tuyết Vũ chân linh huyết mạch đáng sợ cũng từng chút hiện lộ ra. Thậm chí tu luyện ra một loại tên là băng phách cực quang thủ đoạn. Băng phách cực quang uy lực liền ngay cả Hạ Mặc cũng nhịn không được ghé mắt. Nham linh tộc lão giả cùng nữ nhân hai tay nhắm ngay nham ngục đỉnh. Nguyên lực bàng bạc toàn bộ rót vào nham ngục đỉnh bên trong. Chỉ một thoáng, nham ngục đỉnh phảng phất bị kích hoạt lên ngủ say vạn cổ linh hồn, miệng đỉnh bắn ra kinh người quang mang, giống như là có vô số tinh thần ở trong đó lưu chuyển. Thượng phẩm linh bảo đã hoàn toàn có độc lập linh trí, một cỗ cổ lão mà bàng bạc khí tức từ trong đỉnh phát ra. Sơn hà tái tạo. Nham ngục đỉnh truyền ra một đường băng lãnh thanh âm. Kia hàn ý thậm chí có thể một lần cùng Tuyết Vũ băng phách cực quang cùng so sánh. Chỉ gặp nham ngục đỉnh bên trong phun ra một đạo quang trụ, trên không tầng mây trực tiếp bị cổ sáng quấy tán. Ngay sau đó, cổ sáng trên không trung nổ tung, hóa thành vô số nhỏ bé điểm sáng. Những điểm sáng này như là có sinh mệnh, cấp tốc bao trùm toàn bộ không gian, thậm chí càng xa giữa thiên địa. Theo điểm sáng tản mát, đại địa bắt đầu chấn động, sơn hà phảng phất tại giờ khắc này bị một lần nữa phát họa. Khô cạn dòng sông một lần nữa phun trào thanh tịnh dòng nước, hoang vu dãy núi phủ thêm thanh thúy tươi tốt lục tràng, khô héo thảm thực vật cấp tốc khôi phục, tách ra sinh cơ bừng bừng. Thậm chí, một chút cổ lão di tích tại điểm sáng chiếu rọi xuống, lại chậm rãi hiện lộ chân dung. Nam trôi phi kiếm như là lưu tinh xẹt qua chân trời, mũi kiếm chỉ, phong mang tất lộ. Những điểm sáng kia như là có sinh mệnh, cấp tốc hướng kiếm trận tới gần, cùng phi kiếm đụng vào nhau, phát ra đinh thai nhức có quanh minh. Tại điểm sáng trùng kích vào, Nam trôi phi kiếm lại trong lúc nhất thời không đột phá nổi. Đi. Trước mắt Nam trôi phi kiếm tạm thời bị áp chế lại. Nham linh tộc lão giả hét lớn một tiếng, lập tức một đầu ôm vào phụ cận trong lòng núi. Hắn hiện tại đã không muốn đuổi theo về bảo trong động đồ vật. Trước mắt một rồng một loan tuyệt đối không phải bọn hắn có thể đối phó. Nham linh tộc nữ tử động thủ cũng rất nhanh. Cơ hồ là cùng một thời gian cùng Nham linh tộc lão giả cùng một chỗ trốn vào ngọn núi bên trong. Lấy bọn hắn Nham linh tộc tính đặc thù, chỉ cần một khi tiến vào trong núi đá, như vậy sẽ rất khó đang đuổi bên trên bọn hắn. "Chủ nhân." Tuyết Vũ một tiếng thấp giọng hô. Vô số băng chủy từ trên trời giáng xuống, đem sơn phong đánh thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng hoàn toàn tìm không thấy kia hai tên Nham linh tộc tiên nhân vết tích. Một bên khác Nham ngục đỉnh đột nhiên kịch liệt lay động. Một cô manh liệt không gian ba động xuất hiện. Nham ngục đỉnh cũng biến mất. Hạ Mặc Từ Long thân dần dần hóa thành hình người. Nhìn xem rách dưới sơn phong trầm tư một lát. Đây cũng là cùng loại chúng ta nhân tộc ma đạo huyết độn chi pháp. Tốc độ mặc dù nhanh, lại thương tới bản nguyên. Được rồi, trốn liền trốn đi. Nếu là thật kinh động đến cái này Nham linh tộc lão tổ, vậy chúng ta mới là gặp được đại phiền toái. Tuyết Vũ cũng đồng dạng hóa thành hình người. Kia chủ nhân sau đó phải đi nơi nào? Hạ Mặc với tay, đem năm chuôi phi kiếm thu hồi lại. Vẫn là phi kiếm phẩm cấp quá thấp. Nếu là tất cả đều là trung phẩm linh bảo, hôm nay nói cái gì cũng muốn đem chiếc đỉnh cổ kia bộ dáng thượng phẩm linh bảo lưu lại. Đi thôi, đã đến rồi. Liên thế tại cái này bí cảnh bên trong hào hào dạo chơi. Chương 281, toàn thân trở ra. Chương 281, toàn thân trở ra. Cướp ta linh dược, giết tộc nhân ta. Ngươi cho rằng ngươi còn đi sao? Một đường khó nói lên lời trầm thấp tiếng nói ở bên tai tiếng vọng. Hạ Mặc cùng Tuyết Vũ sắc mặt lập tức đại biến. Mau trở lại. Hạ Mặc cấp tốc hướng phía Tuyết Vũ thấp giọng quát nói. Tuyết Vũ phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt hóa thành một đường lưu quang bám vào tại Hạ Mặc ngực. Hạ Mặc bước chân hơi động một chút, không khí bốn phía trong khoảnh khắc bại không. Thân ảnh của hắn bắt đầu xảy ra biến hóa, dần dần trở nên hư ảo mà mơ hồ. Phản phất sắp từ hiện thực bước vào hư ảo. Mỗi một lần hô hấp đều tựa hồ tại cùng không gian tiến hành một trận im ắng đối thoại. Có thể lặng yên không một tiếng động tới gần hắn, mà lại tại không ra, hắn không có chút nào phát giác được. Hạ Mặc tự tin chính là thiên nhân hậu kỳ cường giả cũng tuyệt đối không làm được đến mức này. Tại Nham linh tộc địa bàn, căn bản không cần đi dò xét người tới là ai. Hỗn đản, những này đỉnh tiêm thiên nhân không phải lâu dài đều tại bế tử con sao? Từ cái kia gọi là Nham Sơn Nham linh tộc thiên nhân trong đầu tin tức cũng đã chứng minh Nham linh tộc lao tổ đã không hỏi thế sự rất lâu. Cho nên hắn mới nghĩ đến kiếm bộn. Thế nào liền như vậy tốc đâu? Tung ý đăng tiên bộ lần thứ nhất bị Hạ Mặc thi triển đến cực hạn, thân thể sắp vượt qua không gian trói buộc, thực hiện cự ly xà thuấn gian di động, xúc địa thành thốn. Không nghĩ tới ngoại giới nhân tộc còn có người luyện thành loại này thuật pháp. Một cái vĩ nạn thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Hạ Mặc trước mặt. Nham linh tộc lao tổ giống như là một tòa đi lại nham phong, màu nâu xám làn da, hai mắt như là chôn sâu dưới mặt đất dùng nham chi hổ. Hạ Mặc nhẹ nhàng trừng mắt nhìn, toàn thân lực đạo giờ phút này kéo căng đến cực hạn. Nham linh tộc lao tổ nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay, phía trên vân tay ẩn chứa sông núi chi trọng, mang theo lực lượng không thể kháng cự đoạt tại Hạ Mặc thân ảnh hoàn toàn biến mất trước đó. Một chỉ điểm tại hắn trên trán, phanh một tiếng vang thật lớn, không khí bỗng nhiên có quắc một chút. Một cỗ cường đại lực lượng từ Nham linh tộc lao tổ ngón tay bộc phát, trong nháy mắt đem Hạ Mặc đánh bay. Hạ Mặc thân thể cuối cùng hung hăng đâm vào một ngọn núi phía trên. Thời gian phảng phất ngưng kết, hết thảy chung quanh đều lộ ra dị thường yên tĩnh. Chỉ có sơn phong sụp đổ thì phát ra ngột ngạt tiếng vang, cùng theo sau cự thạch va chạm vào nhau, nhấp nô sinh ra huyên minh. Bụi mù rất nhanh tán đi, Hạ Mặc từ ngọn núi trong phế tích đứng lên. Khóe miệng còn có chưa tán vết máu, nhìn về phía Nham linh tộc lão tổ ánh mắt âm trầm muốn chạy ra nước, đây chính là đỉnh tiêm tiên nhân thực lực. Hắn vừa rồi tuyệt đối không có chút nào chủ quan, nhưng vẫn là không có tránh thoát kia một chỉ, lấy lục thể của hắn cường độ, hiện tại cũng cảm giác toàn thân muốn rời ra từng mảnh đồng dạng. Ồ, bất diệt chi thể sao? Các ngươi nhân tộc thật đúng là giỏi về đem các tộc đồ vật biến thành mình. Khó trách năm đó bách tộc đại chiến, như vậy nhiều đại tộc đều biến mất tại thời gian bụi bặm bên trong, mà các ngươi nhân tộc lại nhảy lên trở thành thần vũ đại lục bên trên đại tộc. Nham linh tộc lao tổ nhìn xem Hạ Mặc thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, trong giọng nói lộ ra một loại cảm khái. Các hạ ngược lại là đối thần vũ đại lục hiểu rõ không ít. Hạ Mặc dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi vết máu ở khóe miệng. Dư quang càng không ngừng dò xét bốn phía. Hắn vẫn là có tự biết rõ, hiện tại tuyệt không có khả năng là lão quái này vật đối thủ, xem ra phải tìm cơ hội chạy thoát mới được. Chúng ta người ở cảnh giới này, biết đến chuyện so ngươi tưởng tượng còn muốn bao nhiêu. Nếu không phải sợ sệt bên ngoài các ngươi nhân tộc những lão quái vật kia, lần trước xông tới kia một nhóm nhân tộc có thể sống không đến hiện tại. Không nghĩ tới các ngươi còn không hấp thụ giáo huấn, lại phái một nhóm người thì đến. Trên người ngươi lại không ít ta nham linh tộc người tử khí. Hôm nay ai đến đều cứu không được ngươi. Nham linh tộc lão tổ thần sắc bình tĩnh, phản phất Hạ Mặc đã là một người chết. Hừ, các Hạ Mặc dù là đỉnh tiêm thiên nhân, thế nhưng chưa hẳn có thể lưu được tại hạ. Hạ Mặc cười lạnh một tiếng, sau đó trong nháy mắt quay người, tại chỗ chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Không biết lượng sức. Nham linh tộc lão tổ chỉ là nhẹ nói một câu. Hai con ngươi nhẹ nhàng nhắm lại, bốn phía thiên địa phản phất cùng hắn hòa làm một thể. Nhẹ nhàng duỗi ra một cái tay, trong hư không bắt đầu nổi lên tầng tầng gợn sóng, tựa như bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một viên cự thạch, gợn sóng cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán. Ngay sau đó, mặt đất chấn động, từng khối cự thạch từ lòng đất phá đất mà lên, dần dần tạo thành một đường không thể phá vỡ vết đá. Hạ Mặc thân ảnh trên không trung dừng lại. Nam Trôi Phi kiếm lần nữa tạo thành tiểu ngự linh kiếm trận. Không gian lưu lại một đạo dài nhỏ khe hở, đó là ngay cả thời gian đều rất khó bổ khuyết vết thương. Kiếm trận một thành, một cố khó nói lên lời sắc bén chi ý tràn ngập ra. Phá! Hạ Mặc khẽ quát một tiếng, ngự linh kiếm trận bỗng nhiên gia tốc, như là năm đạo tia chớp, trong nháy mắt đụng vào trên thạch bích. Một khắc này, trên vách đá quang mang đại thịnh, muốn kháng cự cố lực lượng này xâm nhập. Nhưng tiểu ngự linh kiếm trận sắc bén vượt quá tưởng tượng, kiếm quang nhoáng một cái, vách đá lại bị ngạnh sinh sinh địa vỡ ra tới. Một đường khe nứt to lớn từ kiếm trận va chạm ấn mở bắt đầu, cấp tốc lan tràn đến toàn bộ vách đá, cuối cùng ầm vang sụp đổ, hóa thành vô số đá vụn. Nham linh tộc lão tổ khẽ chau mày, hiển nhiên đối Hạ Mặc có thể phá vỡ hắn thần thông cảm thấy ngoài ý muốn. Địa vực hư không tù lung. Nham linh tộc lão tổ khẽ quát một tiếng, thanh âm bên trong ẩn chứa không thể nghi ngờ uy nghiêm. Chỉ gặp hắn hai tay đột nhiên vung lên, mặt đất bắt đầu cuộn, phản phất có vô số đầu cự long trong lòng đất du tẩu, tìm kiếm lấy đột phá khẩu. Cùng lúc đó, không gian bốn phía phảng phất bị bóp méo, bị chết điệt, tạo thành từng cái mắt thường khó mà bắt giữ vết nứt không gian. Những này khe hở giống lô đen, tản ra vô tận lực hấp dẫn, phảng phất muốn đem hết thể chung quanh đều thôn vệ đi vào. Mà lại những này vết nứt không gian dần dần bắt đầu hội tụ, tạo thành một cái cự đại, từ hào quang màu vàng đất cùng màu đen vết nứt không gian xen lẫn mà thành lồng giam. Cái này lồng giam không có thực thể, lại cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác, giống như kết nối lấy một cái khác không biết thế giới. Đây là đỉnh tiêm thiên nhân có được truy nã hư không vĩ lực. Nhìn xem cái này giống như đã từng quen biết một màn, Hạ Mặc căn bản không kịp nghĩ nhiều, thân thể đột nhiên bành trướng. Dài mấy trăm trượng thân rồng đằng không mà lên, tiếng long ngâm như sóng chiều giống như quyết tán. Cùng lúc đó, ngự linh kiếm trận cũng không rút lui, mà là vờn quanh tại thần long quanh thân, hình thành một cỗ càng cường đại hơn thế công. Muốn trói buộc hắn hư không lồng giam lại xuất hiện một cái phi thường nhỏ vết rách. Hừ, nham linh tộc lao tổ hừ lạnh một tiếng. Hư không lồng giam lại dần dần ổn định lại. Với anh, từng đạo hào quang sáng chói trên không trung nở rộ, theo sau cấp tốc quyết tán, tạo thành một mảnh chói lọi quang chi hải dương. Quang chi hải dương bên trong ẩn chứa hủy diệt cùng trùng sinh lực lượng. Những ánh sáng kia như là lưỡi dao sắc bén, điên cuồng địa cắt hư không lồng giam mỗi một tấc không gian. Hư không lồng giam tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, bắt đầu xuất hiện vết rách, theo sau cấp tốc mở rộng. Hạ Mặc trực tiếp hóa thành một đường lưu quang liền xông ra ngoài. Nham linh tộc lao tổ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa rồi cái kia nhân tộc tiểu bối vậy mà một nháy mắt dẫn nổ mười mấy món linh bảo. Chương 282, Tam tộc. Chương 282, Tam tộc. Hồ nước bị mở, sóng biết mênh mang, trong suốt thấy đáy. Trên mặt nước không gian nổi lên gợn sóng, một cái sắc mặt tái nhợt thanh niên từ đó hiện hiện. Hỗn đản, nếu không phải phía trước cướp sạch nham linh tộc cái kia bảo động, nếu không lần này là thật thua thì lớn. Hạ Mặc nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó thân thể chậm rãi chìm vào trong hồ, hai chân xếp bằng ở đáy hồ, bắt đầu vận công khôi phục thương thế. Vì triệt để thoát khỏi nham linh tộc lão tổ, hắn đem từ đông cực vực đến nay giành được linh bảo, ngoại trừ năm chuôi phi kiếm cùng còn lại một thanh kiếm khí bên ngoài, còn lại toàn bộ nhất cổ tác khí dẫn bảo. Tại cái này về sau càng là hoàn toàn không để ý nhục thân có khả năng tiếp nhận dấu hiệu, liên tục mười mấy lần cưỡng ép xé rách không gian một đường phi nước đại, cái này mới miễn cưỡng thoát khỏi vị kia nham linh tộc lão tổ. Thậm chí tại xác định thật thoát khỏi đối phương sau, hắn không để ý thân thể gánh vác cực hạn, lần nữa thi triển xúc địa thành thốn. Mãi cho đến hiện tại nơi này, chỉ sợ cũng là đối phương ngay từ đầu liền không có đem hắn để ở trong mắt, cho nên mới cho hắn sáng tạo ra cơ hội này. Nếu không những thủ đoạn này có thể hay không từ một vị đỉnh tiêm thiên nhân trong tay đào thoát vẫn là ẩn số. Nếu như dựa theo hạ phẩm linh bảo cường độ, chỉ sợ chỉ có 12 thanh phi kiếm tạo thành hoàn chỉnh ngự linh kiếm trận, mới miễn cưỡng có thể tại loại này cường giả trước mặt tự bạo. Hoặc là hắn đột phá đến tiên nhân hậu kỳ, cũng không còn như hôm nay như thế chật vật. Chủ nhân làm gì tức giận, thiên nhân trung kỳ có thể tại đỉnh tiêm thiên nhân trong tay chạy thoát. Tiểu tỷ truyền thừa trong trí nhớ đều chưa nghe nói qua loại sự tình này. Vị tiêu nham linh tộc lão tổ chắc hẳn giờ phút này so chủ nhân càng thêm vào não đi. Tuyết Vũ thanh âm có chút suy yếu. Dọc theo con đường này, nàng cũng đem toàn bộ lực lượng rót vào Hạ Mặc thể nội. Loan điểu nhất tộc trời sinh tại không gian bên trên liền có một ít được trời ưu ái năng lực. Hừ, cái này hai chữ lại đã tiếp xuống, kia sớm muộn có một ngày muốn tìm cái này lão gia hỏa tính sổ sách. May mắn tại tiến đến cái này bí cảnh trước đó, chuẩn bị không ít đan dược chữa thương. Nếu không thật đúng là không dễ làm. Lên bên trên thiết một tòa kết giới, ngươi cũng nắm chặt thời gian khôi phục một chút đi. Vâng, chủ nhân. Một mảnh mạ hoang, ánh trăng mỏng manh, vẩy vào pha tạp trên vách đá, chiếu ra sâu kín ngân huy. Nhân tộc, ngươi trốn không thoát. Dưới ánh trăng, một cái mọc ra một đôi màu xanh biếc cánh nam tử hai con ngươi lóe ra lánh khốc quang mang. Nhìn trong chọc vào phía trước phi nhanh một thân ảnh. Vũ Dư tộc. Phía trước thân ảnh bao phủ tại áo bào đen bên trong, gió quá hạ, lộ ra một tấm tuổi trẻ kiên nghị khuôn mặt. thanh niên áo bào đen cắn răng, không có chút nào để ý tới phía sau cánh chim nam tử khiêu khích. Trong không khí xuất hiện vô số tàn ảnh, mỗi tiến lên trước một bước đều bước ra màu đen khí lãng. Hừ, cánh chim nam tử khỏe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, toàn thân lục quang đại thịnh. Ngay sau đó, một đôi to lớn hơn, quang mang bắn ra bốn phía, thúy linh chi dực từ hắn phía sau đột nhiên triển khai. Ẩm, vũ dực tộc nam tử hướng phía thanh niên áo bào đen vội xông mà đi, tốc độ nhanh chóng, liền ánh trăng đều bị hắn siêu việt, lưu lại từng đạo xanh biếc tàn ảnh. Ngươi cho rằng trốn ra đoạn không sơn, liền có thể an toàn chạy ra cái này bí cảnh sao? Ba chúng ta tộc không biết chuẩn bị bao nhiêu năm, cuối cùng chờ đến các ngươi, vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Nếu là thái thượng trưởng lão cùng các ngươi nhân tộc những lao quái vật kia nói tốt, nói không chừng các ngươi còn có sống sót cơ hội. Nếu không, vũ dực tộc nam tử như là một con bay lượn với trời tế lực ứng, tập trung vào mục tiêu. Hai cánh đột nhiên một cái, một cỗ sen lẫn hào quang màu xanh biếc mãnh liệt phong bạo từ trên trời giáng xuống. Phong bạo trung tâm, một đường xanh biếc vòi rồng xoay tròn lấy hướng thanh niên áo bào đen bay tới, uy lực kinh người. Mà vũ dực tộc nam tử bản thể bỗng nhiên gia tốc, trong nháy mắt xuất hiện khắp nơi thanh niên áo bào đen phía cạnh. Hai tay ngưng tụ phong lực, hình thành hai thanh sắc bén phong nhận, hướng thẳng đến thanh niên áo bào đen đầu đâm tới. Phong nhận vạch phá không khí, lưu lại từng đạo dài nhỏ vết rách. Trong không khí tràn ngập gây mũi mùi khét lẹt, kia là phong lực cùng không gian ma sát sinh ra kết quả. Hừ, nếu là ta gia lão tổ ở đây, đâu có các ngươi những này dị tộc phách lối phần. Thanh niên áo bào đen ánh mắt tấm lánh, đột nhiên vung tay lên, một đường màu đen xích sắc từ trong hư không ngưng tụ mà ra. Kia xoay tròn thúy lục long quyển gió cùng hắc thiết xiển xích trên không trung mãnh liệt va chạm. Giữa hai bên năng lượng ba động như là sóng to gió lớn, quét sạch bốn phía. Xiển xích màu đen cùng thúy vũ phong bạo trong đụng chạm dần dần sụp đổ. Phong nhận thì chuẩn xác không sai lầm đánh trúng vào thanh niên áo bào đen bả vai, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ hắn áo bào đen. Thanh niên áo bào đen thân hình thoát một cái, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên nhận lấy trọng thương. Vũ dực tộc trong tay nam tử xuất hiện một thanh trường thương, dài ước chừng bảy thước có thừa, cán như thâm sơn linh liếu chi làm, sắc như phỉ thúy, mềm dẻo dị thường, nhẹ như không có vật gì đầu thương mượt mà không mất sắc bén, hình như lá liễu dương nhẹ, múa ở giữa mang theo trận trận nhu hòa chi phong, cành liễu mảnh nhẹ phẩy, chạy bằng khí mà lá không giao. Có thể chết ở ta bích liễu nhu gió thương hạ, cũng coi là vận mệnh của ngươi. Vũ dực tộc nam tử mũi thương điểm nhẹ mặt đất, khóa chặt thanh niên áo bào đen, thân hình thoát một cái, đã hóa thành một đường xanh biếc quang ảnh, phi nhanh mà ra. Tới gần thanh niên áo bào đen lúc, một thương đánh ra, thương mang hóa thành vô số cành liễu mảnh giống như phong mang, như là ngày xuân bên trong tơ liễu bay tán loạn, nhưng lại mỗi một tia đều vô cùng sắc bén, đủ để cắt đứt không gian. Thanh niên áo bào đen chỉ cảm thấy một cốt như bài sơn đảo hải lực lượng ầm vang đè xuống, hai chân có chút tối lượng, thậm chí sắp không vững vàng thân hình. A! Thanh niên áo bào đen khẽ quát một tiếng, từng sợi sát khí tuôn ra, hóa thành một tôn thân cao mấy trượng màu đen sắc ma. Sát ma thân hình khôi ngô, khuôn mặt dữ tợn, hai mắt xích hồng, bên ngoài thân quấn quanh lấy lôi điện màu đen. Mỗi một lần sấm sét đều có thể xé rách hư không. Oeng! Ầm! Thương mang trong nháy mắt đem sát ma thứ mặc. Tại một lần càng mãnh liệt thương mang quanh kích dưới, sát ma ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số màu đen mảnh vỡ. Theo sát ma sụp đổ, thanh niên áo bào đen cũng bị thương nặng. Sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, khóe môi nhếch lên máu tươi, hai mắt trợn lên, tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hắc thiết ma sát quyết, ngươi là người chưa ra. Đột nhiên xuất hiện thanh âm để đang muốn một thương đâm chết thanh niên áo bào đen cánh chim nam tử sắc mặt đại biến. Quay người bắn một phát đâm ra, nhưng phía sau không có bất kỳ bóng người nào. Vũ dực tộc nam tử đột nhiên ngẩng đầu. Ba thanh hình thái khác nhau kiếm treo ở hắn trên không. A! Kiếm quang rơi xuống, vũ dực tộc nam tử phát ra thống khổ gào thét. Chỗ trán, một đường nhỏ xíu quang mang vỡ ra, lập tức cả người trực tiếp hóa thành một sợi khói nhẹ tiêu tán. Ba thanh phi kiếm siêu một tiếng hóa thành lưu quang không có vào một người trẻ tuổi thân thể. Hạ Mặc ánh mắt lộ ra một vòng nghi hoặc. Nham linh tộc, vũ dực tộc, tinh tộc. Cái này bí cảnh bên trong thượng cổ để lại chủng tộc không ít, nhưng có được đỉnh tiêm thiên nhân chấn giữ chỉ có cái này ba cái chủng tộc. Nham linh tộc hắn đã từng gặp qua, đây là lần thứ nhất nhìn thấy vũ dực tộc thiên nhân. Thế nào cái này vũ dực tộc? Không có nguyên thần sao? Chương 283, đoạn không sơn. Chương 283, đoạn không sơn. Đây là vũ hóa quy nguyên quyết. Vũ dực tộc đặc hữu một loại bí thuật. Vũ dực tộc linh hồn cùng bọn hắn cánh chim ở giữa tồn tại một loại khó nói lên lời khắc sâu liên hệ. Tại tu luyện đến cực điểm cảnh giới cao sau, vũ dực tộc có thể cảm giác cũng dẫn đạo mối liên hệ này, đem nó chuyển hóa làm bảo hộ bản thân lực lượng. Làm vũ dực tộc thành viên dự cảm sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng, hoặc là đứng trước không cách nào chạy trốn siêu hồn uy hiếp lúc, bọn hắn biết khởi động vũ hóa quy nguyên quyết, đem tự thân nguyên thần cùng thể nội nguyên vũ tiến hành bóc ra. Bóc ra hoàn thành sau, nguyên vũ sẽ ở thi thuật giả ý chí điều khiển dưới, đem lực lượng phản hồi cho thiên địa. Cùng lúc đó, thi thuật giả nguyên thần tại nguyên vũ hóa vũ quá trình bên trong, biết kinh lịch một lần linh hồn tẩy lễ cùng thăng hoa. Tất cả ký ức, tình cảm cùng trí tuệ bị ngưng tụ thành một cái tinh khiết linh hồn châu, hạt châu này theo sau biết dung nhập thiên địa nguyên khí bên trong, tránh cho bị bất luận cái gì hình thức thủ đoạn bắt giữ. Vũ dực tộc tổ địa có một cái thánh đàn, những linh hồn này châu sẽ có nhất định xác suất tại thánh đàn chủ sinh. Thanh niên áo bào đen che ngực đi lên phía trước. Tại hạ trương tu trúc, đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ. Các hạ thế nhưng là đồng cực vực nhân tộc. Chỗ này bí cảnh bên trong, có dạ tâm bừng bừng tam tộc, tại hạ cần lập tức đem tin tức truyền đi. Thanh niên áo bào đen nhìn xem Hạ Mặc có chút chắp tay nói. Trương gia, may mắn các ngươi hát huyết ấn cũng không có tự diệt nguyên thần năng lực. Hạ Mặc quay đầu nhìn về phía thanh niên áo bào đen bình tĩnh nói. Thanh niên áo bào đen nghe vậy con người co rụt lại, còn chưa kịp phản ứng, theo bản năng cúi thấp đầu. Một thanh kiếm từ phía sau xuyên thấu trái tim của hắn. Ngươi! Thanh niên áo bào đen kinh hãi nhìn xem Hạ Mặc, mi tâm liền bị Hạ Mặc dùng ngón tay cho điểm trụ. Siêu hồn, tam đại thế lực cùng mấy nhà nhất lưu thế lực hết thảy vượt qua trăm vị thiên nhân đi vào cái này bí cảnh. cho đến bây giờ cái gì tin tức đều không có. Từ hắc bảo thanh niên này trong đầu biết đến khẳng định so nói đến được nhanh. Dù sao Trương gia sớm muộn là muốn thanh trừ đối tượng, không cần thiết lưu lại thanh niên áo bảo đen tính mệnh. Bốn cái thiên nhân hậu kỳ, ba kiện cực phẩm linh bảo, Đoạn Không Sơn. Hạ Mặc trong tay đột nhiên toát ra hỏa diễm, đem thanh niên áo bảo đen đốt đi cái sạch sẽ. Tam đại thế lực thiên nhân vừa mới đi vào cái này bí cảnh liền cùng bên trong thổ dân xảy ra xung đột. Lấy bọn hắn đám người kia thế lực, nếu không phải nơi đây tam đại đại tộc có đỉnh tiêm thiên nhân tọa trấn, chỉ sợ toàn bộ bí cảnh đều bị bọn hắn cho quét sạch. Rất nhanh tam đại thế lực liền cùng cái này bí cảnh bên trong tinh tộc đối mặt. Hai bên giao thủ tử thương thiên nhân thậm chí đạt đến hơn 20 vị. Cuối cùng nhất cuối cùng chọc giận tinh tộc lão tổ. Một tôn đỉnh tiêm thiên nhân tự mình ra tay, tam đại thế lực tự nhiên không phải là đối thủ. Lôi Âm Môn một vị thiên nhân hậu kỳ cường giả càng là vẫn lạc tại tinh lão tổ trong tay. Thậm chí sau đó Nham Linh tộc cùng Vũ Dực tộc cũng gia nhập tiến đến. Tam đại thế lực liên tục bại lui, cuối cùng nhất càng là chỉ còn lại 5-60 vị thiên nhân. Bất đắc dĩ tiến vào cái này bí cảnh bên trong một cái cấm địa, cũng chính là Đoạn Không Sơn. Cái này Đoạn Không Sơn, kỳ thật chính là một cái vặn vẹo không gian mê cung đường mòn khi thì uốn lượn hướng lên, nối thẳng trời cao, khi thì bỗng nhiên cắt ra, phía dưới đúng là vực sâu vô tận, phảng phất một cước đạp không liền có thể rơi vào một cái khác thời không. Cây cối cùng nham thạch cũng lộ ra dị thường, lấy không phù hợp quy luật tự nhiên phương thức sinh trưởng hoặc sắp xếp, có cây làm vặn vẹo thành hình dạng xoắn ốc, trực chỉ chân trời. Có nham thạch thì trôi nổi với không trung, chỉ dựa vào mắt thường khó mà phát giác yếu ớt không gian mối quan hệ tương liên, nhẹ nhàng vừa chạm vào, có lẽ liền có thể dẫn phát một trận cỡ nhỏ không gian chấn động. Có truyền ngôn, chỉ cần Đoạn Không Sơn có một ngày biến mất, cái này bí cảnh liền có thể lần nữa cùng Thần Vũ Đại Lục không gian dung hợp, đến lúc đó bên trong chủng tộc liền có thể trở lại Thần Vũ Đại Lục. Thanh niên áo bào đen trong trí nhớ, bọn hắn một mực bị bí cảnh tam tộc liên thủ truy sát, một mực trốn vào Đoạn Không Sơn mới yên tĩnh một điểm. Tam đại thế lực còn lại bốn vị thiên nhân hậu kỳ cầm ba kiện cực phẩm linh bảo cùng tinh tộc lao tổ đại chiến một trận. Hai bên ai cũng không có chiếm được tiện nghi, nhưng là tam đại thế lực cũng không có cách nào đột phá tam tộc phong tỏa. Tinh tộc lao tổ tự mình tiến về Nham Linh tộc cùng Vũ Dư tộc, mời ra cái này hai tộc đỉnh tiêm thiên nhân đến lúc đó chuẩn bị nhất cử cầm xuống tam đại thế lực, đến lúc đó lại đánh hạ Đoạn Không Sơn, để tòa này bí cảnh không gian cùng Thần Vũ Đại Lục một lần nữa tương liên. Chỉ là đến lúc đó bí cảnh đến cùng rơi vào Thần Vũ Đại Lục chỗ kia, cái này ai cũng không nói chắc được. Nhưng là căn cứ phỏng đoán, bí cảnh một chút đơn phương tọa độ không gian xuất hiện tại Đông Cực vực. Cho nên đến lúc đó tọa lạc Đông Cực vực sát suất sẽ rất lớn. Tam tộc từ lâu thông qua siêu hồn, biết Đông Cực vực một chút tình huống, biết được bên ngoài hiện tại chí ít có 10 vị đỉnh tiêm thiên nhân tồn tại. Tam tộc liền chuẩn bị bắt lấy tiến vào Đoạn Không Sơn nhân tộc thiên nhân. Nếu như đến lúc đó bí cảnh rơi vào Đông Cực vực, liền vậy những này thiên nhân dùng làm cùng phía ngoài nhân tộc thế lực tiến hành đàm phán. Khó trách Nham Linh tộc lão quỷ kia về xuất hiện. Vật khí của ta thật đúng là chênh lệch. Lạc Tiên tử bọn hắn nếu là hiện tại còn sống, hẳn là cũng đã đem tòa này bí cảnh ngọn nguồn cho thăm dò rõ ràng. Hơn nữa còn có một cái khác chi đội ngũ sớm tiến vào cái này bí cảnh. Chỉ sợ Đông Cực vực thập đại thế lực đã rõ ràng tòa này bí cảnh tình huống. Lấy những này thế lực lớn nhất quán cách làm, như cái này bí cảnh bên trong là thượng cổ nhân tộc thì cũng thôi đi, nhưng chỉ là một chút dị tộc, mà lại đỉnh tiêm thiên nhân số lượng cũng xa còn nhỏ Đông Cực vực. Hừ, bên ngoài bây giờ cũng đã mở ra một cái lưới lớn. Tam tộc nếu là không thể cầm xuống trốn vào Đoạn Không Sơn một đám thiên nhân, xác thực ngay cả chỗ để đàm phán đều không có. Hạ Mặc đối với mấy cái này thế lực lớn thao tác thực sự quá rõ ràng cực kỳ. Nếu là hiện tại thống trị Đông Cực vực chính là Đại Hạ Vương triều, vậy cũng tuyệt đối sẽ không cùng những này dị tộc có cái gì tốt nói. Thực lực cho phép liền thế cầm xuống, như ý tưởng đủ cứng, liền thế khu trục. Xem ra có thể vơ vét thời gian cũng không nhiều. Hai cái thiên nhân sơ kỳ giá trị bản thân còn không có biện pháp đền bù lúc trước tại Nham Linh tộc tổn thất. Hạ Mặc đem vừa rồi Vũ Dực tộc thiên nhân trường thương còn có thanh niên áo bào đen túi chứa vật thu sạch. Tiêu Diêu Du năng lực nhận biết trong nháy mắt triển khai. Hạ Mặc như trong gió đêm một vòng cực nhanh bóng đen, đột nhiên bộc phát ra tốc độ kinh người. Hai chân điểm nhẹ mặt đất, dựa thế đằng không mà lên, trong nháy mắt dung nhập trong màn đêm, lưu lại một vòng làm cho người hoa mắt tàn ảnh bốn. Các hạ là cái gì người? Vì sao muốn tìm lão thân phiền phức? Một cái làn da tái nhợt lão hầu sợ sệt nhìn trước mắt người trẻ tuổi. Tại hạ cũng không có cái gì ác ý, chỉ là muốn mượn quý tộc Bạch Loan Phượng Vũ dùng một lát. Hạ Mặc nhìn trước mắt lão hầu nhẹ nói, "Hừ, nguyên lai là hướng về phía Bạch Loan Phượng Vũ tới, liền thế nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không?" Chương 284, Hắc Long Vương. Chương 284, Hắc Long Vương. Cái này bí cảnh bên trong ngoại trừ Nham Linh tộc, Vũ Dư tộc, Tinh tộc ba cái đại tộc bên ngoài a còn có mười mấy cái tiểu tộc, thậm chí còn có thật nhiều độc lai độc vãng thiên nhân. Trước mắt sắc mặt này tái nhợt có chút không bình thường lão hầu chính là một người trong số đó. Hạ Mặc lúc đầu cũng không có ý định tìm nàng phiền phức. Ai ngờ Tuyết Vũ tại lao hầu này trên thân lại cảm ứng được Loan Điểu nhất tộc bản mệnh Vượng Vũ. Bản mệnh Vượng Vũ là Loan Điểu nhất tộc đột phá yêu vương cảnh giới về sau mới có thể đản sinh đồ vật. Nó chân quý trình độ càng hơn Long tộc vài ngược, thậm chí có thể cùng hội tụ Long tộc một thân huyết mạch tinh hoa Long Nguyên đánh đồng. Từ Tuyết Vũ cảm giác được Vượng Vũ năng lượng cường độ đây ít nhất là một vị yêu vương trung kỳ Loan Điểu bản mệnh Vượng Vũ. Bản mệnh Vượng Vũ không giống Long Nguyên có thể trực tiếp nuốt hấp thu năng lượng trong đó, cho nên người bình thường đạt được bản mệnh Vượng Vũ đại khái suất chỉ có thể dùng để luyện chế pháp khí linh bảo. Mà Tuyết Vũ truyền thừa trong trí nhớ có một loại bí pháp, có thể làm cho nàng lợi dụng đó căn bản mệnh Vượng Vũ trên phạm vi lớn rút ngắn đột phá yêu vương trung kỳ thời gian. Dù sao thế gian Loan Điểu huyết mạch đều nguồn gốc từ ban sơ vị kia là cao quý chân linh Loan Điểu thủy tổ. Liền ngay cả kim tượng loại tầng thứ này chân linh tại Loan Điểu thủy tổ trước mặt đều là không đáng chú ý, cho nên Hạ Mặc trực tiếp tại lao hầu trước mặt hiện thân. Tại đưa ra dùng một chút vạn năm linh dược trao đổi căn này Bạch Loan Phượng Vũ không có kết quả sau, vậy cũng chỉ có so tài xem hư thực. Dù sao Hạ Mặc cũng chuẩn bị tại tam tộc lực lượng đều tập trung ở Đoạn Không Sơn bên kia thời điểm đem cái này thượng cổ bí cảnh cho càn quét một phen. Theo lão hầu thanh âm rơi xuống, giữa thiên địa phảng phất bị một cỗ tinh khiết đến cực điểm hàn khí bao phủ. Không phải u minh chi lạnh, mà là vào đông sáng sớm, tia nắng đầu tiên chưa đến lúc, tia thuần túy nhất, nhất không tì vết tuyết trắng chi lạnh. Trong không khí tràn ngập một loại siêu thoát trần thế tĩnh mịch, vạn vật tựa hồ cũng tại thời khắc này ngưng kết. Chỉ có kia chậm rãi bay xuống, lại mang theo chí mạng phong mang sương tuyết, tại trong im lặng bệnh lấy tử vong giai điệu. Chủ nhân, lão hầu này hẳn là thời kỳ thượng cổ Bạch Linh tộc. Tộc này nhân số từ trước ít, tại Bạch tộc đại chiến bên trong là trước hết nhất diệt tộc một nhóm kia. Không nghĩ tới nơi này còn có. Lão hầu vừa ra tay, Tuyết Vũ liền nhận ra thân phận của nàng. To lớn như vậy chênh lệch đều nhìn không rõ, khó trách cái này Bạch Linh tộc tại thượng cổ thời kỳ liền lăn lộn ngoài đời không nổi. Hạ Mặc thân ảnh tại hào quang rừng rực bên trong đống nhiên thẳng tắp, phía sau đống nhiên tách ra không có gì sánh kịp huy hoàng. Một kiện không phải tia không phải lửa, tựa như cựu luân mặt trời ngưng tụ thuần túy dương hỏa bệnh y phục bám vào ở trên người hắn. Mỗi một sợi quang mang đều ẩn chứa phần thiên trừ hải kinh khủng uy năng. Bao phủ thiên địa hàn ý, tại cỗ này chí dương trùng kích vào, như là gặp thiên địch, cấp tốc tăng dã, tạo thành hoàn toàn mông lung vụ hải. Cái gì? Lão hầu biến sắc, trên mặt khe rãnh tung hoành làn da đang run rẩy. Nàng lập tức quay người chuẩn bị ý đồ thoát đi, nhưng hai chân như là rốt chỉ, không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kia kinh khủng uy năng hướng nàng tới gần. Theo cỗ này uy năng triệt để phóng thích, một cỗ khó nói lên lời sóng nhiệt của tới. Theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lão hầu thân ảnh bị triệt để thôn phệ, ngay cả nguyên thần cũng không có đào thoát. Như thế phổ thông thiên nhân sơ kỳ, Hạ Mặc hiện tại giải quyết căn bản không cần tốn nhiều sức. Một viên màu trắng tu di nạp giới rơi vào trong tay hắn. Quang mang lóe lên, một cây ước chừng ba thước có thừa màu trắng lông vũ xuất hiện trong tay. Tuyết Vũ thân ảnh hiện hiện. Cầm đi đi. Ngươi nếu là có thể đột phá yêu vương trung kỳ, thực lực nhất định sẽ xảy ra biến hóa cực lớn. Đa tạ chủ nhân. Tuyết Vũ thần sắc vui mừng, nhận lấy Bạch Loan Phượng Vũ. Sau đó nửa tháng, Hạ Mặc liên tiếp cướp sạch bí cảnh bên trong 7-8 cái dị tộc, cùng một chút lạc đàn thiên nhân. Không có thiên nhân hậu kỳ cường giả chấn giữ tình huống dưới, cơ hồ không ai có thể chống đỡ được hắn. Tại Nham Linh tộc lão tổ nơi đó mười mấy món linh bảo tổn thất cũng hoàn toàn tìm trở về. Thậm chí còn đạt được còn có một cái trung phẩm linh bảo cấp kiếm khí cùng một kiện hạ phẩm linh bảo cấp kiếm khí. Hắn phi kiếm số lượng trên lý luận đã đạt đến 8 trôi. Bí cảnh bên trong dị tộc không am hiểu luyện khí, kỳ thật linh bảo số lượng kém xa đông cực vực nhân tộc thế lực. Thế nhưng là cổ chiến trường này có không ít thời kỳ thượng cổ để lại linh bảo. Như thế nhiều năm xuống tới, hết thảy bị những này dị tộc bỏ vào trong túi. Hiện tại ngược lại là tiện nghi Hạ Mặc, nhất là còn có linh thủy ngọc dịch, cửu thiên bụi sao cát, minh sắt, huyền tinh những này có thể tăng lên linh bảo phẩm chất bảo vật. Hạ Mặc dạng này không chút kiêng kỵ cướp đoạt, tự nhiên đưa tới bí cảnh bên trong một chút dị tộc thiên nhân chú ý những này dị tộc thiên nhân tổ chức mấy lần nhằm vào hắn vây giết. Trong đó nguy hiểm nhất một lần lại là 4 vị thiên nhân trung kỳ cùng 5 vị thiên nhân sơ kỳ dị tộc cùng nhau mà tới. Hết thảy 9 vị dị tộc cường giả, trong đó có 2 cái vẫn là thiên nhân trung kỳ đỉnh phong. Hạ Mặc bằng vào ngự linh kiếm trận cùng long thần công cường đại cùng di thiên thần quyết sức khôi phục giết ra khỏi chúng đây. Thậm chí phản sát đối phương 6 vị thiên nhân, trong đó bao quát một vị thiên nhân trung kỳ đỉnh phong. Nhưng vẫn là thân chịu trọng thương, bất đắc dĩ chỉ có thể tìm một chỗ ẩn bí chi địa chữa thương. Một trận chiến này để bí cảnh bên trong chủng tộc đều khiếp sợ không thôi. Bởi vì trong khoảng thời gian này tam tộc vây khốn Đoạn Không Sơn, bí cảnh bên trong hết thảy xuất hiện 3 đường nhân tộc thiên nhân. Trong đó 2 đường mặc dù cũng rất khó đối phó, nhưng thế nào nói vẫn là báo đoàn hành động. Cũng chỉ có vị này có thể thao sử kiếm trận, thậm chí có thể hóa long chiến đấu nhân tộc. Lấy sức một mình giết xuyên mấy lần nhằm vào hắn vây quét. Chết tại hắn trong tay thiên nhân chí ít vượt qua 20 vị ở xa Đoạn Không Sơn Nham Linh tộc lão tổ lên tiếng, mở ra một kiện thượng phẩm linh bảo điều kiện truy sát người này. Có thể hóa long nhân tộc. Ở chỗ nào? Để ta nhìn xem đến cùng là cái nào sâu kiến dám can đảm ngấp nghé long tộc lực lượng. Muốn chết phải không? Một đầu quái vật khổng lồ phát ra gầm thét. Mây đen tùy theo mà tụ, ban ngày phảng phất giống như hoàng hôn nặng nề, tử sát thiểm điện như đồng du rắn giống như trên không trung múa. Con mắt giống hai ngọn nóng bỏng đèn đỏ, lóe ra xích hồng quang mang. Hắc Long Vương, hắn không phải là vì tìm kiếm đột phá đỉnh tiêm thiên nhân đã bế quan ngàn năm lâu sao? Chẳng lẽ lại thành công? Có người trông thấy cái này quái vật khổng lồ kinh hãi nói. Không, vẫn là thiên nhân hậu kỳ, hắn cũng không có đột phá. Lúc này xuất hiện tìm cái kia nhân tộc phiên phức. Hắc hắc. Long tính bản dâm, cái gì cầu thí ngấp nghé long tộc lực lượng? Long tộc lực lượng nơi phát ra với huyết mạch, thế gian này đến cùng có bao nhiêu chủng tộc có được long tộc huyết mạch? Ta nhìn chính long tộc cũng không biết. Liền ngay cả chính Hắc Long Vương, tại tòa này bí cảnh bên trong, không phải cũng có không ít hậu duệ sao? Xem ra Hắc Long Vương hẳn là đột phá thất bại, đánh lên cái kia nhân tộc chú ý. Dù sao đầu này Hắc Long thế nhưng là bị long tộc lưu đẩy tới cái này bí cảnh bên trong. Cha mẹ của hắn cũng là bởi vì tự tiện thôn vệ đồng tộc mà bị long tộc cho xóa bỏ. Hiện trên Thần Vũ Đại Lục long tộc chỉ sợ đều không thừa nhận Hắc Long Vương thân phận. Hừ. Vậy nhưng nói không chính xác, hiện tại Hắc Long Vương đã không phải là năm đó Âu Long. Một tôn thiên nhân hậu kỳ Long Vương, Long tộc chưa hẳn không thể dễ dàng tha thứ. Nếu không phải ngày sau bí cảnh biết trở về Thần Vũ Đại Lục, tam tộc không dám tùy tiện đắc tội Long tộc, nếu không há lại sẽ dễ dàng tha thứ Hắc Long Vương đến bây giờ. Chương 285, truy tung. Chương 285, truy tung. Cho nên đầu này tham lam Hắc Long mới có thể xuất hiện. Nếu là có thể tại bí cảnh trở về Thần Vũ Đại Lục trước đó đột phá đến đỉnh nhọn yêu vương, như vậy không chỉ có cực lớn có thể bị Long tộc một lần nữa tiếp nhận, thậm chí tại trong Long tộc còn có thể có được địa vị cực cao. Trừ bỏ tam tộc lão tổ bên ngoài, Hắc Long Vương thực lực tại cái này bí cảnh bên trong chí ít có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Cái kia nhân tộc xem ra là sắp xong rồi. Hắc hắc. Vậy cũng muốn trước tìm được cái kia nhân tộc lại nói, mà lại lúc trước các tộc vây giết cái kia nhân tộc đội hình, dùng để đối phó thiên nhân hậu kỳ cường giả đều tuyệt đối đầy đủ. Không phải là bị người giết ra trùng vây sao? Cái kia nhân tộc cuối cùng nhất một lần giết ra ngoài thời điểm, đã bản thân bị trọng thương. Nếu như bị Hắc Long Vương tìm tới, căn bản không chút huyền niệm. Nham linh tộc lão tổ mở ra kia một kiện thượng phẩm linh bảo xem ra phải rơi vào Hắc Long Vương trong tay. Bí cảnh bên trong thảo luận thanh âm khí thế ngất trời. Hạ Mặc tự nhiên không biết mình đã bị một tôn yêu vương hậu kỳ Hắc Long Vương cho để mắt tới. Một tòa không đáng chú ý trong lòng núi. Hạ Mặc ngồi ngay ngắn ở một gian đơn sơ trong thạch thất. Ngọn núi này vô cùng không đáng chú ý, Hạ Mặc vì không làm cho đi ngang qua người chú ý thậm chí ngay cả cấm chế đều không có bày ra. Hạ Mặc cẩn thận nhìn xem phiêu phù ở trước mặt một viên ước chừng cao 3 thước tảng đá. Tại Di Thiên Thần Quyết chữa trị dưới, chỉ cần không phải chạm đến nguyên thần hoặc là bản nguyên thương thế, chỉ cần vận công ngồi xuống, rất nhanh liền có thể khôi phục. Cho nên thương thế của hắn căn bản không có bên ngoài những dị tộc kia truyền như vậy nghiêm trọng. Ngày đó hung hiểm nhất một trận chiến, chính là bị 9 vị dị tộc thiên nhân ngăn chặn. Hắn lúc ấy thủ đoạn ra hết mới giết ra. Nhất là vẫn lạc rơi tên kia thiên nhân trung kỳ đỉnh phong dị tộc. Vậy mà hiếm thấy là một vị dùng kiếm cao thủ. Cái này Mai Ngộ kiếm thạch chính là từ kia sử kiếm dị tộc thiên nhân trên thân đạt được. Ngộ kiếm thạch tương tự một thanh nửa ra khỏi vỏ cổ kiếm, thân kiếm bộ phận thì hóa thành nham thạch hình thái. Tảng đá đỉnh tự nhiên tạo thành một viên tiểu xảo mũi kiếm trạng nô lên. Phía trên ngưng tụ một giọt phảng phất vĩnh viễn không khô cạn giọt sương, bên trong hình như có kiếm quang lưu chuyển, kia là thực chất hóa kiếm ý Ngộ kiếm thạch lai lịch không ai nói rõ ràng. Chỉ là công năng của nó từ xưa đến nay để vô số tập kiếm giả điên cuồng. Ngộ kiếm thạch có được để cho người ta trong khoảng thời gian ngắn đem một môn kiếm pháp tu luyện đến đại thành năng lực thần kỳ. Chỉ cần đem kiếm đặt để thạch bên cạnh, nhắm mắt ngưng thần, ngộ kiếm thạch liền có thể căn cứ người tu luyện tâm cảnh cùng tư chất, dẫn dắt hắn tiến vào một loại trạng thái kỳ dị ở đây trạng thái bên trong, thời gian hoàn toàn đứng im, kiếm pháp mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một tia kiếm ý đều bị vô hạn phóng đại. Người tu luyện có thể trong thời gian cực ngắn, lĩnh ngộ được kiếm pháp chân lý. Cái này ngộ kiếm thạch thuộc về vật chỉ dùng được một lần. Một khi sử dụng về sau, liền sẽ tự động phong hóa thành cát. Có cái này ngộ kiếm thạch, cái kia hẳn là rất nhanh liền có thể đem hư vọng kiếm pháp luyện thành. Phi kiếm số lượng tăng đến 6 chuôi, uy lực chí ít có thể tăng lên mấy lần. Cướp sạch như thế nhiều dị tộc, tiếp xuống chỉ sợ những cái kia thiên nhân hậu kỳ cường giả cũng biết ngồi không yên. Hạ Mặc trong tay xuất hiện một quyển khô heo sổ. Thứ 6 chuôi hư ảo kiếm hắn dự định trực tiếp sử dụng chuôi này trung phẩm linh bảo đẳng cấp kiếm khí hóa linh. Hẳn là có thể đem trước mắt ngự linh kiếm trận uy lực phát huy đến lớn nhất. Hạ Mặc đưa tay phải ra, nhẹ nhàng chạm đến ngộ kiếm thạch, một cỗ ôn nhuận năng lượng trong nháy mắt tràn vào thân thể của hắn. Cỗ năng lượng này cùng hắn thể nội chân nguyên giao hòa, Hạ Mặc hai mắt trở nên sáng lên. Một bóng người chính một chiêu một thức đem hư vọng kiếm pháp thi triển ra. Hạ Mặc bắt đầu vận chuyển hư vọng kiếm pháp tâm quyết, thể nội chân nguyên theo tâm quyết chỉ dẫn, dọc theo đặc biệt kinh mạch lưu chuyển. Theo chân nguyên phun trào, thân thể bắt đầu tản mát ra kiếm ý nhàn nhạt. Cố kiếm ý này cùng nộ kiếm thạch thả ra năng lượng hô ứng lẫn nhau, tạo thành một cái vi diệu cân bằng. Ba ngày lưu quang, phản phất giống như thời gian qua nhanh, trước mắt tức thì ánh dạng đông sơ hiện, tử khí đông lai, nhật chi tinh hoa, ánh sáng màu vàng rạng rỡ, chiếu khắp thạch thất. Cuối mùa hè mở mắt thời khắc, trong mắt tinh quang lấp lóe, kiếm ý cùng tâm ý tương dùng, hóa thành vô hình chi kiếm, ẩn với bóng đen bên trong, khó kiếm tung tích. Kiếm quang sờ núi, thiên địa rung động, cự sơn phía trên, vết kiếm chợt hiện, như lưỡi dao cắt chém, sạch sẽ lưu loát. Một thanh gần như là trong suốt phi kiếm xuất hiện tại Hạ Mặc bên cạnh. Đi thôi, nên đi ra. Nhìn xem những này dị tộc chuẩn bị cái gì đại lễ chờ lấy ta. Một đường lưu quang từ sơn phong dâng lên, thoáng qua trốn vào chân trời. Ngay tại Hạ Mặc rời đi ước chừng thời gian một nén nhang, hai thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại mới vừa rồi bị hư ảo kiếm khí một phân thành hai sơn phong. Cái kia nhân tộc vừa mới ngay ở chỗ này, ta theo sau, ngươi trở về bẩm báo Long Vương. Một cái có râu cá chê, dáng người có chút mảnh mai nam tử dùng cái mũi nhẹ nhàng hít hà. Người này cũng không phải dễ chê. Một mình ngươi không có vấn đề sao? Bên cạnh một cái càng thêm nhỏ gầy hình như người lùn nam tử trầm giọng nói. Yên tâm đi, thủ đoạn của ta ngươi còn không rõ ràng làm sao, chỉ là theo sau từ xa, lại không cùng cái kia nhân tộc độc thủ. Ngươi nhanh thông chi Long Vương, nếu không ta sợ người này chạy nữa. Nam tử râu cá chê nửa ngồi xuống dưới, một ngón tay điểm tại mặt đất, cái mũi càng không ngừng mấy người. Tốt. Người lùn nam tử nhẹ nhàng gật đầu, thân thể bỗng nhiên xoay tròn, cả người trực tiếp chìm vào mặt đất. Nam tử râu cá chê nhìn về phía Hạ Mặc rời đi phương hướng, hai chân điểm nhẹ mặt đất, bộc phát kinh người tốc độ. Hạ Mặc ngự không mà đi, dần dần rời xa núi non trùng điệp. Ngóng nhìn phía trước, gặp một mảnh rộng lớn thảo nguyên, thảm cỏ xanh trải ra, thúy sắc cứt át, kéo dài bát ngát. Cái này bí cảnh diện tích to lớn như thế, nếu không phải biết được nó là một chỗ bí cảnh, chỉ sợ cũng sẽ không cảm giác được phiến thiên địa này có cái gì dị thường. Nhưng mà này còn là vô số không gian mảnh vỡ bên trong một cái. Thật không biết thời kỳ thượng cổ bách tộc đại chiến đến tột cùng khốc liệt đến mức nào. Hạ Mặc nhìn về phía trước mênh mông vô bờ thảo nguyên cảm thán nói: "Chủ nhân." Tuyết Vũ thanh âm mang theo hàn ý lạnh lẽo: "A, cái này con chuột nhỏ lá gan cũng đủ lớn. Ngay từ đầu thời điểm chí ít cùng chúng ta giữ vững khoảng cách mấy trăm dặm. Chúng ta không có phản ứng hắn, ngược lại là được một tấc lại muốn tiến một thước, dám tới gần trong vòng trăm dặm." Hạ Mặc đột nhiên giữa không trung dừng lại, không chút do dự, trực tiếp quay người, hướng về nơi đến phương hướng thi triển xúc địa thành thốn. Hắn phát hiện ta. Ở bên ngoài hơn 90 dặm nam tử râu cá chê sắc mặt đại biến. Gâu. Một con màu đen chó săn xuất hiện trên đồng cỏ. Nguyên lai là một con chó a. Khó trách như thế khoảng cách xa đều có thể khóa chặt vị trí của ta. Nếu không phải Tiêu Giao Du để cho ta thần thức phạm vi xa thịnh giống như thiên nhân trung kỳ, chỉ sợ thật đúng là không nhất định có thể phát hiện ngươi. Bầu trời dần dần ám trầm, cuồng phong được khởi, bãi cỏ ép loan liều yêu. Hạ Mặc thân ảnh xuất hiện tại thiên không, nhìn chằm chằm trên đồng cỏ màu đen săn khuyển thần sắc không hiểu. Chương 286, giết chó. Chương 286, giết chó. Yêu Vương sơ kỳ Cẩu Vương cũng dám theo dõi hắn. Ông vừa mới hóa linh hư vọng kiếm chống rông xuất hiện, mũi kiếm nhắm ngay giảm thấp xuống thân thể, một mặt ngưng trọng màu đen chó săn. Cái này bí cảnh bên trong là có yêu tộc, mặc dù không có hình thành quá lớn chủng tộc thế lực, nhưng là vẫn có mấy vị yêu vương hậu kỳ tồn tại. Tự mình rửa cướp những dị tộc kia bên trong hẳn không có yêu tộc tồn tại mới đúng. Gâu, màu đen chó săn có chút không chịu nổi trong không khí vô hình uy áp, bắt đầu hướng phía Hạ Mặc không ngừng gầm rú. Có ý tứ, không nghĩ tới đột phá đến yêu vương cảnh giới chó, vẫn như cũ không thoát khỏi được bản tính. Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua, chó cắn người thường không sửa sao? Hư vọng kiếm siêu một tiếng hướng phía màu đen chó săn công tới. Thân kiếm bao trùm một tầng dị dạng quang trạch, phản phất dung nhập ánh sáng mặt sau trong bóng tối. Màu đen chó săn căn bản nói không ra lời, hắn hoàn toàn biết mình cùng cái này nhân tộc thiên nhân ở giữa chênh lệch. Vô tận hắc khí từ chó thân toát ra, giống như là đến từ vực sâu nội đảo. Cái này yêu vương sơ kỳ cậu vương xác thực có chút tài năng. Hắc khí trong nháy mắt hóa thành vô số quang ảnh, màu đen chó săn đột nhiên bật lên, hóa thành một đường màu đen lưu quang. Một chó một kiếm tại trên thảo nguyên giao phong, sủa tiếng như lôi, có dung chuyển càn khôn chi lực. Cái này hắc cậu yêu vương nhục thân tu luyện cũng không yếu, nhưng dù cho như thế, tựa hồ vẫn là rất khó ngăn cản hư vọng kiếm phong mang. Hư vọng kiếm phẩm chất là trung phẩm linh bảo, cho dù không có tạo thành kiếm trận, đơn sách ra cũng có thể cùng giống như thiên nhân trung kỳ của nhau. Ghê tởm. Màu đen chó săn vọt lên như rồng, lấy nhục thân lay kiếm, nhưng hư vọng kiếm tốc độ hoàn toàn tại nó phía trên. Một cái như người, thẳng đến chó thân. Trong lúc nhất thời, hiện tượng hoàn sinh. Hư vọng kiếm trực tiếp trong không khí tán loạn, một vòng kiếm quang, cuốn chó thân ba vòng. Màu đen chó săn trên thân xuất hiện vô số vết thương. Đừng đùa, giết nó. Hư vọng kiếm vừa mới sinh ra có chút chơi tâm là rất bình thường, cho nên Hạ Mặc mới nhìn một hồi hí. Màu đen chó săn nghe đến lời này quá sợ hãi, thân hình đột biến, hóa thành một đạo hắc ảnh, muốn trốn vào hư không. Nhưng hư vọng kiếm há có thể dung nó chạy thoát, kiếm quang bạo phát, đã xuyên thủng chó ảnh, đem nó một mực đinh với thảo nguyên phía trên. Màu đen chó săn gào thét một tiếng, thân hình hiện lộ, đã là trọng thương khó chống. Hư vọng kiếm lơ lửng giữa không trung, hàn quang càng tăng lên. Tha mạng, ta chính là Hắc Long Vương thuộc hạ. Ngươi nếu là giết ta, nhất định sẽ chọc giận Hắc Long Vương. Sống chết trước mắt, cái này màu đen chó săn cốt khí cũng không phải rất mạnh. Trực tiếp quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ. Hắc Long Vương. Hạ Mặc hơi kinh ngạc. Hắn ngược lại là nghe nói qua bí cảnh bên trong đầu này yêu vương hậu kỳ long tộc, chỉ là chưa bao giờ từng nghĩ đi trêu chọc, mà lại Hắc Long Vương lãnh địa tại bí cảnh phương bắc. Loại tồn tại này thế nào biết để mắt tới chính mình? Thiên quân tha tiểu nhân một mạng, tiểu nhân nhất định biết gì nói đấy. Màu đen chó săn thấy rõ Hạ Mặc biểu lộ, lập tức biết được trước mắt vị này chỉ sợ còn không biết gần nhất đã rô đến xôn xao tin tức. Không cần, tại hạ vẫn tin tưởng chính mình thủ đoạn. Cong. Thanh thúy kiếm âm tại màu đen chó săn vang lên bên tai. Tấm kia mặt chó bên trên còn mang theo rõ ràng cầu xin tha thứ chi ý thế, nhưng là đã cùng chó thân phận cách. Hạ Mặc một phát bắt được màu đen chó săn đang muốn chạy trốn nguyên thần. Tha. Siêu hồn. Theo màu đen chó săn mảnh vỡ ký ức hiện lên. Hạ Mặc thần sắc dần dần có chút nghiêm trọng. Chủ nhân, kia Hắc Long Vương vì sao muốn tìm chúng ta gây phiền phức? Tuyết Vũ thanh âm xuất hiện, vừa rồi xảy ra tất cả tự nhiên không gạt được nàng. Con chó này biết đến cũng không phải rất nhiều, chỉ là biết đại khái Hắc Long Vương đột phá đỉnh tiêm thiên nhân thất bại, bản nguyên nhận lấy một chút tổn thương, mà vừa vặn nghe được ta có thể hóa long tin tức, đã đem ta trở thành nhân tộc những cái kia dựa vào chân linh tinh huyết liền có thể hóa thân chiến đấu chân linh thế gia. Hạ Mặc phất phất tay, trên đất chó thi đã biến mất không thấy gì nữa. Cho nên cái này Hắc Long Vương cho rằng trên người chủ nhân có long tộc chân linh tinh huyết mới có thể nhắm vào chủ nhân. Vậy chúng ta bây giờ nên làm sao đây? Tuyết Vũ đối chân linh tinh huyết cái đồ chơi này cũng không lạ lắm, bởi vì trên người nàng cũng có. Hoặc là nói thế gian tất cả có được chân linh huyết mạch tồn tại đều có thể để luyện ra chân linh tinh huyết. Nếu không thân là cường đại hai chữ đại danh từ chân linh, nào có như vậy dễ dàng lấy tới trên người bọn họ tinh huyết. Ta Long Thần Công cho đến bây giờ đã xuất hiện bình cảnh. Lần trước vẫn là miễn cưỡng mượn nhờ vô cầu dịch quyết hiệu quả mới duy trì đến hiện tại. Chỉ cần một khi đột phá thiên nhân hậu kỳ, chỉ sợ Long Thần Công đã theo không kịp cường độ. Không biết cái này Hắc Long Vương có thể hay không cũng là có chân linh huyết mạch long tộc. Ta lấy Long Thần Công hóa thân thần long trước kia luôn cảm thấy thiếu khuyết chút cái gì. Bây giờ nghĩ lại hẳn là thiếu khuyết một tia chân linh tinh huyết. Đã Hắc Long Vương muốn trên người chúng ta chân linh tinh huyết, vậy chúng ta vì sao không thể có ý đồ với hắn? Cho dù Hắc Long Vương không có đủ chân linh huyết mạch, nhưng Long tộc một thân là bảo, nếu là có thể đạt được Hắc Long Vương Long Nguyên, như vậy thậm chí không cần linh dược tiên tông viên kia có trợ với phá cảnh bát chuyển đan dược, ta tuyệt đối có thể đột phá thiên nhân hậu kỳ. Hạ Mặc thần sắc không hiểu, ngay từ đầu hắn còn không có nghĩ tới vấn đề này, bởi vì cái này Hắc Long Vương không riêng khoảng cách xa, mà lại nghe đồn một mực tại bế quan, nhưng là không nghĩ tới bây giờ mình xuất hiện. Thế nhưng là chủ nhân, Hắc Long Vương đã bế quan muốn đột phá đỉnh tiêm thiên nhân, vậy ít nhất đã là thiên nhân hậu kỳ đỉnh phong. Chủ nhân có chắc chắn hay không? Hạ Mặc trầm ngâm một lát. Như là bình thường thiên nhân hậu kỳ, ta tự nhận không có cái gì e ngại. Thiên nhân hậu kỳ đỉnh phong long tộc, nói thực ra xác thực không có bao nhiêu nắm chắc. Trừ phi 6 thanh phi kiếm phẩm chất tất cả đều tăng lên tới trung phẩm linh bảo cấp bậc. Đến lúc đó cho dù không địch lại, toàn thân trở ra không khó lắm. Hạ Mặc nhìn thoáng qua bên cạnh hư vọng kiếm. Chủ nhân chẳng lẽ là muốn đi tìm vị kia địa linh tử? Hắc. Muốn trong thời gian ngắn làm được việc này, không phải vị này bí cảnh bên trong thứ nhất luyện khí đại sư không thể. Thế nhưng là chủ nhân, chuyến luôn cái này địa linh tử tính tình cổ quái, cho dù đáp ứng việc này, chào giá cũng là cực cao. Tăng lên phi kiếm phẩm chất vật liệu, cái này thời gian ngắn chúng ta cũng vơ vét không sai biệt lắm. Còn có nào thiên tài địa bảo, hẳn là đầy đủ thỏa mãn kia địa linh tử khẩu vị. Đến lúc đó đạt được Hắc Long Vương tinh huyết Long Nguyên, những tổn thất này đều chỉ là chuyện nhỏ. Nếu là cái này địa linh tử không nguyện ý hỗ trợ đâu? Tuyết Vũ có chút bận tâm đường. Hắc. dù sao vẫn không còn như hắn tại nghiên cứu luyện khí đồng thời, còn có thiên nhân hậu kỳ đỉnh phong tu vi đi. Hạ Mặc trong mắt tinh mang lóe lên. Đi thôi. Chương 287, Linh Văn Thăng Hoa. Chương 287, Linh Văn Thăng Hoa. Có thể hay không đem kiếm mượn lão phu nhìn qua? Địa Linh Tử có chút nghiêm túc nhìn xem bốn trôi vẫn là hạ phẩm linh bảo phi kiếm. Trong mắt lóe lên vẻ kỳ dị, giống như trông thấy đến cái gì mới lạ đồ vật. Tại hạ tìm đến đại sư chính là vì những này phi kiếm. Thứ không gì không thể. Hạ Mặc ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, tiên môn kiếm siêu một tiếng bay đến Địa Linh Tử trước mặt. Địa Linh Tử mi tâm có một vệ không nói rõ được cũng không tả rõ được quang hoa lưu chuyển. Nhìn xem trước mặt tiên môn kiếm, rồi ra ngón tay, nhẹ nhàng gậy một cái thân kiếm. Keng. Một trận thanh thúy mà kéo dài kiếm minh hướng bốn phía quyết tán. Kiếm âm bên trong, tựa hồ còn ẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần bí, để hết thảy xung quanh đều lâm vào ngắn ngủi đứng im. Kiếm khí mông muội, như hải nhi mới bắt đầu sinh, không biết khói lửa nhân gian. Trừ phi là thượng phẩm linh bảo, nếu không cuối cùng vẫn là tử vật. Nhưng ngươi phi kiếm này, thật sự là kỳ lạ. Địa Linh Tử lộ ra rõ ràng hứng thú. Tốt tốt tốt, ngươi đã muốn làm, lão phu cũng không có từ chối lý lẽ. Lấy ngươi cái này bốn thanh phi kiếm tính đặc thù, nghĩ đến thành công xác suất sẽ cực kỳ đề cao. Hạ Mặc bay tới gần một chút, trong tay lại xuất hiện hai thanh kiếm khí. Còn có cái này hai thanh, hết thảy sáu trôi. Cần dùng đến vật liệu cùng đại sư thủ lao đều ở bên trong. Hạ Mặc ném cho Địa Linh Tử một viên nhẫn chữ vật. Làm rơi mất như vậy nhiều thiên nhân, cái đồ chơi này hiện tại hắn nhưng có không ít. Địa Linh Tử một tay lấy nhẫn chữ vật chộp trong tay. Ừm, không tệ. Tuyệt đại bộ phận vật liệu đều không khác mấy đủ. Chỉ là duy nhất một lần tăng lên 6 cái hạ phẩm linh bảo phẩm cấp. Đôi này lão phu tới nói cũng là một cái khiêu chiến không nhỏ, còn cần một chút vụn vặt nhỏ vật liệu. Chỉ là lão phu nơi này đều có, lấy ngươi giá trị của những thứ này, liền miễn phí tặng cho ngươi đi. Đi theo ta. Địa Linh Tử quay người phi sơn bụng địa quật. Hạ Mặc cũng đi theo vào, diễm thổ địa quật, sâu ẩn với nặng loan phía dưới. Có ngầm diễm chập chờn, chiếu rõ bốn vách tường pha tạp địa quật chỗ sâu, có to lớn dây sắt ngang trời, liên đầu có khảm huyền thiết chi câu, xâm nhập với đá. Dây sắt dưới có lơ lửng một cái lò, lỗ thể pha tạp, ẩn hiện cổ văn, nhìn qua liền rất nặng. Lô miệng khẽ nhếch, loan thoang có hỏa diễm thiêu đốt thanh âm truyền ra. Hạ Mặc kỳ thật một mực không hiểu luyện đan cùng luyện khí cần có đỉnh lô đến cùng có cái gì khác nhau. Nhìn qua đều không khác mấy, hẳn là có thể thông dụng đi. Chỉ là Địa Linh Tử cái này lò, lại là một kiện thượng phẩm linh bảo. Hắc hắc. Lão phu cái này xích dương lô ở trong chứa xích dương thần diễm, này lửa hiện lên huyết sắc, nóng bỏng vô cùng, có thể đốt sạch vật vật. Dùng để luyện khí là không thể thích hợp hơn. Địa Linh Tử nhìn xem xích dương lô lộ ra vẻ đắc ý. Đại sư chuẩn bị khi nào bắt đầu? Hạ Mặc cũng không quan tâm những thứ này. Nếu là gặp gỡ Hắc Long Vương trước đó, phi kiếm phẩm cấp còn không có tăng lên, vậy coi như không ổn. Ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua rèn sắt sẵn còn nóng sao? Lão phu vừa mới luyện chế ra đốt mây phiến, trong lò hỏa diễm có một lần kinh nghiệm. Tự nhiên là hiện tại liền bắt đầu. Ngươi ra ngoài chờ xem. Lão phu luyện khí thời điểm cũng không thích có người bên ngoài tại. Địa Linh Tử nói xong sau trực tiếp đi đến xích dương lò phía dưới. Thân lò nhẹ nhàng run rẩy, bên trong hỏa diễm vượt qua nắp lò khe hở, vẩy ra không ít ngọn lửa. Hạ Mặc cũng hướng phía bên ngoài bay đi. Vô luận là luyện khí sư hay là luyện đan sư đều có mình thủ pháp độc môn. Tựa như trước kia trong thế tục nhìn người khác luyện võ là tối kỵ đồng dạng. Hạ Mặc tùy ý tìm một chỗ vừa vặn có thể nhìn thấy diễm thổ địa quật cổng vào một chỗ sân phong. Có hóa linh phi kiếm tại, cũng không sợ cái này Địa Linh Tử cầm đồ vật đi đường. Thậm chí có chút luyện khí sư thói quen tại mình luyện chế linh bảo bên trong lưu lại một chút ám thủ. Nếu không phải thời gian cấp bách, Hạ Mặc cũng sẽ không tìm người bên ngoài tới làm chuyện này. Tất cả đều nguồn gốc từ trong phi kiếm có hắn một sợi phân hồn. Chỉ cần Địa Linh Tử có bất kỳ tiểu động tác, hắn đều có thể trước tiên phát hiện. Lưu quang dễ ném, trong chớp mắt đã qua hơn nửa tháng vậy. Còn không có bất luận cái gì động tĩnh diễm thổ địa quật, Hạ Mặc trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc. Vô luận luyện khí hay là luyện đan, phẩm cấp càng cao, càng sẽ xuất hiện kinh người dị tượng. Thậm chí thượng phẩm linh bảo cùng bắt chuyển trở lên đan dược sinh ra lúc, thiên địa xúc động, sẽ còn hạ xuống lôi kiếp. Như thế nhiều hạ phẩm linh bảo đồng thời thăng hoa, thế nào có thể như thế yên tĩnh? Sẽ không tất cả đều thất bại đi. Hạ Mặc lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Lấy hắn cùng phi kiếm ở giữa liên hệ, nếu là thất bại, đã sớm cảm ứng được. A. Hạ Mặc tựa hồ cảm ứng được cái gì, ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía diễm thổ địa quật. Oanh. Theo một cỗ rung động tâm hồn oanh minh, địa quật nham thạch hàng rào phảng phất bị kiếm vô hình mang cắt chém. Từng đạo quang mang từ trong cái khe bắn ra, trên không trung dần dần tạo thành một vài bức tinh diệu tuyệt luân đồ án. Đây là linh văn. Hạ Mặc nhìn xem không trung đồ án lộ ra nét mừng. Linh bảo phẩm cấp tăng lên bản chất chính là ẩn chứa linh văn thăng hoa. Nhìn hiện tại cái bộ dáng này, Địa Linh Tử hẳn là thành công. Nhân tài như vậy nếu là có thể lôi kéo đến đại hạ vương triều, kia đối chấn vũ ti quét sạch trong thiên hạ loạn thần tặc tử trợ giúp có thể nói là to lớn. Năm đạo lưu quang từ trong lòng đất đột nhiên bắn ra, bầu trời trong nháy mắt chia cắt vì năm đạo huy hoàng lật trời. Theo lưu quang kéo lên, bọn chúng cuối cùng trên không trung ầm vang nổ tung, hóa thành năm chuôi kiếm khí. Cái này năm chuôi kiếm khí, hình thái khác nhau, lại không một không tỏa ra lấy làm người sợ hãi uy áp. Giống như bọn chúng chính là giữa thiên địa trật tự hóa thân, là pháp tắc cố tượng thể hiện. Ngươi cái này mấy thanh phi kiếm so ta tưởng tượng bên trong muốn dễ dàng rất nhiều. Sáng tạo ra loại phương pháp này đến để linh bảo sớm sinh ra ý chí người thật là một cái yêu nghiệt. Mặt khác hai thanh phổ thông hạ phẩm linh bảo kiếm khí, trong đó một thanh không chịu nổi xích dương lô nhiệt độ cao, cuối cùng thất bại. Địa Linh Tử đồng dạng xuất hiện ở trên không. Con kia xích dương đỉnh phiêu phù ở hắn phía sau. Không sao cả. Đại sư có thể tại như thế trong thời gian ngắn đem năm kiện hạ phẩm linh bảo phẩm chất tăng lên. Tại hạ đã vừa lòng phi thường. Hạ Mặc với tay, bốn thanh phi kiếm trực tiếp trở lại trong cơ thể của hắn. Kia một thanh còn chưa hóa linh kiếm khí rơi vào trong tay. Hiện tại thể nội 6 thanh phi kiếm đã đều là trung phẩm linh bảo. vẹn vẹn bằng vào ngự linh kiếm trận hẳn là liền đã có thể cùng thiên nhân hậu kỳ cường giả giao phong. Hắc Long Vương tuy là yêu vương hậu kỳ đỉnh phong cường giả, có thể đột phá đỉnh tiêm thiên nhân thất bại dựa theo lẽ thường tới nói, như thế trong thời gian ngắn chưa hẳn có thể hoàn toàn thanh trừ thương thế bên trong cơ thể. Coi như Hắc Long Vương không có thụ thương, mình tăng thêm ngự linh kiếm trận cũng hoàn toàn không sợ, địa linh tử nhẹ nhàng gật đầu. Mặc kệ thế nào nói, đối phương hiểu công việc liền tốt. Hắn luyện khí như thế nhiều năm, gặp nhiều trước đó ra vẻ rộng lượng, thật luyện xấu linh bảo lại không buông tha ra hỏa. Đã như vậy, chúng ta liền thanh toán xong. Nơi đây địa mạch chi khí cũng bị tiêu hao không sai biệt lắm. Lão phu cáo tử. Địa linh tử đại sư chấm đã, tại hạ còn có một chuyện quấy rầy. Mắt thấy địa linh tử muốn đi, Hạ Mặc liền tranh thủ đối phương gọi lại. Chương 288, trùng phùng. Chương 288, trùng phùng. Ngươi nghĩ lôi kéo lão phu? Địa linh tử ý vị thâm trường nhìn xem Hạ Mặc. Hạ Mặc đem Thần Vũ Đại Lục một chút tình huống giới thiệu cho địa linh tử sau, tự nhiên thuận thế đưa ra lôi kéo. Không tệ. Bây giờ Thần Vũ Đại Lục bách tộc hoạt động càng ngày càng tấp nập, rất rõ ràng lại là một cái hoàng kim đại thế. Đại sư có như thế thực lực, lại có một thân luyện khí thủ đoạn, vì sao không tuyển chọn một phương thế lực gia nhập đâu? Hạ Mặc chậm rãi mà nói. Nói thực ra hắn đối với mời địa linh tử gia nhập Đại Hạ Vương triều vẫn là có nhất định nắm chắc. Hiện tại Đại Hạ Vương triều sớm đã xưa đâu bằng nay. Ngũ Hành lão tổ tọa trấn Đại Hạ, một mực cùng hắn có liên hệ. Vị này thượng cổ thiên nhân xác thực rất có vài phần thủ đoạn. Trở lại Đại Hạ Vương triều chỉ là mấy năm công phu đã đem Đông Cực vực cái gọi là đất nghèo tông môn thu sạch phục. Bây giờ mọi người trừ hắn ra, thiên nhân trung kỳ cường giả đã có 3 vị. Ngũ Hành lão tổ, Phong Cương Thiên Quân còn có một vị tên là Báo Tôn yêu tộc. Phong Cương Thiên Quân cùng Báo Tôn vốn là đối thủ cũ, cũng là khu vực kia duy hai thiên nhân trung kỳ. Thế nhưng là hai người này cùng Ngũ Hành lão tổ thực lực vẫn là chênh lệch rất xa. Nếu là có thích hợp linh bảo nơi tay, Ngũ Hành lão tổ cũng có thể chống lại thiên nhân hậu kỳ cường giả. Hiện tại Đại Hạ Vương triều thiên nhân sơ kỳ hết thảy có hơn 10 vị. Cái này cũng chưa tính lưu cho Hạ Hoàng Bạt Yêu Thi. Bạt Yêu Thi muốn tiến giai thi vương trung kỳ cần thôn phệ ẩn chứa tử khí thiên nhân nguyên thần. Hơn nữa còn cần một loại gọi là đêm thi hoa quỷ dị thực vật. Cái trước Hạ Mặc trong tay đã có, mà cái này đêm thi hoa nha, cũng đã nghe được cái này bí cảnh bên trong liền có hoa này tồn tại. Chờ giải quyết xong Hắc Long Vương phiền phức sau, hắn lại tự mình đi một chuyến. Bạt Yêu Thi tiến giai thi vương trung kỳ sau, liền có thể phục dụng Tiên Tâm Đan. Nếu là một khi thành công đột phá, như vậy lại thêm hắn cùng Ngũ Hành lão tổ, Đại Hạ Vương triều liền sẽ có được ba tôn thiên nhân hậu kỳ chiến lực đông cực vực thập đại trong thế lực, nếu không cân nhắc phía sau đỉnh tiêm thiên nhân lão quái, bọn hắn đều chưa hẳn so ra mà vượt Đại Hạ Vương triều. Hắc, ta đã rõ ràng ngươi mới vừa nói rằng Đại Hạ Vương triều thực lực, chỉ bất quá lão phu tản mạn xem, muốn thật sự là muốn tìm một phương thế lực nương nhờ, cũng không cần đợi đến hôm nay. Nham Linh tộc, Vũ Dư tộc, Tinh tộc còn có thế lực lớn nhỏ, đều đối lão phu ném ra ngoài qua cảnh ô lưu. Lão phu vì sao không gia nhập bọn hắn, mà là đi ngươi cái này Đại Hạ Vương triều? Còn như bí cảnh sắp cùng Y Vũ đại lộ trùng hợp, tin tưởng lấy lão phu bản sự, chính là đi đến Thần Vũ đại lục, tin tưởng cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm mới đúng. Địa linh tử cười lắc đầu. Mặc dù nói ghét bỏ, nhưng chỉ là trần thuật sự thực khách quan ngữ khí. Xem bộ dáng là đại sư đối tại hạ cùng Đại Hạ Vương triều còn chưa quen thuộc. Gia nhập một phương thế lực, ngoại trừ thực lực, hẳn là muốn đồng thời suy tính một chút tiềm lực. Ta Đại Hạ Vương triều. Hạ Mặc đang muốn cho địa linh tử nói một chút xí nghiệp 10 năm phát triển cùng 100 năm quy hoạch, nhưng đang muốn nói ra miệng lúc, hai người lông mày đồng thời nhíu một cái, nhao nhao nhìn về phía nơi xa. Biển phảng phất tránh thoát sức hút trái đất trói buộc, lấy một loại bao la hùng vĩ tư thái, chậm rãi về phía chân trời lan tràn. Một đầu mấy trăm trượng giao long, khoát trên người thanh lân, sau lưng mọc lên hai cánh. Tùy ý vặn vẹo thân thể, triệu hoán hải khiếu, dẫn phát phong bạo, thậm chí điều khiển dòng nước hình thành cường đại công kích. Nhân loại, các ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn trở thành bản vương món ăn trong mâm đi. Giao long tùy ý cười to, chạy ngược chân trời trong nước biển, một vòng ánh sáng màu vàng càng thêm lóa mắt. Nam mô bất động minh vương tôn. Sâu hải giao long vương, ngươi một đường đuổi theo bần tăng chẳng lẽ cảm giác không thấy phiền chán sao? Lấy thực lực của ngươi, căn bản không làm gì được bần tăng. Nếu là đổi ngày thường, bần tăng ngược lại là muốn mời ngươi tiến về minh vương tông lắng nghe Phật pháp. Chỉ là hôm nay vẫn là thôi đi. Ánh sáng màu vàng bên trong chính là lúc trước bị Nham Linh tộc truy sát, mà không thể không phân tán minh tôn. Trong phiên khắc, một tôn hình thể mảy may bại bởi kia sâu hải giao long vương minh vương pháp tướng chống rồng xuất hiện. Hai cái quái vật khổng lồ ở chân trời trong nước biển trực tiếp triển khai vật lộn. Minh tôn thân là minh vương tông tông chủ, tại đông cực vực thiên nhân trung kỳ đỉnh phong cường giả bên trong thanh danh không kém đầu kia sâu hải giao long vương có thể một đường đuổi giết hắn. Thật đúng là không thể khinh thường. Hạ Mặc trong mắt sát cơ lóe lên. Vô luận là minh tôn hay là đầu kia sâu hải giao long vương, giờ phút này đều hết sức chăm chú tại trên người đối phương. Nếu là hiện tại ra tay, đồng thời giải quyết hết hai người sát suất rất lớn. Hàn Cực về nhà thăm bố mẹ. Một tiếng khét đều. Chân trời lao nhanh không thôi, nước biển bắt đầu dần dần chậm lại tốc độ chảy, cho đến hoàn toàn đình trệ. Nước biển mặt ngoài bằng tốc độ kinh người bắt đầu ngưng kết ra một tầng thật mỏng băng sắc. Sắc cấp tốc tăng dày, hướng bốn phía lan tràn, cho đến đem toàn bộ mặt biển đều bao trùm ở phía dưới. Nhân tộc tiểu nương môn nhi, ghê tởm. Băng phong dưới mặt biển, sâu hải giao long vương hai mắt xích hồng, chính giống giận dãy rủa. Thân thể cao lớn tại trong tầng băng ra sức và mẹo, lại không làm nên chuyện gì. Một bộ lụa mỏng váy dài thiếu nữ chống rông xuất hiện. Sắc mặt so với một bên Minh Tôn muốn tái nhợt không ít. Một Ngưng Nhi, Hạ Mặc chậm rãi thu hồi vừa phóng ra nửa bước chân. Vị này băng thiên quân cao đồ cho dù lại thế nào kinh nghiệm, vượt ngang một cảnh giới, ngăn chặn đầu kia sâu hải giao long vương, tuyệt không phải cái gì chuyện dễ dàng. Nhanh, thừa dịp hiện tại giết đầu này ác giao. Lại là ba đạo thân ảnh thoáng hiện, chính là Lạc Tiên Tử, Diệp Thần còn có vị kia thần sắc chất phát thanh niên. Ba người khí tức lang loạn, trên người có chút rõ ràng thương thế, giống như cùng cái gì người ác đấu thật lâu dáng vẻ. Trong những người này trạng thái tốt nhất, ngược lại là Minh Tôn cái kia con lựa chọn. Ta đến. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo như hàn tinh, trong tay nắm chặt một thanh cổ kiếm. Huyền Thiên kiếm quyết xương nguyệt. Diệp Thần nguyên lực bỗng nhiên bộc phát, hình thành từng vòng mắt trần có thể thấy linh lực gợn sóng. Chỗ mũi kiếm ngưng tụ ra một vòng lạnh lẽo đến cực điểm ngân sắc phong mang. Một vòng hư ảo hàn nguyệt đột nhiên hiện ra với Diệp Thần đỉnh đầu, ánh trăng như sương, vẩy xuống ở trên người hắn, tăng thêm mấy phần siêu phàm thoát tục khí tức. Mà kiếm ngân sắc phong mang đã sớm xuyên thấu tầng băng, liền muốn chém tới sâu hải giao long vương trên thân. Lao dao, bảo ngươi chờ chúng ta một chút, không muốn xông như thế nhanh. Mấy cái này nhân tộc cũng không phải như vậy dễ dàng đối phó. Sơ ý một chút, liền sẽ hướng hắc hùng giá hỏa kia lật thuyền trong mương. Một đoàn ngọn lửa màu bích lục trống rỗng tại trong tầng băng xuất hiện. Bốn phía tầng băng trong nháy mắt hòa tan, màu bạc phong mang đã gần ngay trước mắt. Ngọn lửa màu bích lục phảng phất có được dự báo năng lực, hỏa diễm đột nhiên vặn mèo, hóa thành một đường lục sắc bình chướng, nhẹ nhõm chặn lại kiếm khí công kích. Ngay sau đó, hỏa diễm bên trong rỗi ra một con to lớn hỏa diễm chi thủ, mang theo lửa cháy hừng hực thiêu đốt, hướng ra phía ngoài mấy người đánh tới. Cẩn thận, đây là bích huyết ma diễm, không chỉ có cường đại tính ăn mòn, còn có thể cấp tốc nóng chảy vạn vật. Đồng thời còn có hấp thu sinh cơ chuyển hóa làm tự thân năng lượng năng lực. Chương 289, Hắc Long Trúng. Chương 289, Hắc Long Trúng. Lạc Tiên Tử ngữ khí có chút nặng nề, động tác trên tay lại là không chậm. Dương nhẹ tố thủ, lòng bàn tay chợt hiện kỳ quang, ngưng vì một đoàn ngọn lửa màu tím. Cái đó là Thiên Lôi Kiếm Hỏa. Không nghĩ tới lại có người đem ngọn lửa này cho hấp thu. Hạ Mặc cùng Địa Linh Tử sớm đã thi triển thủ đoạn ẩn giấu đi thân hình, Địa Linh Tử nhìn xem Lạc Tiên Tử trong tay hỏa diễm hơi kinh ngạc đường. Thiên Lôi Kiếm Hỏa? Hạ Mặc không hiểu liền hỏi. Thiên Lôi Kiếm Hỏa? Sắc như từ điện, diễm ngậm sấm sét, thường hực bên trong ẩn hiện thiên uy. Ngươi hẳn phải biết vô luận luyện khí hay là luyện đan đẳng cấp càng cao linh bảo hoặc đan dược xuất thế, thiên địa liền sẽ hạ xuống kiếp lôi. Cái này thiên lôi kiếp hỏa chính là kiếp lôi ngưng tụ mới bắt đầu kỳ hỏa. Chỉ là vô luận đan kiếp vẫn là khí kiếp, thiên lôi kiếp hỏa sẽ chỉ ở ngay từ đầu thời điểm xuất hiện một cái chớp mắt, sau đó liền sẽ hoàn toàn chuyển hóa làm kiếp lôi. Không nghĩ tới lại có người có thể thao làm ngọn lửa này. Cái kia nhân tộc cô nương là cái gì người? Địa Linh Tử nhìn chằm chằm Lạc Tiên Tử trong tay hỏa diễm có chút hâm mộ. Nàng đến từ nhân tộc một cái lấy luyện đan nghe tiếng thế lực lớn. Cái kia thế lực hẳn là sẽ không so bí cảnh bên trong ba cái kia đại tộc yếu nhược. Hạ Mặc trực tiếp mở miệng nói ra, nhưng là lấy linh dược tiên tông lực ảnh hưởng, có lẽ có thể lấy sức một mình liền có thể chống lại tam tộc. Thì ra là thế. Địa Linh Tử không ngoài sở liệu nhẹ gật đầu. Bích huyết ma diễm thiên lôi kiếp hỏa lẫn nhau giằng co. Thiên lôi kiếp xuất thủ trước, từ điện xuyên thẳng qua ở giữa, ầm vang đánh về phía Bích huyết ma diễm. Bích huyết ma diễm cũng không cam lòng yếu thế, xanh biết quang hoa tăng vọt, cùng thiên lôi kiếp hỏa kịch liệt giao phong. Nhân tộc nữ nhân, ngươi nếu là có thể đem ngọn lửa màu tím này hiến cho bản tọa, sau đó lại đáp ứng trở thành bản tọa thị thiếp, bản tọa có thể cân nhắc hướng đại vương cầu tình, tha cho ngươi một cái mạng. Hai loại hỏa diễm triệt tiêu lẫn nhau. Bốn đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Thâm Hải Giao Long Vương trên đầu. Làm người ta chú ý nhất chính là một con màu đen quạ đen. Dương cánh có thể đạt tới mấy trượng, lông vũ hắc đến thâm thúy, hai mắt như là hai đoàn thiêu đốt tú hỏa, cặp kia móng vuốt thì bao trùm lấy vảy màu vàng sậm. Màu đen quạ đen trên thân còn lưu lại vừa rồi bích huyết ma diễm khí tức. Mặt khác ba vị yêu vương cũng phân biệt lấy bản thể bộ dáng gặp người. Một con màu xám hồ điệp, một đầu núi nhỏ giống như hoàng lưu, còn có một con người thường lớn nhỏ đường lang. Cái này ba con yêu vương tăng thêm màu đen quạ đen cùng Thâm Hải Giao Long Vương. Hết thể năm tôn yêu vương trung kỳ đỉnh phong cường giả, bọn hắn là Hắc Long chúng. Địa Linh Tử nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở năm vị yêu vương sắc mặt có chút khó coi. Bọn hắn vị trí này một khi thi triển thủ đoạn, bị phát hiện sát suất cực cao. Hắc Long chúng. Hạ Mặc kinh ngạc nhìn về phía Địa Linh Tử. Chính là đầu kia Hắc Long dòng chính thuộc hạ, đầu này Hắc Long tính cách tàn bạo, đối với đầu nhập vào hắn yêu tộc không phải đánh tức giết. Như thế nhiều năm có thể còn sống xuống tới, đều không phải là nhân vật đơn giản. Mấy cái kia nhân tộc cũng coi là bất phàm, vậy mà có thể tại Hắc Long chúng truy sát xuống dưới kiên trì đến bây giờ. Chủ yếu nhất là Hắc Long chúng đến, như vậy Hắc Long Vương đã cách nơi đây cũng không xa. Địa Linh Tử con mắt lấp lóe không yên, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Hạ Mặc trầm mặc không nói. Nếu là đối phó Hắc Long Vương thời điểm, có như thế năm vị yêu vương ở bên cạnh nhìn chằm chằm, vậy khẳng định là không được. Xem ra bây giờ không phải là xoắn suýt thủ cũ thời điểm then chốt không phải ra tay không thể. Thế nào như thế chậm? Chẳng lẽ là cố ý đùa nghịch lão tử? Thâm Hải Giao Long Vương lung lay to lớn đầu, phi thường bất mãn nói. Hắn vừa rồi thế nhưng là kém một chút liền thụ thương. Bào chế hai cái này ra hỏa hoa một chút thời gian, hiện tại hẳn là cũng không muộn. Tranh thủ thời gian tại đại vương đến trước đó, giải quyết hết mấy người này. Còn như hai nữ nhân kia, tận lực bắt sống. Sám Địa Yêu Vương nuốt cánh, đi vào chúng yêu vương phía trước nhất. Một đoàn khí sám từ cánh bên trong tràn ra, bên trong xuất hiện hai đạo hoàng hoàng du du bóng người. Chính là kia tướng mạo phổ thông phụ nhân cùng gầy gò hán tử. Chỉ là hai người này dáng vẻ phi thường kỳ quái, cổ đi lên, hiện đầy màu sám huyết tuyến. Thế nào nhìn đều đã thần trí không rõ. Con kia sám điệp thủ đoạn sao? Hạ Mặc nhìn về phía vị kia sám điệp yêu vương. Tướng mạo phổ thông phụ nhân cùng hán tử gầy gò đều là thiên nhân trung kỳ tồn tại. Không nghĩ tới bây giờ rơi vào kết quả như vậy. Đi. Sám Điệp Yêu Vương giác hút bên trong bắn ra hai đạo không biết tên khí thể bị hai người hấp thu, lập tức phát ra dã thú giống như gào thét. Theo sau hướng thẳng đến khoảng cách gần nhất Diệp Thần cùng kia thần sắc chất phát thanh niên đánh tới. Ghê tởm. Diệp Thần giận mắng một tiếng, rút kiếm cùng tướng mạo phổ thông phụ nhân chiến đến một chỗ. Hai người thân ảnh trên không trung không ngừng lưu lại tàn ảnh. Tướng mạo phổ thông phụ nhân không biết tu luyện cái gì sát rùa đen giống như võ công. Diệp Thần trong tay cổ kiếm rõ ràng là trung phẩm linh bảo, lại thêm huyền thiên kiếm quyết chi lợi. Lại nhất thời ở giữa không phá được tướng mạo phổ thông phụ nhân phòng ngự. Một bên khác hán tử gầy gò thông qua bắp thịt toàn thân run run, sinh ra một loại như là bị vô số tơ mỏng quấn quanh giống như chân nguyên. Nam tử cơ bắp thân thể phảng phất hóa thành một đầu vô hình cự xà. Nhưng tại thần sắc chất phát thanh niên trước mặt hoàn toàn không nổi lên được cái gì sóng gió. Tốt tốt tốt, các ngươi nhân tộc thiên nhân thân thể quả nhiên cùng lao thân bí pháp phù hợp, gần như có thể hoàn mỹ giữ lại nguyên thân thực lực. Những người khác còn chưa tính, cái kia đầu chọc nhân tộc cần phải lưu cho lao thân. Sám Điệp phát ra thanh âm giàn mua, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Minh Tôn. Mấy cái này trong nhân tộc, tên đầu chọc này thanh niên mới là có giá trị nhất một cái. Người này giao cho lão tử tới đối phó, dọc theo con đường này sổ sách còn không có cùng cái này con lựa chọc tính đâu. Thâm Hải Giao Long Vương đem bốn phía tầng băng đánh sơ xác, gầm thét hướng Minh Tôn vào tới. A Di Đà Phật. Minh Tôn sắc mặt nghiêm trọng, lần nữa thi triển ra bất động sáng pháp tướng. Bất động Minh Vương gầm thét một tiếng, hàng ma sử đột nhiên vung xuống, mang theo vạn quân chi lực, thẳng đến Thâm Hải Giao Long Vương thủ cấp. Thâm Hải Giao Long Vương cũng không cam lòng yếu thế, há mồm phun ra một đường thủy long, xoay quanh mà lên, cùng hàng ma sử chạm vào nhau, phát ra đinh thai nhức óc vang. Chiến đấu dư uy, khiến sông núi rung động, nước biển bốc lên, vạn vật phải sợ hãi. Nhân tộc, thúc thủ chịu trói đi. Lúc trước điều khiển bích huyết ma diễm màu đen quạ đen hóa thành một đường lục sắc diễm đoàn hướng phía Lạc Tiên Tử đánh tới. Nam mơ. Lạc Tiên Tử yêu kiều một tiếng, trong tay xuất hiện một viên màu trắng đan dược. Viên kia màu trắng đan dược một trận biến hóa, vậy mà biến thành một cái khác Lạc Tiên Tử. Hai vị Lạc Tiên Tử khí tức cảnh giới không khác nhau chút nào. Các nàng đồng thời thao túng thiên lôi kiếp hỏa hướng màu đen quạ đen công tới. Hai loại uy lực mạnh mẽ dị hỏa trên không trung giữ lẫn nhau, trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Tiểu nha đầu kia giao cho ta. Đường Lang yêu vương đối Hoàng Nưu yêu vương nói một tiếng. Một đôi chân trước đống nhiên hướng phía một ngưng nhi chém tới đao khí. Một ngưng nhi không dám kinh thường. Một đường giống như thực chất hàn băng cự trưởng đột nhiên hiện ra. Vạn vật đều bị băng phong, lưu lại hoàn toàn tĩnh mịch im ắng thế giới. Chương 290, thuần sát. Chương 290, thuần sát. Trong khoảnh khắc, trên trời dưới đất đều bạo phát đại chiến. Hắc Long chúng bên trong duy nhất còn không có tham chiến Hoàng Nưu yêu vương một bộ mặt ủ mày chau dáng vẻ. Hoàng Nưu yêu vương con mắt hiện lên màu nâu đậm, giống như là sâu trong lòng đất lắng đọng cổ lao khoáng thạch. Chẳng biết tại sao, Hoàng Nưu yêu vương ánh mắt vượt qua mấy chỗ chiến trường, nhìn về phía nơi xa dãy núi. Trong đó hiện lên một vòng vẻ nghi hoặc. Cơ hội tốt, hiện tại chỉ có đầu kia lão Hoàng Nưu ở một bên nhìn xem. Muốn đi, chỉ có thừa dịp hiện tại. Nếu không thật chờ đến đầu kia Hắc Long coi như phiền toái. Địa Linh Tử nhìn thoáng qua lập tức tình thế, cầm nốt mây phiến tay hơi động một chút. Còn bên cạnh nhân tộc tiểu tử rõ ràng cùng bên kia nhân tộc quen biết. Nếu là chính hạ mặc đầu góc phát sốt, hắn cũng không nguyện ý bị thay bày vả gió. Đại sư nếu như có thể đi, vậy trước tiên đi thôi. Còn như tại hạ hôm nay đề nghị, mong rằng đại sư suy nghĩ nhiều tưởng tượng. Dưới mắt gặp chuyện như vậy, hạ mặc tự nhiên không có tiếp tục lôi kéo Địa Linh Tử. Vị này luyện khí đại sư rõ ràng không nguyện ý lội vung nước đục này. Vậy lão phu coi như đi trước một bước. Bất quá vẫn là hảo ngôn khuyên người một câu. Muốn tại Hắc Long chúng trong tay cứu người cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Địa Linh Tử thủ bên trên tu di nạp giới ánh sáng nhạt lóe lên. Một kiện cơ hồ trong suốt áo choàng bọc tại Địa Linh Tử trên thân. Địa Linh Tử nguyên bản thu liễm đến cực hạn khí tức, giờ phút này đã hoàn toàn biến mất. Hạ Mặc trong mắt có chút kỳ dị. Cái này áo choàng rõ ràng chỉ là một kiện hạ phẩm linh bảo. Không nghĩ tới che lấp khí tức cùng thân hình công năng lợi hại như thế. Nếu không phải Địa Linh Tử tại trước mắt hắn, lấy thần trí của hắn đều không có phát hiện bất kỳ dị thường. Đa tạ đại sư hảo ý, tại hạ nhớ kỹ. Hạ Mặc lại nhìn về phía đang giao chiến mấy chỗ chiến trường. Những người này ở trong ngoại trừ một ngưng nhi coi như có một phần hương hỏa chi tình bên ngoài. Những người khác chính là chết xong hắn cũng sẽ không như thế để ý, còn có Lạc Tiên Tử tại Linh Dược Tiên Tông thân phận đặc thủ. Lần này tiến vào bí cảnh người Linh Dược Tiên Tông tuyệt đối cảm kích. Nếu là có chuyện bất chắc, lúc trước đan khiến cũng không biết còn có vô dụng. Sau này gặp lại. Địa Linh Tử chậm rãi đằng không mà lên, ngay tại hắn chuẩn bị rời đi lúc. Nơi nào chuột, vẫn là lưu lại cho ta đi. Hoàng Nưu yêu vương ồm ồm thanh âm vang lên. Hai mắt lấp lánh ra như là mới lên kim nhật bản quan mang. Xuất sinh này lại tu luyện qua đặc biệt đồng thuật. Trông thấy Hoàng Nưu yêu vương hai mắt quan mang, Địa Linh Tử nói thầm một tiếng không tốt. Một đường kim sắc tia sáng từ Hoàng Nưu yêu vương hai mắt bắn ra. Mục tiêu chính là giữa không trung Địa Linh Tử. Không khí một trận bặm mẹo, Địa Linh Tử trên mặt âm trầm hiện ra thân hình. Trong tay đốt mây phiến xoay chuyển, không chút do dự, trực tiếp một quả quất tới. Phiến ảnh vút không, mây đào lan lộn, giống như nước sôi pha trà, trong nháy mắt bốc hơi mà tán. Vâng. Hoàng Nưu yêu vương kim sắc tia sáng vẹn vẹn giữ vững được mấy cái hô hấp. Theo sau liền bị cái này kinh khủng nhiệt độ cao trận pháp đốt mây phiến khoảng cách thượng phẩm linh bảo chỉ có cách xa một bước. Địa Linh Tử vị này thiên nhân trung kỳ đỉnh phong, đủ để phát huy ra đốt mây phiến toàn bộ uy lực. Địa Linh Tử. Hoàng Nưu yêu vương hiển nhiên nhận ra Địa Linh Tử. Móng trước cao cao nâng lên. Vó rơi thời khắc, không thấy hắn chạm đất, lại đạp mạnh hư không. Một cú gợn sóng từ hắn vó xuống dưới bắn ra, không gian như bị trùng điệp tra đạp, phát ra ngột ngạt toanh đốt mây phiến vung ra diễm mây mới vừa cùng chi tiếp xúc. Cả hai bộ phát ra huy xem, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sửng sợ. Yêu vương hậu kỳ. Địa Linh Tử nhìn xem Hoàng Nưu yêu vương, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắc Long Vương dưới trướng yêu vương phần lớn lấy bản thể bộ dáng tu luyện. Cái này Hoàng Nưu yêu vương tại Hắc Long chúng mấy vị yêu vương bên trong danh tiếng không hiện. Không nghĩ tới đã đột phá đến yêu vương hậu kỳ. Lạc Tiên Tử, Mục Ngưng Nhi, Diệp Thần, Minh Tôn còn có kia thần sắc chất phát thanh niên. Giờ phút này tất cả đều kinh nghi bất định nhìn xem Hoàng Nưu yêu vương. Nhất là Lạc Tiên Tử, Mục Ngưng Nhi, Diệp Thần ba người, thân là thế lực lớn truyền nhân. Một thân thủ đoạn có thể cùng vượt qua một cảnh giới cùng yêu vương trung kỳ đỉnh phong tồn tại giao thủ. Nhưng yêu vương hậu kỳ, không thể nghi ngờ là một phen khác thiên địa. Bọn hắn tuyệt đối không có phần thắng. Địa Linh Tử, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Nhà ta đại vương vẫn muốn tìm ngươi, hôm nay cho ngươi một cái cơ hội hiệu trung Hắc Long Vương. Nếu không, Hoàng Nưu Yêu Vương thân thể cấp tốc thu nhỏ, dần dần biến thành bình thường con ngẽ lớn nhỏ. Hừ, lão phu cái gì sóng to gió lớn chưa từng gặp qua, chỉ bằng ngươi một cái vừa mới đột phá yêu vương hậu kỳ. Địa Linh Tử khinh thường cười lạnh một tiếng. Nhanh giải quyết hết những cái kia nhân tộc, lưu hai nữ nhân kia một mạng là được. Lão già này mới là món chính. Hoàng Nưu Yêu Vương nhìn chằm chằm Địa Linh Tử nhìn thật lâu. Hắn biết tên ngốc này nói không sai đơn đả độc đấu, cho dù hắn đã đột phá yêu vương hậu kỳ, nhưng không thấy có thể làm gì được Địa Linh Tử. Con lựa chọn, đi chết đi. Thâm Hải Giao Long Vương dẫn đầu phát huy, đại lượng nước biển chảy ngược chân trời, nhưng hắn gặp phải là Minh Tôn. Bất Động Minh Vương phát hiện liên tục phát ra mãnh kích. Nước biển trong lúc nhất thời liền giống bị lạch trời cắt đứt đồng dạng. Thâm Hải Giao Long Vương liên tục gầm thét. Nhưng là còn lại mấy chỗ chiến trường liền không có như thế đơn giản. Diệp Thần cùng Chất Phát Thanh Niên liên thủ đối kháng bị Sám Điệp Yêu Vương điều khiển hai cô khối lỗi. Nhưng khi Sám Điệp Yêu Vương bản thể tự mình ra tay sau, trang diện lập tức biến hiện tượng hoàn sinh. Hai vị Lạc Tiên tử đều đổ mồ hôi lâm ly, có chút không cam lòng nhìn xem Hắc Nha Yêu Vương. Tiên Lôi Kiếp Hỏa uy lực tuyệt đối tại Bích Huyết Ma Diễm phía trên. Nhưng nàng cùng Hắc Nha Yêu Vương tu vi chênh lệch để Thiên Lôi Kiếp Hỏa có chút bị động. Dù sao Hắc Nha Yêu Vương Bích Huyết Ma Diễm cũng không phải cái gì tam lưu dị hỏa. Một bên khác, trong gió không ngừng truyền đến tiếng xé gió, thế nhưng là không nhìn thấy bất kỳ thân ảnh Đường Lang Yêu Vương tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Một Ngưng Nhi sắc mặt đại biến. Cái này Đường Lang Yêu Vương không chỉ có cảnh giới rất cao, mà lại hoàn toàn là một vị cao thủ dùng đao. Kia hai đầu chân trước đã không thua bởi bất luận cái gì trung phẩm linh bảo. Ngưng. Một Ngưng Nhi chắp tay trước ngực, hai mặt to lớn tường băng chống rông xuất hiện. Lập tức đột nhiên khép lại, một tiếng vang thật lớn, Đường Lang Yêu Vương thân ảnh ở trong đó xuất hiện. Vô dụng. Một đường thập tự đao quang đem tường băng cắt nát. Một kích sau, liền quyết ra thắng bại. Phong mang bức người, không thể ngăn chặn, sấm sét vang dội ở giữa, Đường Lang Yêu Vương đã gần Một Ngưng Nhi trước người. Nhưng gặp ánh sáng trắng lóe lên, như ban ngày chí đức. Một Ngưng Nhi đầu bay lên, Đường Lang Yêu Vương ánh mắt ngưng tụ. Chặt huyết nhục chi khu cảm giác hắn vẫn là sẽ không tính sai. Một Ngưng Nhi tách rời thân thể trong nháy mắt biến thành băng điêu. Như thế cơ hội tốt, chớ lãng phí. Bên ngoài hơn 10 trượng, Một Ngưng Nhi thân thể lần nữa ngưng tụ, nhìn xem còn có chút nghi ngờ Đường Lang Yêu Vương mở miệng nói ra. "Sẽ không." Bình thản thanh âm ở bên tai vang lên, Đường Lang Yêu Vương thần sắc biến đổi lớn. Vô số kiếm quang gào thét tung hành, Đường Lang Yêu Vương thân thể trong nháy mắt vỡ vụn. Chương 291, Hắc Long Vương hiện thân. Chương 291, Hắc Long Vương hiện thân. Biến cố đột nhiên xuất hiện để còn lại Hắc Long chúng nhau nhau giật mình, Đường Lang Yêu Vương thực lực bọn hắn lại biết rõ rành rành. Mặc dù có đánh lén thành phần ở bên trong, có thể đủ trong nháy mắt đem nó giết chết. Hoàng Nưu Yêu Vương giờ phút này cũng tạm thời dừng lại cùng Địa Linh Tử chiến đấu. Một đôi châu đồng kinh ngạc nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại kia nhân tộc tiểu cô nương bên cạnh thanh niên. Ngươi lại mạnh lên rồi. Một Ngưng Nhi đồng dạng kinh ngạc nhìn Đường Lang Yêu Vương vỡ vụn thân thể. Không chỉ nhục thân bị hủy, ngay cả nguyên thần đều không có chỗ tới. Nàng vừa rồi tiếp vào hạ mặc truyền âm sau, lúc đầu coi là đánh cái phối hợp có thể trọng thương Đường Lang Yêu Vương cũng không tệ rồi. Không nghĩ tới lại trực tiếp đem Đường Lang Yêu Vương giết chết đang cùng Thâm Hải Giao Long Vương chiến đấu Minh Tôn trông thấy hạ mặc xuất hiện. Trong mắt lóe lên một vòng không nói rõ được cũng không tả rõ được con trạch. Lạc Tiên Tử tạm thời cùng Hắc Nha Yêu Vương kéo dài khoảng cách về sau. Trông thấy hạ mặc thần sắc không khỏi vui mừng. Hạ huynh. Thần sắc Chất Phát thanh niên nhỏ không thể thấy thở dài một hơi ở thời điểm này mặc kệ thế nào nói, có như thế một vị cường biệt đến, cuối cùng cực lớn hóa giải áp lực của bọn hắn. Diệp Thần khẽ hừ một tiếng, rút kiếm hướng phía khuôn mặt phổ thông phụ nhân đánh tới. Hắn xem như đã nhìn ra, nếu là không trước giải quyết hết cái này hai cố khối lỗi, căn bản là không có cách đối phía sau Sám Điệp Yêu Vương tạo thành tổn thương. Người này quả nhiên thực lực bất phàm, Địa Linh Tử đã tế ra Xích Dương Lô. Có này thượng phẩm linh bảo tương trợ, Hoàng Nưu Yêu Vương căn bản không làm gì được hắn. Một cô nương, ngươi không sao chứ? Hạ Mặc nhìn về phía Một Ngưng Nhi, dư quang tại còn lại mấy vị yêu vương trên thân đảo qua. Con kia Sám Điệp thủ đoạn có chút quỷ dị. Hoàng Nưu Yêu Vương cảnh giới tối cao. Còn lại Thâm Hải Giao Long Vương, Hắc Nha Yêu Vương ngược lại là thật nhiều giao nhiều. Ta không sao. Một Ngưng Nhi khe khẽ lắc đầu, sắc mặt lại có chút tái nhợt không bình thường. Nàng vừa rồi xung làm mồi nhử bí thuật, có thể giấu giếm được Đường Lang Yêu Vương thái mắt. Hiển nhiên không phải cái gì bình thường thủ đoạn. Thế nào không thấy Mặc Thiên Quân cùng Linh Thiên Quân hai người? Đám người bọn họ tại Nham Linh tộc địa bàn thất lạc, nhưng từ trong khoảng thời gian này tin tức truyền đến. Ngoại trừ Hạ Mặc bên ngoài, những người khác hẳn là hội hợp mới đúng. Một Ngưng Nhi nghe vậy nhếch miệng lên một vòng đắng chát. Chúng ta lúc đầu kế hoạch tiến về Đoạn Không Sơn nhìn xem tình huống, nhưng những này yêu vương không biết thế nào tìm được chúng ta. Đầu kia Hắc Long thực lực thật sự là kinh khủng, trong chúng ta chỉ có hai vị thành chủ có thể miễn cưỡng tới giao thủ. Cho nên bọn hắn dẫn ra Hắc Long Vương, mà những này yêu vương liền bắt đầu đuổi giết chúng ta. Một cái khác chi đội ngũ cũng tử thương thảm trọng. Nghe nói Tây Môn gia cùng Lam Môn truyền nhân đều đã gặp độc thủ. Một Ngưng Nhi đơn giản nhanh chóng giảng một chút trong khoảng thời gian này trải qua. Hạ Mặc cảm thấy có chút kinh ngạc. Hoàn thành kia hai vị thế nào nhìn cũng không phải nguyện ý hy sinh chính mình tắc thành cho hắn người người. Nghĩ đến hẳn là bị Hắc Long Vương theo dõi, bất đắc dĩ mà trốn xa. Nghe đồn hai người này liên thủ có thể chiến Thiên Nhân hậu kỳ, nhưng gặp Thiên Nhân hậu kỳ đỉnh phong Hắc Long Vương, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Hừ, đầu kia Hắc Long mục tiêu là một cái có thể hóa Long nhân tộc, chúng ta chỉ là bị liên lụy mà thôi. Diệp Thần cùng tướng mạo phổ thông phụ nhân lại đấu mấy trận, hai người cấp tốc tách ra. Diệp Hinh, hiện tại cũng không phải trong chúng ta hồng thời điểm. Tại cái này bí cảnh bên trong, ngoại trừ dị tộc vẫn là dị tộc. Mặc kệ Hắc Long Vương bởi vì cái gì nguyên nhân để mắt tới Hạ Hinh, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Lạc Tiên Tử thanh âm truyền đến. Hạ Mặc ra tay giết Đường Lang Yêu Vương sau, mấy chỗ chiến trường đều tạm thời hành quân lặng lẽ. Vậy chúng ta tại Hắc Long Vương trước khi đến, trước hết giết những này yêu vương. Hạ Mặc liếc qua Diệp Thần, trong mắt lóe lên một tia bực bội. Người này từ lần thứ nhất gặp mặt tựa hồ liền đối với mình đặc biệt có ý kiến, thật sự là có chút ồn ào. Vậy chúng ta muốn đuổi tại Hắc Long Vương đến trước đó, trước giải quyết hết những này yêu vương. Nếu không chúng ta tuyệt không một tia phần thắng. Hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn, tựa hồ cũng không có ý định thả chúng ta. Theo mấy người hợp với một chỗ, bốn vị yêu vương cũng bắt đầu tụ hợp. Hoàng Nưu lão đại, hiện tại làm sao đây? Hắc Nha yêu vương thanh âm có chút nghiêm trọng. Theo Hạ Mặc cùng Địa Linh Tử gia nhập, mà bọn hắn bên này tổn thất Đường Lang yêu vương, thế cục đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lão giả kia Xích Dương Lô uy lực quá mạnh, ta không làm gì được hắn. Bất quá chúng ta không cần cùng bọn hắn cùng chết, chỉ cần chờ đại vương vừa đến, hết thảy đều đã kết thúc. Hoàng Nưu yêu vương oang oang, mặc kệ thế nào nói, một cái yêu vương hậu kỳ, ba cái yêu vương trung kỳ đỉnh phong, muốn thoát khỏi bọn hắn, cũng tuyệt không có như vậy dễ dàng. Cái kia còn chờ cái gì? Ra tay đi. Thâm Hải Giao Long Vương một tiếng gầm nhẹ, vô tận nước biển lần nữa chạy ngược chân trời. Minh Tôn giờ phút này có chút lùi một bước, tựa hồ cũng không cố ý sẽ cùng Thâm Hải Giao Long giao thủ. Ta đến. Một Ngưng Nhi xung phong nhận việc. Phong Thiên môn võ học quả thật có chút khắt chế đầu này rắn. Nước biển bắt đầu bằng tốc độ kinh người bắt đầu kết băng. Tiểu Nha đầu phía tử mới vừa rồi không có đã nghiền, hiện tại tiếp lấy tới. Hắc Nha yêu vương hai cánh triển khai, Bích Huyết Ma diễm tản mát ra yêu dị nhan sắc. Chả lẽ lại sợ ngươi? Hai cái Lạc Tiên tử đồng thời cười lạnh. Bầu trời không biết từ chỗ nào bay tới một mảnh mây đen. Thiên Lôi kiếp hỏa từ trong mây đen bắn ra. Sám Điệp điều khiển hai cỗ khôi lỗi bao vây Diệp Thần cùng chất phát thanh niên. Chúng ta tới ngăn chặn hai người này, đại sư đi giải quyết con kia Sám Điệp bản thể. Diệp Thần răng khẽ cắn, có lựa chọn, hắn cũng không muốn đối mặt cái này quỷ dị Sám Điệp yêu vương. Nhưng đối phương chẳng biết tại sao giống như liền chằm chằm chuẩn hắn. Cũng may Minh Tôn đã chống đi tay tới. Chỉ cần hắn có thể giải quyết được Sám Điệp yêu vương, như vậy cái này hai cỗ khôi lỗi tự sụp đổ. Lão phu cũng không phải nhân tộc. Ngươi nhất định phải cùng lão phu chiến đấu sao? Địa Linh Tử âm tình bất định nhìn về phía Hoàng Long yêu vương. Hắn lần này xem như gặp vạ lây, nếu là thật bị đầu kia Hắc Long ngăn chặn. Địa Linh Tử, ngươi cùng những cái kia nhân tộc không giống, chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói, ta cam đoan đại vương sẽ không tổn thương tính mạng của ngươi. Oanh! Xích Dương Lô bộc phát ra kinh thiên uy năng. Vậy lão phu cũng sẽ không khách khí. Địa Linh Tử âm thanh lạnh lùng nói, con lựa chọn, ngươi làm cái gì? Ngay tại các nơi cháy bỏng thời khắc, bên hai đột nhiên vang lên Diệp Thần kinh sợ thanh âm. Bất động Minh Vương Tôn, chư vị có chạm yêu trừ ma chi tâm đáng kính nể, chỉ là bần tăng thân phụ Minh Vương Tông truyền thừa, không được có mất. Cáo từ trước. Minh Tôn tụng một tiếng Phật hiệu, lập tức hóa thành một vệt kim quang trốn xa, tốc độ so với lúc trước cùng Thâm Hải Giao Long Vương giao thủ thời điểm còn nhanh hơn. Đi, bản vương đồng ý sao? Bốn phương tám hướng đột nhiên truyền đến một đường cực kỳ bá đạo thanh âm, không khí bắt đầu run rẩy bắt đầu. Minh Tôn bị một cái người trung niên áo đen bắt lấy cổ sách giữa không trung. Tiêu Thiên Truy Bách luyện Phật môn kim thân tại thời khắc này hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Ngươi là chương 292, Song Long Chi Chiến. Chương 292, Song Long Chi Chiến. Hắc Long Vương. Minh Tôn chật vật mở miệng, trong con mắt tràn đầy khó có thể tin Phật môn con lựa chọn. Bản vương mặc dù không có gặp qua các ngươi, nhưng tại Long tộc truyền thừa trong trí nhớ, tựa hồ đối với các ngươi những thứ này con lựa chọn vô cùng chán ghét. Hắc Long Vương lộ ra nhếch răng cười răng rắc. Minh Tôn cổ truyền đến một thân giòn vang, trong mắt dần dần đã mất đi thần quang, đầu nghiêng về một bên, hai tay vô lực rủ xuống. Một cái kim sắc chữ vạn từ Minh Tôn đỉnh đầu thân thể, ngáy mắt công pháp, kim sắc chữ vạn đã không biết vượt qua bao nhiêu không gian hử. Điêu trùng tiểu kỹ cũng dám ở bản vương trước mặt múa búa trước cửa lỗ ban. Hắc Long Vương một chảo hướng về trốn xa kim sắc chữ vạn chụp tới, trước mặt không gian trực tiếp răng rắc một tiếng phá toái, lộ ra một đạo bất quy tắc đen như mực trống rỗng. Kim sắc chữ vạn phía trên không gian đồng dạng răng rắc một tiếng phá toái. Hắc Long Vương tay trực tiếp bên trong đưa ra ngoài bẩn tăng liệu mạng với ngươi. Kim sắc chữ vạn một hồi vặn mèo, hiện lộ ra Minh Tôn bộ dáng, chỉ là cơ thể nhìn có chút trong suốt, chính là Minh Tôn linh hồn thể. Minh Tôn chắp tay trước ngực, toàn thân kim quang hào phóng, khuôn mặt giống như trận mắt kim cương. Nhưng tại Hắc Long Vương trước mặt hết thảy đều lộ vẻ như vậy tái nhợt vô lực anh. Kim quang chợt chuyển thành hừng hực đến cực điểm đỏ thẫm, giống thiêu đốt hạch tâm mặt trời bị mãnh nhiên xé rách, phóng xuất ra không cách nào nhìn thẳng tia sáng. Minh Tôn tự bạo tạo thành một cái không ngừng mở rộng hắc động không tốt. Cách gần nhất Địa Linh Tử cùng Hoàng Nưu yêu vương không hề nghĩ ngợi, nhao nhao thi triển độn thuật hướng nơi xa bỏ chạy. Một tôn thiên nhân trung kỳ đỉnh phong tự bạo, hơn nữa còn là Minh Tôn dạng này cường giả, chính là hai người bọn họ cũng chỉ có thể tạm tránh mũi nhọn hừ. Hắc Long Vương lạnh rên một tiếng. Một đầu hơn ngàn trượng cực lớn Hắc Long xuất hiện tại thiên không giống. Hoàng Nưu yêu vương cùng Địa Linh Tử không kịp tránh hắc động trực tiếp bị một ngụm nuốt xuống. Ngay sau đó, Hắc Long Vương thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, lập tức chậm rãi khôi phục bình thường, con lửa chọc hương vị cũng không tệ. Hắc Long Vương bẹp bẹp miệng, có chút chưa thỏa mãn đạo a. Mọi người ở đây hoảng sợ nhìn xem Hắc Long Vương lúc, một đạo sợ hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua. Liền Hắc Long Vương tùy ý khí tức bá đạo đều xuống ý thức dừng lại một cái chớp mắt. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tại lúc này vẫn còn có người dám hành động thiếu suy nghĩ. Ầm ầm vang vọng, không lung nước há. Số lớn nước biển như là thác nước chút xuống, nặng nề màn đện ở đại địa bên trên. Mênh mông chi sóng nhuộm thấm tinh hồng, hóa thành huyết hải vô ngần. Một cái cực lớn giữ tận đầu lâu giao long đột nhiên xuất hiện trên mặt đất. Bốn phía giải rác thân rồng tàn phiến, đánh gây vậy phá giáp, cảnh hoang tàn khắp nơi Thâm Hải Giao Long Vương. Không biết là ai một tiếng kinh hô. Không nghĩ tới Hắc Long Vương diện sát Minh Tôn khoảng cách, có người đồng thời làm thịt con xúc sinh này. Là ai? Một Ngưng Nhi? Không, tuyệt không có khả năng. Nhất là Lạc Tiên Tử cùng Diệp Thần, cùng là thập đại thế lực chuyên nhân, bọn hắn đối với giữa hai bên thủ đoạn vẫn hiểu, ánh mắt mọi người đều nhìn về Một Ngưng Nhi bên cạnh đạo kia quanh thân còn quân sáu thanh phi kiếm thân ảnh hạ hình. Lạc Tiên Tử âm thanh nhận chứa vui mừng. Tại Hắc Long Vương đến lúc, vốn đã là một mảnh tuyệt vọng, không nghĩ tới bọn hắn bên này còn có ý không nghĩ tới người. Có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế chém giết Thâm Hải Giao Long Vương. Vị này Hạ huynh chỉ sợ đã có thiên nhân hậu kỳ thực lực. Mặc dù không thể nào là Hắc Long Vương đối thủ, có thể ít nhất để bọn hắn có một chút hy vọng sống. Mà Diệp Thần nhìn về phía Hạ Mặc trong mắt lại mang theo một tia sợ hãi đại sư. Xem ra bọn hắn cũng không muốn bỏ qua người a. Không bằng cùng tại Hạ liên thủ như thế nào? Hạ Mặc bây giờ lại nhìn về phía Địa Linh Tử coi như ngươi cùng Lao Phu liên thủ, cũng không phải Hắc Long Vương đối thủ. Thuấn hồ Địa Linh Tử lườm không một lời xa xa Hoàng Nhu yêu vương ý tứ không cần nói cũng biết. Hắn bên này còn có một cái yêu vương hậu kỳ đâu đại sư quá lo lắng. Tại hạ chỉ là muốn mời đại sư hỗ trợ ngăn chặn đầu kia Hoàng Nhu. Đến nỗi cái này Hắc Long Vương đi bốn. Giao cho tại hạ một người người liền có thể. Hạ Mặc cũng liếc mắt nhìn Hoàng Nhu yêu vương nhẹ nói. Nếu là cùng Hắc Long Vương thời điểm chiến đấu, đầu này Hoàng Nhu ở một bên quấy nhiễu lời nói. Cái kia quả thật có chút phiền phức a. Người xác định. Địa Linh Tử kinh ngạc nhìn xem Hạ Mặc. Hắn mặc dù đối với Hạ Mặc có thể như thế nhẹ nhõm chém giết Thâm Hải Giao Long Vương cũng có chút ngoài ý muốn. Có thể Hắc Long Vương cũng không là bình thường tồn tại không tệ. Yên tâm đi, lão phu sẽ không để đầu này Hoàng Nhu đi quấy nhiễu ngươi. Gặp Hạ Mặc như thế chắc chắn Địa Linh Tử cũng chỉ có thể gật đầu một cái, ngươi chính là cái kia đánh cắp ta Long tộc sức mạnh nhân tộc a. Lòng can đảm thật đúng là không nhỏ. Bản vương đều có chút thưởng thức ngươi. Chỉ là bản vương cần bên trong cơ thể ngươi chân linh tinh huyết tới khôi phục thương thế. Cho nên ngươi vẫn là ngoan ngoãn tiến bản vương bụng a. Hắc Long Vương hai cái sao băng to bằng ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Mặc. Trong đó vẻ tham lam hoàn toàn không còn che giấu phải không? Vậy tại hạ sẽ phải lòng tham một điểm. Ngoại trừ chân linh tinh huyết bên ngoài, các hạ thể nội long nguyên cũng giao cho tại hạ a. Hạ Mặc dậm chân hư không, từng bước hướng về Hắc Long Vương đi đến, thân thể dần dần biến hóa giống. Một đầu so Hắc Long Vương nhỏ hơn số 2 thần long chân thân xuất hiện đây là. Ngoại trừ nhân tộc tại chỗ bên ngoài, vô luận là Hắc Long chúng vẫn là địa linh tử đều kinh ngạc nhìn xem Hạ Mặc thật đúng là thuần chính long uy. Hoàng Nhu yêu vương nhìn xem một cái khác thần long, không biết suy nghĩ cái gì cuồng vọng. Nghe được Hạ Mặc mà nói, Hắc Long Vương giận tím mặt, phần bụng lập lòe ánh sáng đỏ tươi. Hắc Long Vương hai mắt bỗng nhiên mở ra, đó là hai đóa hừng hực kim sắc hỏa diễm, xuyên thấu hắc ám, nhìn thẳng thương khung. Cái kia cố bị đè nén đã lâu hỏa diễm rốt cuộc tìm được thả ra mở miệng. Cái này Hắc Long Vương long hỏa vậy mà hiện ra một loại cơ hồ tiếp cận màu đen tím đậm. Hỏa diễm vẹn vẹn vừa rời đi Hắc Long Vương trong miệng. Lúc trước Thâm Hải Giao Long Vương lấy được nước biển đã toàn bộ bốc hơi hử. Hạ Mặc đồng dạng không cam lòng tỏ ra yếu kém, màu vàng long hỏa từ trong miệng phun ra. Hai cỗ hỏa diễm đụng vào nhau. Hồng quang liên thiên, chiếu rọi tứ hải, đốt mây nước sương mù, không gian vì đó khô nước. Trong chốc lát, càng đem hư không đốt xuyên, thấy rõ bị ngạn sâu thẳm quả nhiên cách biệt. Hạ Mặc trong mắt tinh quang lóe lên. Long thần công phối hợp vô cầu dịch quyết cùng với Tiêu Giao Du tuyệt đối không thua bởi thiên nhân hậu kỳ. Nhưng mà tại Hắc Long Vương trước mặt vẫn còn có chút không bằng anh bằng em. Màu vàng long hỏa tại màu tím đậm long hỏa trước mặt không ngừng bại lui giống. Hạ Mặc xuất thủ trước, hướng thẳng đến Hắc Long Vương giết tới hử. Chỉ là Ngụy Long, cũng dám cùng bản vương so đấu nhục thân. Nam. Chương 293, kiếm trận hóa ti. Chương 293, kiếm trận hóa ti. Hạ Mặc thân ngồi thần long chi tư, một trảo lăng không hư huyền, đối diện khí thế kia hung hung Hắc Long Vương. Trên long trảo vàng rực hừng hực, như cựu dương đồng huy, từ đầu ngón tay bắn ra. Mỗi một đạo quang hoa đều giống như thiêu đốt hỏa diễm. Hắn đương nhiên biết mình cùng Hắc Long Vương trên lệch, cho nên vừa ra tay, liền đem Cửu Dương Giá Y Lý thần công cùng với những thứ khác võ học tinh túy bám vào trên long trảo. Không gian bị trảo ảnh xé rách, lưu lại một đạo cháy đen vết rách tứ tư. Long trảo đánh trúng Hắc Long Vương giống như đánh trúng một loại nào đó cứng rắn huyền thiết. Một đường ánh chớp mang hỏa hoa. Hắc Long Vương lân phiến đều giống như đi qua thiên truy bách luyện, hỏa diễm khí lãng phân tán bốn phía, cuối cùng chỉ để lại một cái nho nhỏ dấu. Súc sinh này nhục thân phòng ngự chỉ sợ so với bình thường thượng phẩm linh bảo còn mạnh hơn. Cứ việc trong lòng có chỗ ngờ tới, có thể thấy kết quả này, Hạ Mặc vẫn còn có chút kinh ngạc. Dù sao đây vẫn là lần thứ nhất có mặt người đối với hắn long hóa sau một kích toàn lực cơ hồ không phát hiện chút tổn hao nào giả chính là giả, may mà bản vương còn đối với ngươi ôm lấy chờ mong. Loại trình độ công kích này, chẳng lẽ là muốn cho bản vương gãi ngứa sao? Hắc Long Vương thân thể uốn lượn mà đi, long đầu đối diện Hạ Mặc, đôi rồng tựa như lợi kiếm một dạng hướng về hắn đâm tới hử. Hạ Mặc lạnh rên một tiếng. Lấy thần trí của hắn làm sao có thể không phát hiện được Hắc Long Vương động tác? Chỉ có điều lưỡng long thân thể đại bộ phận đều tranh cướp lẫn nhau lấy không gian. Cục diện này căn bản vốn không hảo tránh đi ông. Bắt quái đồ chậm chậm bày ra, du lịch khắp sáu hư hoàn toàn chuyển biến làm thổ hành chi lực. Hắc Long Vương cái đuôi cùng bắt quái đồ đụng nhau, giống như quất vào một tòa cực lớn phía trên dãy núi. Kết quả có thể tưởng tượng được năm. Sơn mạch lầm vang phá toái đen như mực, đuôi rồng vẫn như cũ hướng về Hạ Mặc quét tới. Hạ Mặc trong mắt vẻ tàn nhẫn lóe lên một cái rồi biến mất. Hoàn toàn không có né tránh ý tứ, ngược lại đồng dạng một cái đuôi, hướng về Hắc Long Vương đầu rút tới. Hắc Long Vương ánh mắt ngưng lại. Hắn tranh đấu kinh nghiệm phong phú biết bao, một mắt liền có thể nhìn ra Hạ Mặc là đánh lấy thương đổi thương tính toán. Cái này nhân tộc điên rồi sao? Giữa bọn họ nhục thân cường độ, lúc trước cũng đã rất rõ ràng mới đúng. Loại này lối đánh liều mạng, nhiều nhất để hắn chịu một ít thương, mà đối phương rất lại là mạng nhỏ. Như thế có lời mua bán, Hắc Long Vương làm sao có thể bỏ qua chớ phanh? Phanh! Hạ Mặc phát ra kêu đau một tiếng, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân muốn rời ra từng mảnh một dạng. Hắc Long Vương lân phiến cũng đã nứt ra, một chút xíu ám trầm vết máu như ẩn như hiện. Mây đào mãnh liệt, màu mực tế nhật, nhị long chiến tại thương cung. Cùng phong đột khởi, vẻ gãy nghiền nát, điện thiểm như kiếm, bổ mây nước xương mù này liền đến cực hạ sao? Hạ Mặc thân rồng bên trên có mấy đạo sâu đủ thấy xương tổn thương, máu chảy ồ ạt, nhuộm đỏ bốn phía. Hắc Long Vương mặc dù cũng bị thương, có thể bộ dáng nhìn cùng so lại so hắn mạnh hơn nhiều bất diệt chi thể. Nguyên lai đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao? Khó trách dám cùng bản vương vật lộn. Hắc Long Vương gặp Hạ Mặc thương thế trên người qua trong giây lát khôi phục như lúc ban đầu, kinh ngạc đồng thời lập tức trong mắt vẻ tham lam mạnh hơn. Bất diệt chi thể thủ đoạn như vậy cho dù tại Long tộc bên trong cũng là có tên tuổi. Nếu là có thể thôn vệ trước mắt cái này nhân tộc, như vậy hắn có thể đem thủ đoạn này kế thừa tới xác suất sẽ phi thường lớn, ta cũng không có nghĩ đến thuần huyết Long tộc thực lực có thể kinh khủng tới mức như thế. Thật đúng là bại hoàn toàn a. Bất quá để ta đối với các hạ Long nguyên cùng tinh huyết càng thêm tình thế bắt buộc. Hạ Mặc trong hai con ngươi tham lam không kém cỏi chút nào, Hắc Long Vương bản vương đã không có tâm tư sẽ cùng ngươi tốn nhiều nước miếng. Ngươi thật sự cùng bình thường nhân tộc thiên nhân khác biệt. Bằng vào bất diệt chi thể thủ đoạn, cho dù là bản vương, nếu không lấy ra một điểm bản lĩnh chân chính, chỉ sợ cũng rất khó thu thập ngươi. Bất quá hết thảy đều dừng ở đây rồi. Hắc Long Vương nhìn chằm chằm Hạ Mặc, vẻ tham lam dần dần thu lại, dần dần đã biến thành một loại bình tĩnh rầm rầm. Một đạo bé không thể nghe tiếng nước vang lên. Trong chốc lát, thủy thế mãnh liệt, tiếng như lôi minh, từ bốn phương tám hướng lao nhanh mà đến. Dầm dạp chẳng chịt vết nước không gian đem Hắc Long Vương cùng Hạ Mặc đồng thời vây quanh ở bên trong. Tất cả dòng nước cũng là từ những thứ này trong vết nước không gian chạy ra, đây là thứ quỷ gì? Diệp Thần kinh hãi nhìn xem bên cạnh đột nhiên xuất hiện ở vết nước không gian, không kịp cùng tướng mạo bình thường phụ nhân dây dưa, cổ kiếm trong nháy mắt bay đến dưới chân, trong tay bấm niệm pháp quyết liền chuẩn bị rời xa nơi đây. Gió nổi lên, Diệp Thần đột nhiên trợn tròn đôi mắt, một đạo trong suốt cổ kiếm hư ảnh từ đỉnh đầu hắn xuất hiện. Cổ kiếm hư ảnh rủ xuống một đạo kinh khủng kiếm quang đem Diệp Thần bảo hộ ở trong đó đáng tiếc bốn. Cái tiếp như dòng nước gió lần nữa thổi qua, cổ kiếm hư ảnh tính cả Diệp Thần nhục thân ở bên trong, toàn bộ hóa thành đầy trời mảnh vụn. Thần sắc đần độn thanh niên cùng với cho Điệp Yêu Vương thao túng cái kia hai cỗ khôi lỗi cũng rơi kết quả giống nhau. Mà cho Điệp Yêu Vương sớm tại lúc mới bắt đầu liền cách xa phiến khu vực này, cho nên mới không có bị lan đến gần. Hạ Mặc chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới phảng phất bị thiên đao vạn quả một dạng. Thời gian trong nháy mắt, thân rồng phía trên đã vết máu loang lổ. Chỉ có điều tại rời thiên thần quyết chữa trị một chút, miễn cưỡng không có bị cỗ này kinh khủng gió một đợt mang đi, bản vương chiêu này thủy ngục giới phong mùi vị như thế nào? Ngươi bất diệt chi thể không có khả năng không có cực hạn. Chỉ cần ngươi không có cách nào đang khôi phục thương thế, đó chính là ngươi tự kỳ. Hắc Long Vương đắc ý ngẩng đầu. Hắn chiêu này dùng để đối phó một cái thiên nhân trung kỳ tồn tại vẫn là lần đầu tiên, lần đầu tư vị rất tốt. Xem ra chúng ta thật là rất giống, rất nhiều thứ đều nghĩ đến cùng nhau đi. Hạ Mặc nhìn chằm chằm Hắc Long Vương nhếch miệng nở nụ cười. Chỉ là kèm theo không ngừng rớm máu thân rồng, có vẻ hơi thảm liệt, ngươi có ý tứ gì? Hắc Long Vương khẽ nhíu mày. Thông qua khi trước giao thủ hắn biết rõ trước mắt nhân tộc không phải bắn tên không đích hạng người hưu lưu lưu. Giống như lúc trước xuất hiện tại Hạ Mặc bên thai tiếng nước một dạng. Hắc Long Vương trong thai đồng thời truyền đến phi kiếm phá không âm thanh. Sáu thanh phi kiếm không biết làm sao xuyên qua thủy ngục giới phong phân bố tại Hắc Long Vương thân thể khổng lồ các nơi ông. Tất cả phi kiếm đồng thời phát ra rung động kiếm âm. Màu vàng, trong suốt, màu trắng, màu lam năm. Vô số sợi tơ từ chỗ mũi kiếm bắn ra, rậm rạp chẳng chịt hiện đầy toàn bộ không gian. Liên Hắc Long Vương chế tạo vết nứt không gian đều bị những sợi tơ này móc nối khép kín kiếm trận hóa thi. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ há có thể làm gì được bản a? Hắc Long Vương lời nói vẫn chưa nói xong đột nhiên phát ra một tiếng chưa bao giờ có kêu thảm. Có thể so với thượng phẩm linh bảo nhục thân tại những cái kia tia kiếm trước mặt thùng rỗng kêu to. Ngàn trượng thân rồng không biết xuất hiện tại bao nhiêu huyết động. Thê thảm bộ dáng nhìn so Hạ Mặc còn thảm hơn. Mà Hắc Long Vương nhưng không có giống bất diệt chi thể thủ đoạn hỗn đản. Đáng giận. Hắc Long Vương liên tục chửi rủa. Một đoàn màu tím đậm long hỏa tại bên ngoài thân hiện lên. Tạm thời đem ngự linh kiếm trận tia kiếm ngăn cách tại bên ngoài cơ thể bảy. Chương 294, chân long tinh huyết. Chương 294, chân long tinh huyết. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì kiếm trận? Hắc Long Vương trong ánh mắt kinh nghi bất định. Truyền thừa trong trí nhớ cũng không loại này kiếm trận ghi chép. Chỉ là sáu chuôi trung phẩm linh bảo phi kiếm có thể không nhìn hắn nhục thân phòng ngự giết người kiếm trận. Hạ Mặc cũng không nói nhiều lời nhảm, trong đôi mắt ngưng tụ trước này chưa có thần quang. Long thần công mở hết tốc lực, lại thêm ban thành phẩm ngự linh kiếm trận. Nếu là lấy thêm không giới Hắc Long Vương, vậy hôm nay việc vui nhưng lớn lắm hử. Vậy bản vương trước hết giết ngươi. Hắc Long Vương kiêng kỵ liếc mắt nhìn bốn phía tia kiếm. Màu tím sầm long hỏa bỗng nhiên tăng mạnh, xuyên qua mây tầng, thẳng bức cái kia Hạ Mặc mà đến. Nhiệt độ cao cực hạn để không gian vặn mèo. Nhưng chạm đến cái kia hóa ti bản kiếm khí lúc, lại xảy ra làm cho người trố mắt nghẹn họng biến hóa. Không như trong tưởng tượng oanh minh cùng nổ tung, ngược lại là một loại kỳ dị im lặng. Tiêu kiếm phảng phất có thể nhìn rõ long hỏa bản chất, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi linh hoạt qua lại hỏa diễm bên trong, giống một vị dệt lưới thợ khéo, đem mỗi một sợi màu tím long hỏa đều tinh tế chia cắt, tiếp đó đột nhiên kéo một cái, kèm theo một hồi thanh thúy xé rách âm thanh, Hắc Long Vương bên ngoài thần cái kia nhìn như không thể xâm phạm màu tím long hỏa, lại bị những thứ này mảnh khảnh tia kiếm dần dần xé rách giống. Hắc Long Vương lần nữa phát ra gào thét, thân thể cao lớn bởi vì kịch liệt đau nhức mà không bị khống chế run rẩy nhân tộc. Bản vương nhất định phải đem ngươi rút gần lộ ra. Hắc Long Vương trong mắt xuất hiện một đạo lại một đạo tơ máu. Ngự linh kiếm trận biến thành tia kiếm cũng không thể đối với hắn tạo thành tổn thương chí mạng. Có thể cái kia kinh khủng cắt chém chi lực, không nhìn hắn lấy làm tự hào nhục thân đơn giản chính là tùy thời tại chịu thiên đao vạn quả chi hình. Lấy Hắc Long Vương ý chí đều có chút không chịu được nổi. Một cái tản ra cổ lão khí tức ấn tỷ từ Hắc Long Vương trên đầu chậm rãi dâng lên cẩn thận. Đó là Hắc Long Vương trấn hồn ấn. Địa linh tử biến sắc, lập tức hướng về phía Xích Dương Lô đánh ra một đạo pháp quyết. Một bộ dáng vẻ như lâm đại địch. Không chỉ có là hắn, liền Hắc Long chúng mấy cái yêu vương đều ngừng xuống. Vừa hướng chính mình thực hiện thủ đoạn phòng ngự đồng thời, một bên rời xa nhị long tranh đấu chi địa ông. Đột nhiên, chấn hồn ấn buộc phát ra trước nay chưa có quan huy. Tia sáng quá lớn, càng đem quanh mình tia kiếm từng cái ánh chiếu lên ảm đạm vô quang. Trong hư không vang lên tranh tranh thanh âm, lúc đầu nhỏ bé, dần dần mà oanh minh. Tia kiếm chịu áp chế, từng cây, hoặc răng rắc nhẹ vang lên, hoặc âm vang đột ngột, như đánh gây băng liệt thạch, thanh thúy mà quyết tuyệt. Cái này thế như gió thu quét lá vàng, không thể ngăn cản, tia kiếm nhao nhao đứt đoạn, giải rác như tinh thần vỡ lạc, quang hoa dần dần ẩn, trung quy tại hư vô. thượng phẩm linh bảo. Hạ Mặc nhìn chằm chằm Hắc Long Vương trấn hồn ấn, sắc mặt có chút khó coi. Không nghĩ tới cái này Hắc Long Vương lại sẽ có một kiện thiên hướng về linh hồn hệ thượng phẩm linh bảo. Bằng không mà nói ngự linh kiếm trận hóa thành tia kiếm tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế liền bị lộng đánh gãy, ít nhất địa linh tử Xích Dương Lô liền không có bản sự này. Cái này dĩ nhiên cũng cùng Hắc Long Vương tu vi có liên quan. Quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng sao? Hắc Long Vương đến cùng là một tôn có năng lực xung kích đỉnh tiêm thiên nhân long tộc. Mình muốn bằng vào sức một mình giết chết hắn, có lẽ là thật sự có ít ngây thơ. Bất quá bốn, cho dù không chiếm được hoàn chỉnh Long Nguyên, nhưng từ đầu này Hắc Long trên thân bức ra mấy giọt chân linh tinh huyết, dùng chiêu đó lời nói, có lẽ còn là có thể miễn cưỡng làm được. Nghĩ tới đây, Hạ Mặc Tòng Long hóa trạng thái dần dần thay đổi trở về nhân tộc. Cái này liền muốn thúc thủ chịu trói sao? Hắc Long Vương nhìn xem Hạ Mặc bộ dáng, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Chấn hồn ấn uy năng còn không có phóng thích đến lớn nhất, tuy nói chặn đối phương những cái kia hóa tị kiếm khí, có thể nghĩ muốn phá hủy cái kiếm trận này cũng không phải một chuyện dễ dàng, chỉ là không muốn cùng các hạ làm nhiều dây dưa mà thôi. Hạ Mặc ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại, thật cao chỉ hướng thiên không siêu. Siêu, siêu, sáu. Sáu thanh phi kiếm trong nháy mắt trở lại chung quanh hắn, chiêu này nếu là còn không làm gì được ngươi, kia chính là ta trong số mệnh nên có kiếp nạn này. Một thanh hư ảo cự kiếm chậm rãi ngưng hình. Phía trên lưu chuyển sặc sỡ quang hoa, đem toàn bộ bầu trời đều ánh chiếu lên giống như ban ngày vạn linh quý nhất. Kiếm kiếp. Hạ Mặc tiếng nói rơi xuống, thân kiếm chung quanh bắt đầu hiện ra vô số thân ảnh hư ảo. Những thứ này thân ảnh hoặc nhân hoặc thú, hoặc tiên hoặc ma, đều là quá khứ bị ngự linh kiếm trận chém giết sinh linh mạnh mẽ linh thức biến thành. Trong đó có một chút Hạ Mặc thân ảnh quen thuộc, nhưng mà phần lớn thân ảnh hắn đều không biết. Từ xưa đến nay, tất cả ngự linh kiếm trận người tu luyện chém giết địch nhân đều biết lưu lại một vòng linh thức bị dẫn dắt đến trong truyền thuyết linh giới đi. Tại kiếm trận chủ nhân cần thời điểm, có thể đem những thứ này linh thức triệu hoán đi ra đối địch. Cự kiếm hư ảnh tại vô số linh thức gia trì, uy năng tăng vọt khó nhất lấy mức tưởng tượng, chỉ cần là hồn thể, mặc kệ ngươi tụ tập bao nhiêu, đều không phải là bản vương trấn hồn ấn đối thủ. Hắc Long Vương một ngụm màu tím sậm long hỏa phun tại trấn hồn ấn bên trên. Cái này thượng phẩm linh bảo bắt đầu toàn diện khôi phục. Theo trấn hồn ấn toàn diện thức tỉnh, vô số lôi đỉnh rơi xuống, mỗi một lần đánh xuống đều tựa hồ tại tỉnh hóa lấy thế gian hết thảy tạp chất. Trấn hồn ấn trôi nổi tại giữa không trung, lưu chuyển tia sáng giống như vòng xoáy, cắn nuốt hết thảy chúng quanh âm cùng nhập trạm. Không gian giống như tờ giấy bị dễ dàng xé rách, trong hư không vang lên từng trận oanh minh, đó là pháp tắc sụp đổ âm thanh, là quy tắc bị khiêu chiến chứng minh. Kiếm cùng đỉnh va chạm, không có oanh minh, cũng không có vang lửa khắp nơi, mà là một loại vượt qua phương diện vật chất đọ sức, là linh hồn cùng sức mạnh trực tiếp đối thoại. Huyết dịch giống như là một cỗ dòng chảy xiết, dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ đỏ tươi. Tại cái này một vòng trong máu tươi, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái điểm sáng màu vàng nóng lấp lóe. Cẩn thận quan sát, cái kia điểm sáng bên trong vậy mà cất giấu một đầu sinh sán long. Giọt này kim sắc huyết dịch tán phát long uy, lại so với Hắc Long Vương còn mãnh liệt hơn cùng thuần khiết chân long tinh huyết. Phản ứng lại đám người toàn bộ bị giọt này kim sắc huyết dịch hấp dẫn. Cùng lúc đó, Hắc Long Vương thân thể khổng lồ lại tại giữa không trung đột nhiên ngưng kết, đã biến thành một tòa cực lớn băng điêu, hoàn toàn không cách nào chuyển động siêu. Một đạo dồn dập tiếng xe gió lên. Hạ Mặc một tay lấy giọt này kim sắc huyết dịch nắm trong tay. Hắn bây giờ ngạch, mũi, hai lỗ tai, hai mắt đều có tơ máu chảy nhỏ giọt xuống, giống như rủ xuống nước mắt mang nước mắt. Rất rõ ràng Hắc Long Vương thôi động chấn hồn ấn uy năng cũng không phải dễ chịu như vậy đi. Hạ Mặc hô nhỏ một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ tiêu thất. Lạc Tiên Tử, Mộc Ngưng Nhi, Địa Linh Tử cũng nhao nhao thi triển thủ đoạn thoát khỏi đối thủ. Mà lấy Hoàng Lưu Yêu Vương cầm đầu Hắc Long chúng nhưng có chút kinh nghi bất định nhìn xem bị băng phong Hắc Long Vương lớn. Đại Vương bị giết sao? Hắc Nha Yêu Vương âm thanh có chút nhỏ. Kinh nghi đồng thời, sâu trong mắt cất giấu một vòng tham lam. Hoàng Lưu Yêu Vương cùng cho Điệp Yêu Vương cũng giống như thế răng rắc. Ngay tại ba vị yêu vương trần chờ thời điểm, Hắc Long Vương băng điêu đột nhiên nứt ra một cái khe sáu. Chương 295, phản bội. Chương 295, phản bội. Băng điêu chợt nứt, ầm vang có âm thanh. Hắc Long Vương chậm rãi thu nhỏ biến thành hình người. Sắc mặt tung tùm, hai đầu lông mày ẩn hiện đau đớn chi sắc. Trên cánh tay vảy ngấn giao thoa, giống như lưỡi dao chỗ cắt, huyết châu chảy ra, nhuộm đỏ vào áo. Ghê tởm. Không nghĩ tới kia nhân tộc thể nội còn ẩn giấu một con băng loan. Liền ngay cả bản vương bất ngờ không đề phòng đều bị bảy một đường. Huyết khế phụ thân. Người khác không biết này thuật, bản vương cũng không lạ lắm. Có thể thi triển loại bí thuật này, xem ra con kia băng loan cùng bản vương giống như đều là có chân linh huyết mạch tồn tại. Nếu không bản vương nhất định không còn như bị thua lỗ. Chỉ là lấy con kia băng loan tu vi, chính là toàn lực ứng phó, cũng chỉ có thể băng phong bản vương như thế một hồi. Ghê tởm. Đáng chết nhân tộc, bản vương sẽ không bỏ qua ngươi. Hắc Long Vương vẫy tay. Xa xa chấn hồn ấn hóa thành một đường lưu quang rơi vào trong tay của hắn. Nguyên bản xung kích đỉnh tiêm thiên nhân thương thế còn không có tốt, hiện tại lại bị kia nhân tộc trộm đi như thế nhiều chân long tinh huyết. Hắc Long Vương có thể nói suy yếu đến cực hạn. Ba người các ngươi, phát động con đường của các ngươi, đi nghe ngóng những cái kia nhân tộc tung tích. Bản vương hiện tại cần tìm một nơi trước bế quan chữa thương. Hắc Long Vương liếc một vòng bốn phía. Hắc Long chúng cũng chỉ còn lại Hoàng Long, Hắc Nha, Sám Điệp ba vị yêu vương. Đại vương thụ thương rồi. Một đường mang theo thăm dò ý vị thanh em đột nhiên vang lên đang chuẩn bị rời đi, Hắc Long Vương đột nhiên ngừng lại, ánh mắt rơi vào có chút sợ đầu sợ đuôi Hắc Nha yêu vương trên thân. Không tệ, hơn nữa còn tổn thương không nhẹ. Hắc Nha, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Hắc Long Vương thanh em dần dần băng lãnh. Ánh mắt lại đồng thời nhìn về phía Hoàng Nhu cùng Sám Điệp hai vị yêu vương. Như vậy nói cách khác, hiện tại chính là giết chết người cơ hội tốt. Cái này cần phải đa tạ cái kia nhân tộc. Sám Điệp yêu vương khẽ dương cánh sám, trên không trung nhẹ nhàng nhảy múa. Không gian bị lực lượng nào đó cho vặn mèo, vô số nhỏ bé màu xám điệp ảnh từ trong cơ thể nàng bộc phát ra. Ầm. Oeng. Màu xám điệp ảnh phô thiên cái địa hướng phía Hắc Long Vương quét sạch mà đi. Mỗi một cái điệp ảnh vừa mới tới gần Hắc Long Vương, liền lập tức tự đốt, sinh ra kịch liệt bạo tạc. Những này bạo tạc điệt ra cùng một chỗ, tạo thành một cỗ trước nay chưa từng có uy lực kinh khủng. Không gian sụp đổ sinh ra lỗ đen, thôn phệ lấy hết thảy xung quanh, bao quát tia sáng cùng thanh âm, khiến cho vùng này trong nháy mắt lâm vào tuyệt đối hắc ám cùng trong yên tĩnh. Hừ, Hắc Nha yêu vương nhất phi trùng thiên. Một vòng xanh biếc mà quỷ dị hỏa diễm từ hắn miệng phun ra. Trong không khí tràn ngập một loại làm người sợ hãi cảm giác nóng bỏng. Bích huyết ma diễm ngưng tụ thành như thực chất xanh biếc gián độc, không nhìn còn tại bạo tạc khu vực, bay thẳng nhào vào. Hoàng Nưu lão đại, Hắc Nha yêu vương nghiêm nghị quát. Hoàng Nưu yêu vương thể nội hoàng quang đại phóng, thân thể đột nhiên bành trướng, biến thành một ngọn núi lớn nhỏ. Hai vó câu cao cao nâng lên, sau đó hung hăng rơi xuống. Một cỗ cường đại ba động đem tất cả mọi thứ thổi bay. Hắc Long Vương đã biến thành long nhân bộ dáng, còn không có kịp phản ứng, liền bị cái này một móng cho đập bay. Tốt tốt tốt, bản vương thật đúng là xem thường ba người các ngươi. Suy nghĩ một ngày này rất lâu a. Chờ bản vương thương thế tốt lên về sau, nhất định phải để các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Hắc Long Vương dừng lại thụ thương thân thể, hung tợn nhìn ba đại yêu vương một chút đại trượng phu co được giãn được. Không chút do dự, quay người hóa thành một đường tia chớp màu đen trốn xa. Truy, không thể để cho cái thằng này chạy thoát. Nếu không ba người chúng ta sau này tại bí cảnh bên trong nửa bước khó đi. Hắc Nha yêu vương giật mình, vừa định muốn đuổi kịp đi, nhưng lại lập tức nghĩ đến cái gì, xinh xinh ngừng cánh, nhìn xem Hoàng Nưu yêu vương cùng Sám Điệp yêu vương. Chỉ có hắn một cái đuổi theo đối mặt nổi giận Hắc Long Vương cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Tốt, ba người chúng ta hôm nay liền chia cắt cái thằng này Long Nguyên. Còn có chân linh tinh huyết, cái kia nhân tộc tuy nói cướp đi một chút, nhưng cái thằng này thể nội tuyệt đối còn có. Sám Điệp yêu vương rơi vào Hoàng Nưu yêu vương trên đầu. Vô số đường kẽ sám như sợi tóc giống như đem Hoàng Nưu yêu vương còn có Hắc Nha yêu vương đều bao bọc ở bên trong. Lóe lên một cái, ba vị yêu vương lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Vô danh sơn cốc, cốc khẩu hẹp mà nội địa khoát, hoa dại khắp nơi trên đất, hương thơm mùi thơm nồng nàn. Gió lạnh đột nhiên thổi lên, mãnh liệt diêu động cây cối, đem lưu lại lá cây cuốn về phía không trung. Không lâu về sau, nhỏ bé bông tuyết bắt đầu bay xuống. Sơ như tơ liễu, dần dần như nga vũ, bay lả tả, giải đầy sơn cốc. Cũng không lâu lắm, tuyết thế chuyển gấp, đầy trời bạc trắng, mắt chỗ cùng, không có gì không bao phủ trong làn áo bạc. Sông núi cỏ cây, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng xương kết băng, cả tòa sơn cốc đều bị đóng băng bắt đầu. Hạ huynh, một muội muội, đây là ta linh dược tiên tông chuyên trị thần hồn ngũ chuyển đan dược, thần phục đan. Hẳn là đối hai vị thương thế có trợ giúp. Hắc Long Vương chấn hồn ấn quá mức bá đạo, nếu là không tranh thủ thời gian thanh trừ hồn tổn thương, chỉ sợ có cảnh giới rơi xuống nguy hiểm. Lạc Tiên Tử đem hai viên màu trắng đan dược phân biệt cho Hạ Mặc cùng một Ngưng Nhi về sau, lập tức ở sơn cốc mở ra một tòa tư nhân động phủ. Nơi này bị ta lấy phong thiên thuật che lấp, nếu không phải tận lực tìm kiếm, hẳn là không phát hiện được chúng ta. Ta cũng muốn bắt đầu bế quan. Một Ngưng Nhi sắc mặt tái nhợt không tưởng nổi, không nói hai lời cũng mở ra một tòa động phủ. Hạ Mặc nhẹ gật đầu. Tiên môn kiếm cũng tại khác một bên đục mở một tòa động phủ. Hắn hiện tại ngoại trừ thần hồn bên ngoài, liền ngay cả nhục thân đều sắp phá nát biên giới. Tùy tiện một cái thiên nhân sơ kỳ đều có thể đem hắn thu thập. Cũng chính là bởi vì tất cả mọi người như thế thảm, cho nên từ Hắc Long Vương trước mắt đào tẩu sau, ngoại trừ địa linh tử đơn độc rời đi bên ngoài, ba người bọn họ kết bạn tìm được chỗ này sơ gốc. Lúc trước chiến đấu vẫn còn có chút qua với hung hiểm. Ngự linh kiếm trận trước mắt mạnh nhất chiêu thức tuy nói có thể trọng thương Hắc Long Vương, nhưng Hạ Mặc cũng cơ hồ đã mất đi năng lực phản kháng. Cuối cùng nhất nếu không phải Tuyết Vũ thừa dịp Hắc Long Vương không sẵn sàng cưỡng ép thôi động băng phách cực quang, hắn còn không có như vậy dễ dàng đạt được Hắc Long Vương trên người chân long tinh huyết. Mà Tuyết Vũ tại Hắc Long Vương bị phong bế một sát na, liền bởi vì nhận lấy cực lớn phản vệ mê man đi qua. Nếu không phải là bởi vì cùng Hạ Mặc trước đó có huyết khế, kia cỗ phản vệ chi lực thậm chí có thể muốn Tuyết Vũ mạng nhỏ. Dù sao Tuyết Vũ tu vi cùng Hắc Long Vương khác rất xa, vẫn là trước chữa thương đi. Trong động bên trong, Hạ Mặc ăn vào Lạc Tiên Tử cho thần phục đan. Lần này thần hồn mặc dù bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng cũng không có đả thương cùng bản nguyên, mà lại đạt được Hắc Long Vương chân long tinh huyết. Hắn Long Thần công cuối cùng có thể tiến một bước hoàn thiện. Thì rơi thế dễ, bóng mặt trời dần dần nghiêng, băng phong chi cốc, yên tĩnh im mắng. Giây phân khắc qua, thời gian như thoi đưa, hàn khí càng nặng, tuyết che càng sâu. "Chủ nhân." Tuyết Vũ hư nhược thanh âm đột nhiên vang lên. "Người không sao chứ?" Hạ Mặc xếp bằng ở trong động phủ hai mắt nhắm chặt. "Không có việc gì. Tiểu tỷ chỉ là cưỡng ép thi triển băng phách cực quang thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng mà thôi. May mắn cùng chủ nhân ở giữa có huyết khế tồn tại. Chủ nhân phục dụng thần phục đan chữa thương đồng thời, tiểu tỷ cũng có thể được lợi." Chương 296, Long Thần công bản chất. Chương 296, Long Thần công bản chất. Mà lại lần này cưỡng ép mức độ lớn nhất thi triển băng phách cực quang. Ngược lại nhân họa đắc phúc, đem cây kia Bạch Loan Phượng Vũ năng lượng toàn bộ kích phát. Ngươi muốn tấn cấp yêu vương trung kỳ rồi. Hạ Mặc nghe được Tuyết Vũ ý tứ, sắc mặt không khỏi vui mừng. Còn kém một chút, cho nên tiểu tỷ tiếp xuống không cách nào tại phụ trợ chủ nhân chữa thương. Ngược lại sẽ từ chủ nhân nơi này tiêu hao không ít chân nguyên. Tuyết Vũ có chút ngượng ngùng nói, không sao cả. Huyết khế cách dùng chính là như vậy, chữa thương cùng chân nguyên chuyện ngươi hoàn toàn không cần quan tâm. Nắm chặt thời gian đột phá đi. Ta có dự cảm, lần này bí cảnh chuyến đi cũng nhanh phải kết thúc. Ở trước đó, chỉ sợ còn muốn kinh lịch một chút đại chiến. Rõ. Trong động phủ đột nhiên nổi lên ấm áp. Thần phục đan tuy nói chỉ là ngũ truyền đan dược, nhưng đối trị liệu thần hồn lại có hiệu quả. Lại thêm tiêu giao du bên trong lấy nguyên thần chữa thương thiên trường. Hạ Mặc thương thế kỳ thật đã khôi phục 7-8 phần, nhưng bây giờ muốn đem Tuyết Vũ thương thế cùng một chỗ trị liệu. Tâm thần về nhà thăm bố mẹ, ý chỉ tiêu diêu, linh đài không minh, vạn niệm đều tiêu, khí đi quanh thân, hồn theo gió dao. Là vì tiêu diêu du, thần hồn phục hồi như cũ phương. Tuyết Vũ trần trụi hai chân, phản phất từ trong tranh đi ra người tới. ngay tại Hạ Mặc cách đó không xa ngồi xếp bằng xuống. Sông băng trắng ngần, còn che ngàn nham và khe. Trong nháy mắt đã qua một năm. Một muội muội phong thiên thuật quả nhiên thần kỳ. Một năm qua này, bên ngoài chí ít có 3 lần đi ngang qua dị tộc thiên nhân, nhưng không có một người phát hiện tòa này băng cốc chỗ đặc thù. Lạc Tiên Tử một bộ thanh nha áo xanh, và áo lấy tơ bạc treo một bên, với gió lạnh trong gió khẽ đung đưa. Một đầu nhu thuận tóc dài, lấy bạch ngọc châm nhẹ nhàng kéo lên, lộ ra xinh đẹp lông mi cùng dịu dàng gương mặt. Lạc tỷ tỷ quá khen rồi. Tiểu muội cái này phong thiên thuật chỉ tu đến một chút da lông. Những dị tộc kia thiên nhân chỉ là đi đường, như thật dừng lại cẩn thận kiểm tra, tự nhiên sẽ phát hiện băng cốc dị dạng. Một Ngưng Nhi một thân thanh nhã thủy lam sắc gầm bay dài, sợi tóc như thác nước, mềm mại địa rủ xuống đến bên hông, lấy một chi tinh xảo ngọc lan hoa hình châm gài tóc nhẹ nhàng kéo lên. Hai nữ trải qua thời gian một năm, không chỉ có khỏi hẳn thương thế, mà lại đều đột phá đến thiên nhân trung kỳ. Đều như thế lâu, Hạ huynh thế nào còn chưa xuất quan? Lạc Tiên Tử cùng Mục Ngưng Nhi nói chuyện phiếm trong chốc lát sau đột nhiên quay người nhìn về phía nơi xa một cái bị băng tuyết bao trùm đập phủ. Chẳng lẽ? Lạc Tiên Tử khe khẽ lắc đầu. Không có khả năng. Chân linh tinh huyết mặc dù chân quý, cũng không có nghe nói qua có giúp người tăng cao tu vi công hiệu. Huống hồ thiên nhân hậu kỳ nhưng khác biệt với giống như cảnh giới. Tuyệt không phải như vậy tốt đột phá. Băng cốc chỗ sâu, một sợi thanh âm nhàn nhạt, giống như xuân tuyển thấu thạch, mặc dù lạnh mà ấm. Chủ nhân vẫn bế quan tu luyện, không có xuất gia, hai vị cô nương nếu có nhiệm vụ khẩn cấp mang theo, nhưng tự động rời đi. Ngày khác hữu duyên lại đi gặp nhau. Lạc Tiên Tử cùng Mục Ngưng Nhi sững sờ đồng thời nhìn về phía phong tuyết chỗ một đường áo trắng chân trần dáng người nhỏ nhắn. Yêu vương trung kỳ. Mục Ngưng Nhi còn tốt một điểm, nàng biết Tuyết Vũ lai lịch, mà Lạc Tiên Tử hôm nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tuyết Vũ. Không nghĩ tới Hạ huynh bên người còn có như thế một vị yêu vương tồn tại. Ngược lại là thiếp thân nhiều với lo lắng. Một muội muội, chúng ta ở chỗ này chỉ hoãn quá lâu, cũng không biết Đoạn Không Sơn bên kia như thế nào. Còn có lần này thập đại thế lực tiến vào bí cảnh truyền nhân cũng không biết còn có mấy người còn sống. Chúng ta xác thực không thể lại trì hoãn. Lạc Tiên Tử quay đầu nói với Mục Ngưng Nhi. Lạc tỷ tỷ nói đúng lắm. Đã tên ngốc này còn muốn bế quan, vậy chúng ta trước hết rời đi đi. Mục Ngưng Nhi cũng không có ý kiến gì. Lập tức hai người hướng phía Hạ Mặc bế quan chỗ chắp tay thi lễ, sau đó liền rời đi tòa này băng cốc. Chủ nhân, các nàng đã rời đi. Tuyết Vũ trở lại trong đạo phủ. Hạ Mặc một thân màu đen trang phục, khí tức trên thân sung mãn, hoàn toàn không có bị thương chút nào bộ dáng. Kỳ thật thương thế hắn tốt so Lạc Tiên Tử cùng Mục Ngưng Nhi nhanh hơn. Chỉ là hiện tại bí cảnh rất loạn. Hai nữ hẳn là thân phụ môn phái cái gì sứ mệnh, không thể không ra ngoài. Hắn nhưng không có như vậy nhiều cố kỵ. Cùng hắn ở bên ngoài bước lên phong hiểm, không bằng trước tiên đem Hắc Long Vương chân long tinh huyết cho luyện hóa lại nói. Cũng không biết luyện hóa chân long tinh huyết có thể hay không dỗ ra động tĩnh quá lớn. Cho nên Lạc Tiên Tử cùng Mục Ngưng Nhi rời đi về sau là thời cơ tốt nhất. Hư không nổi lên một vòng ánh sáng màu vàng. Một đầu kim sắc mini tiểu long trống rông xuất hiện tại Hạ Mặc trước mặt. Đây chính là chân long tinh huyết. Tuyết Vũ tò mò đánh giá mini tiểu long. Trong cơ thể nàng chân linh tinh huyết nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói gọi là loan điệu tinh huyết. Bên ngoài hiển hóa thời điểm hẳn là một con mini loan điệu hình thái. Không tệ. Hắc Long Vương huyết mạch phi thường tinh thuần. Chân linh huyết mạch đang tại trong lòng của hắn máu bên trong. Đáng tiếc, nếu là không có chấn hồn ấn, một kiếm kia có lẽ có thể trực tiếp giết Hắc Long Vương. Hạ Mặc thanh âm vô cùng đáng tiếc. Nếu có thể đạt được Hắc Long Vương Long Nguyên, hắn hiện tại liền có thể xung kích thiên nhân hậu kỳ bình cảnh. Ra ngoài làm hộ pháp cho ta, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Rõ. Tuyết Vũ phiêu nhiên đi ra ngoài đạo phủ. Hạ Mặc nhìn trước mắt chân long tinh huyết, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Như thế một giọt nho nhỏ huyết dịch, ẩn chứa trong đó lớp năng lượng lần vô cùng cao. Hoàn toàn không phải võ giả hậu thiên tu luyện chân nguyên có thể đánh đồng. Hạ Mặc không chút do dự, trực tiếp đem trước mặt chân long tinh huyết một ngụm nuốt vào. Hừ. Hạ Mặc thân thể bỗng nhiên chấn động một cái, con người đen nhánh trong nháy mắt biến thành kim sắc thụ đồng. Một đầu sinh động như thật thần long hư ảnh quấn quanh ở thân thể của hắn bên trên. Thời gian qua một lát, trong động phủ đã không có Hạ Mặc thân ảnh, chỉ có một đầu tiểu long ngủ say. Một lát sau, tiểu long chiếm cư ở giữa, thân hình dần dần ẩn với quang mang bên trong. Thoáng qua ở giữa, quang hoa thu liễm, lại lần nữa hóa thành hình người. Mượn chân linh tinh huyết, hóa long chi hình hài, tâm tùy ý động, linh theo máu chuyển, thiên biến vạn hóa, chớ chi năng ngự. Nương tinh huyết coi là cơ, vận tinh thần mã thông huyền, đây mới là long thần công bản chất. Võ học cuối cùng là biến hóa chi đạo. Có ý tứ. Xem ra chính là long thần công người sáng lập cũng không nghĩ tới, môn võ công này phối hợp chân linh tinh huyết có thể xảy ra như thế thần kỳ biến hóa. Nếu là chân long tinh huyết có thể, như vậy cái khác tinh huyết. Hạ Mặc trầm ngâm một hồi. Tuyết Vũ thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong động phủ. Chủ nhân, gọi tiểu tỷ chuyện gì? Hạ Mặc có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ngươi vừa mới đột phá, lấy một chút chân linh tinh huyết sẽ không đối ngươi tạo thành quá lớn tổn thương a. Tuyết Vũ sửng sốt một chút, đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật đầu một cái. Bị hao tổn là nhất định, chỉ là ngược lại không còn như rơi xuống cảnh giới. Chủ nhân là nghĩ. Chương 297, Dạ Thi Hoa. Chương 297, Dạ Thi Hoa. Chủ nhân. Tuyết Vũ trợn mắt hốc mồm nhìn xem Bangkok bên trong cái kia đạo quen thuộc vừa xa lạ thân ảnh. Thôn vệ nàng chân linh tinh huyết về sau, Hạ Mặc ở trước mặt nàng sống sờ sờ biến thành một con loan điểu. Cái này loan điểu dung mạo lộng lẫy phi phàm, làm cho người thấy một lần khó quên. Một bộ tỏa ra ánh sáng lung linh cánh chim màu xanh, giống như dung hợp giữa thiên địa luồng thứ nhất sắc trời dịu dàng cùng u cốc tĩnh mịch. Thế gian cái thứ nhất loan điểu, giống như đúng là một con thanh loan. Tuyết Vũ thần sắc có chút hoảng hốt. Thanh loan đầu tiểu xảo mà tinh xảo, đỉnh lấy một vòng tiên diễm mạo. Màu sắc thay đổi dần, từ thanh lam thay đổi dần vì xanh biếc, lại tô điểm lấy kim sắc tế văn. Nghe đồn thanh loan chính là phượng hoàng con thứ ba, cũng không biết là thật giả. Chỉ là cái này bề ngoài ngược lại là cực dai, loan điểu thổ gió, có được thế gian cực nhanh. Hạ Mạc Khoan thai hàng với Bangkok bên bờ, một dòng sông nhỏ như thắt lưng ngọc, vốn lượn ở giữa. Thanh loan vũ sắc xanh tươi lướt át, chiếu với nước sông phía trên, tựa như phỉ thúy rơi khay ngọc. So với chủ nhân thần long hóa thân như thế nào? Tuyết Vũ trong lòng hơi động, mở miệng hỏi. Người cô nàng này, chân long chính là tại tất cả chân linh bên trong đều là đứng đầu nhất kia một ngăn. Thanh loan chi tướng ngoại trừ cái này phong chi cực nhanh bên ngoài, những phương diện khác đều muốn kém hơn không ít. Nhưng cụ thể chiến đấu nha, thắng bại ngược lại không tiện nói. Hạ Mặc nhìn xem mặt sông cái bóng tự lẩm bẩm. Hai cánh bỗng nhiên triển khai, băng cốc cuồng phong gào thét, một đường thanh quang không có vào hư không, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Lãng quên chi sườn núi, bí cảnh bên trong một chỗ đại địa cùng hư không giao tiếp biên giới, nơi này lâu dài bị phong bạo cùng mê vụ bao phủ. Vách đá, có một khối đồ xuất cự thạch phía trên, sinh trưởng một gốc lẻ loi chờ trọi hoa. Thân làm tráng kiện mà vặn mèo, đồng thời phân ra mấy cái dài nhỏ cảnh, tựa như trong bóng tối mở rộng xúc tu. Cánh hoa biên giới phát họa ra nhàn nhạt ngân sắc đường cong, tầng tầng điệp điệp, chặt chẽ địa chen chúc một chỗ, tạo thành một đóa cơ hồ hoàn mỹ hình tròn đóa hoa. Sương mù trong bóng tối, tựa hồ có cái gì đồ vật bỗng lúc ních. Hai con màu xanh biếc đèn lồng đột nhiên sáng lên, chiếu sáng một cái khổng lồ cái bóng. Lúc đầu nghe nói nơi này có dạ thi hoa sinh trưởng, không nghĩ tới còn có một vị lão bằng hữu a. Nghe nói các ngươi truy sát Hắc Long Vương thất bại sau liền mai danh nhận tích. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là trong truyền thuyết minh quả nhất tộc a. Phong nhận vận đạo, từ trên trời rơi xuống này, nước mê vụ chi trọng nặng. Cái kia khổng lồ cái bóng lập tức phản ứng lại, hai đoàn bích diễm hóa thành vô số ngọn lửa, cùng phong nhận mà giao kích ánh sáng quái lục ly, thế như sấm đánh, diễm mua không trùng, lưỡi đao phá hư không. Ngươi là? Khổng lồ cái bóng kinh nghi bất định nhìn xem từ trên trời giáng xuống thần tuấn thân ảnh. Chính là Hắc Long chúng vị kia thao túng bích huyết ma diễm Hắc Nha yêu vương. Hắc Nha yêu vương bản thể là một con minh quạ. Lúc trước Hạ Mặc còn nhìn không thấu bản thể của hắn, có thể hóa thân thanh loan sau, tự nhiên cũng có được loan điệu nhất tộc thần mục đối phương trong mắt hắn căn bản không chỗ che thân. Vừa vặn bắt ngươi đến luyện tay một chút. Hạ Mặc trông thấy Hắc Nha yêu vương ngược lại là lộ ra nét mừng. Bản thân hắn là vì dạ thi hoa mà đến. Trên đường thể nghiệm một thanh loan điệu cực nhanh. Loại này cực nhanh đồng thời có gió cùng không gian thuộc tính. So với hắn hình người thái dưới xúc địa thành tốn nhanh hơn, nhưng là một mực không có cơ hội tìm người kiểm tra một chút loan điệu hóa thân thực lực. Cái này yêu vương trung kỳ đỉnh phong minh quả nhìn phi thường phù hợp. Một đường màu xanh nhạt gió xoáy nhẹ nhàng thổi qua. Phía trên tảng đá dạ thi hoa đã biến mất không thấy gì nữa. Ghê tởm. Đưa ta dạ thi hoa. Động tác này lập tức chọc giận Hắc Nha yêu vương. Hắn vì chờ cái này gốc dạ thi hoa thành thục, ở chỗ này đã chờ đợi không biết bao lâu. Không nghĩ tới cái này thanh loan vừa đến đã muốn hái quả đào. Loan điểu lại như thế nào? Hắn minh quạ nhất tộc không thấy lại so với loan điểu phải kém. Hắc Nha yêu vương căn bản không có nhận ra Hạ Mặc, còn đem đối phương trở thành cái nào đó đi ngang qua nơi đây loan điểu. Còn như bọn hắn cùng Hắc Long Vương bất hòa một chuyện, toàn bộ bí cảnh ngoại trừ đoạn không sơn bên kia bên ngoài, hẳn không có cái gì chuyện nhiệt độ so chuyện này cao hơn đáng chết. Kém một chút liền có thể giết chết Hắc Long Vương đều do Hoàng Nưu gia hỏa kia cuối cùng nhất tiết mệnh, không chịu cùng Hắc Long Vương tử đấu. Nếu không, bọn hắn hiện tại cũng không còn như giống chuột chạy qua đường giống như trốn đông trốn tây. Hắc Long Vương khỏi bệnh về sau, có thể buông tha bọn hắn mới là lạ. Còn tại một đường truy sát cũng không phải cái gì thu hoạch đều không có. Tắm rửa Hắc Long Vương long huyết, lại thêm một gốc thành thục dạ thi hoa. Hắc Nha yêu vương có năm chắc luyện thành minh quả nhất tộc một loại hiếm thấy bí thuật, đến lúc đó bí cảnh cùng thần vũ đại lục dung hợp sau, hắn cũng có thể có một ít sức tự vệ. Chỉ là trước lúc này, trước hết giết cái này thanh loan, đoạt lại dạ thi hoa mới được. Minh huyết ma diễm mạn thiên cái địa, huyễn hóa thành ngàn vạn hỏa nha, cánh chim măng diễm, lệ thanh trấn thiên, liều mình hướng thanh loan tật nhào mà đi. Loại này ma diễm yếu nhỏ một chút thiên nhân dính vào một chút cũng biết ăn mòn nhục thân. Hắc Nha yêu vương vừa ra tay chính là toàn lực. Thanh loan một tiếng liệu lệ, một mảnh bao phủ mấy chục thậm chí hơn trăm dặm tuyệt đối phong bạo lĩnh vực chống rông xuất hiện. Tại vùng lĩnh vực này bên trong, sức gió cường hoành đến cực điểm, hình thành vô số sắc bén phong nhận, dày đặc như mưa, có thể cắt chém không gian. Bích huyết ma diễm hình thành hỏa nha tại trong gió lốc toàn bộ biến thành một sợi khói xanh. Cái gì? Hắc Nha yêu vương giật nảy cả mình. Hắn bích huyết ma diễm cũng không là bình thường dị hỏa. Cái này thanh loan quát là cái gì gió? Thậm chí ngay cả bích huyết ma diễm đều có thể dập tắt. Ngay tại Hắc Nha yêu vương ngây người trong nháy mắt, một cái móng vuốt trong chớp mắt xuất hiện tại trước mắt hắn. Hắc Nha yêu vương vô ý thức dùng đen nhánh cánh ngăn cản. Hắn mặc dù không phải chủ tu nhục thân yêu vương, nhưng một thân cánh chim từ lâu cùng huyền thiết không khác. A! Thanh loan móng vuốt sắc bén địa phá vỡ Hắc Nha yêu vương cánh chim. Màu đen lông vũ như là vỡ vụn màn đêm giống như tứ tán bay xuống. Mà tại những này lông vũ ở giữa, còn kèm theo mang theo mãnh liệt tính ăn mòn dòng máu màu xanh lục. Phi cầm chi thuộc, có thể cùng loan điệu đánh đồng cũng hoặc là đè lên loan điệu phía trên cũng không phải là không có. Nhưng trong đó nhưng không có người minh quả nhất tộc vị trí. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Hạ Mặc trong mắt sát cơ lóe lên. Giống Hắc Nha yêu vương dạng này hung cầm, giá tính khó thuần, hắn căn bản liên chiêu ôm tâm tư đều không có. Đạo phong thiên cương. Phương đông trên đường chân trời, một vòng ánh sáng nhạt lặng yên dâng lên, không khí rất nhỏ rung động, một cỗ lực lượng vô hình từ cái này điểm sáng bên trong bắn ra. Phong bạo tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Hắc Nha yêu vương huyết nhục tại trong gió lốc biến mất vô ảnh vô tung. Phong bạo qua sau, toàn bộ Lãng quên chi sườn núi giống như là bị tẩy lễ qua, cái gì đều không có còn lại. Đi thôi. Một trận thanh quang hiện lên, thanh loan hóa thành hình người. Hạ Mặc nhìn thoáng qua phong bạo càn quấy về sau Lãng quên chi sườn núi, thanh loan hóa thân ngược lại là so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh lên mấy phần. Lần này bí cảnh chi hành thu hoạch không thể bảo là không lớn. Sau đó liền chờ đoạn không sơn chuyện bên kia hết thể đều kết thúc. Chương 298, cực phẩm linh bảo. Chương 298, cực phẩm linh bảo. Khoảng cách thập đại trong thế lực chưa ra, Lý gia còn có Lôi Âm môn tiến vào phương này bí cảnh đã có thời gian 7, 8 năm. Ngoại trừ ngay từ đầu thời điểm, tam đại thế lực thu hoạch được một chút thiên tài địa bảo bên ngoài, còn lại phần lớn thời gian đều tại cùng bản thổ tam tộc tranh đấu. Trên trăm vị thiên nhân cuối cùng chỉ còn lại giải rác 3-40 vị, cuối cùng dựa vào 4 vị thiên nhân hậu kỳ cường giả cùng 3 kiện cực phẩm linh bảo cố thủ đoạn không sơn. Tam đại thế lực vì lần này bí cảnh có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, lấy bọn hắn thực lực tuyệt đối sẽ không bại bởi bí cảnh bên trong tam tộc. Nhưng tam tộc bên trong đều có một tôn đỉnh tiêm thiên nhân tọa trấn, mà tam đại thế lực đỉnh tiêm thiên nhân đều tại đông cực vực căn bản không có cách nào tiến đến. Gia chủ, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, tam tộc dĩ giật đãi lao, căn bản là muốn vây chết chúng ta. Một khi chúng ta chân nguyên hao hết, không có cách nào nhường vạn ma vệ tâm đỉnh bảo trì khôi phục trạng thái. Đến lúc đó chúng ta chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt. Chuyện phát triển đến bây giờ, những cái kia đi theo tam đại thế lực tiến vào bí cảnh bên trong thiên nhân cơ hồ đều chết sạch. Chỉ có tam đại thế lực nhà mình thiên nhân còn sống. Trương gia, Lý gia, Lôi Âm môn. 3-40 vị thiên nhân phân biệt rõ ràng đứng tại ba phương hướng. Một vị Trương gia thiên nhân nhìn thoáng qua mặt khác hai bên, thấp giọng đối Trương gia gia chủ nói. Trương gia thiên nhân trên không, nổi lơ lửng một con tản ra tà dị khí tức cổ đỉnh. Cực phẩm linh bảo nằm ở tất cả linh bảo đỉnh phong tồn tại. Một tôn thiên nhân hậu kỳ cầm trong tay cực phẩm linh bảo thậm chí có thể tại đỉnh tiêm thiên nhân trước mặt tự bạo. Chỉ là cực phẩm linh bảo toàn diện khôi phục cần đại lượng chân nguyên. Giống như thiên nhân hậu kỳ đều không thể thời gian dài sử dụng cực phẩm linh bảo chiến đấu. Trương gia gia chủ nghe vậy ánh mắt nhìn về phía mặt khác hai thế lực lớn. Lý gia cùng bọn hắn Trương gia cùng là thập đại trong thế lực bốn nhà một trong. Lần này tiến vào bí cảnh, tự nhiên đem bọn hắn nhà báo táp kiếm cũng mang tới. Lý gia gia chủ cầm trong tay một thanh toàn thân hiện lên lưu động màu xanh trắng quang mang bảo kiếm. Báo táp kiếm sát phạt chi lực tại đông cực vực tất cả cực phẩm linh bảo bên trong đều đứng hàng đầu. Còn như Lôi Âm môn cực phẩm linh bảo, gọi là Thiên Minh Đồ. Dài 3 thước 6 tấc, rộng 1 thước 8 tấc, lấy vạn năm lôi kích mục làm nền. Phía trên có kim tuyến phát họa, ngân mực vẽ, mỗi một bút đều ẩn chứa lôi đỉnh chi lực. Bức tranh trung tâm là một mảnh mênh mông lôi vân, trong mây điện mang giao thoa, lôi quang bắn ra bốn phía. Phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành kinh thiên động địa lôi đỉnh, chút xuống. Nếu không phải có cái này ba kiện cực phẩm linh bảo tại, tam đại thế lực không có khả năng tại dị tộc ba tôn đỉnh tiêm thiên nhân ngấp nghé xuống dưới kiên trì đến bây giờ. Tam tộc đem bọn hắn bức đến hiện tại nơi này, tự thân tổn thất cũng không thể so với bọn hắn nhỏ đến đi đâu. Cho tới bây giờ, tam tộc cũng không nguyện ý cùng bọn hắn cùng chết, chỉ là đem đoạn không sơn trùng điệp vây quanh. Chỉ cần bọn hắn cực phẩm linh bảo một khi ngừng phóng thích uy năng, kia ba tôn đỉnh tiêm thiên nhân liền sẽ ra tay. Yên tâm đi, lão tổ đã thức tỉnh, mà lại liên hợp đông cực vực các đại thế lực. Không được bao lâu, mảnh này bí cảnh liền sẽ tinh chuẩn rơi vào đông cực vực. Đến lúc đó, bao quát kia tam tộc ở bên trong tất cả dị tộc đều là đông cực vực các đại thế lực vật trong bàn tay. Ba cái kia lao quái vật hạ chẳng cũng sẽ không rất tốt. Trương gia gia chủ nhìn thoáng qua đoạn không sơn bên ngoài, bốn phương tám hướng đều có cường hãn thân ảnh thủ vệ. Tam tộc vì vây khốn bọn hắn, cũng cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Cho đến bây giờ còn có trên trăm vị thiên nhân. Lần này ba nhà chúng ta tổn thất to lớn như thế, đến lúc đó chia cắt cái này bí cảnh, tự nhiên hẳn là chiếm cứ phần chính. Nếu không, thực sự không đủ để đền bù chúng ta tổn thất. Một vị khác Trương gia thiên nhân có chút buồn bực nói. Trung quanh không có người nói tiếp, đông cực vực các đại thế lực cũng không phải cái gì nhân từ nương tay hạ người. Bọn hắn thê yếu tình huống dưới, nhưng chưa hẳn có thể chia được bao nhiêu chỗ tốt. Hiện tại cũng đừng nghĩ những thứ này. Chúng ta có thể nghĩ tới thời kỳ, bí cảnh bên trong dị tộc không có khả năng nghĩ không ra. Nếu là không thể bắt ở chúng ta xem như đàm phán thẻ đánh bạc, bọn hắn gặp phải thế nhưng là diệt tộc chi họa. Những ngày tiếp theo chỉ sợ sẽ không tốt hơn. Trương gia gia chủ bên cạnh một vị một mực nhắm mắt lại thanh niên yêu dị đột nhiên mở to mắt. Bốn phía tia sáng đều có chút vằn mèo. Trương gia thiên nhân nghe vậy thần sắc cũng không quá để mắt. Tất cả mọi người biết điểm này, nhưng bọn hắn hiện tại cũng không có cái gì biện pháp tốt. Tam đại thế lực chi chủ cầm trong tay cực phẩm linh bảo quả thật có thể ngắn ngủi ngăn trở kia ba tôn đỉnh tiêm thiên nhân. Nhưng tam tộc cũng tương tự có thiên nhân hậu kỳ cường giả. Bọn hắn bên này duy nhất chống đi tay Huyễn Thiên Quân còn làm không được lấy một địch ba. Oeng. Một con to lớn nhang tay, giống như là từ viễn cổ trong thần thoại đi ra kinh khủng tồn tại. Nó vắt ngang giữa không trung bên trong, che đậy mảng lớn bầu trời, phản phất một tòa nguy nga dãy núi bị cứ thế mà địa bẻ gãy một góc, hóa thành cái cự thủ này. Đến rồi. Tam đại thế lực thiên nhân đồng thời đứng lên. Toàn thân đều tản ra khí tức nguy hiểm, vẻ mặt nghiêm túc nhìn bầu trời to lớn nhang tay. Tam tộc quả nhiên đã đợi không kịp. Cái này to lớn nhang tay rõ ràng là vị kia nham linh tộc đỉnh tiêm thiên nhân thủ bút. To lớn nham tay hạ xuống đồng thời, không gian đều bị hắn lực lượng khổng lồ chỗ đè ép, sinh ra trận trận vặn vẹo cùng rung động đừng nói đoạn không sơn, liền ngay cả xa xa sơn phong đều tại hắn uy áp xuống dưới không ngừng run rẩy. Mơ tưởng, Lý gia gia chủ là một vị lão giả tóc trắng. Bao táp kiếm đột nhiên tách ra trước này chưa từng có thần uy. Không gian vỡ ra một cái khe, bao táp kiếm kiếm khí hướng thẳng đến to lớn nham tay chém đi qua. To lớn nham tay ra tầng tầng chốc ra, tung tích xu thế cũng không khỏi dừng lại. Lý gia gia chủ sắc mặt trầm xuống. Bao táp kiếm một kiếm này không có chém ra to lớn nham tay. Nói rõ đối phương là làm thật. Bọn hắn ỷ vào cực phẩm linh bảo có thể ngắn ngủi chống lại đỉnh tiêm thiên nhân, nhưng cũng không đại biểu thật hoàn toàn không sợ đối phương đỉnh tiêm thiên nhân nếu là nguyện ý trả giá chút đại giới, chưa hẳn không thể đem bọn hắn cầm xuống. Tê lạc. Một đường màu bạc trắng kia chớp bổ chúng to lớn nhang tay. Lôi Âm môn môn chủ là một vị trắng hán. Giờ phút này Thiên Minh Đồ tại đỉnh đầu hắn phóng xuất ra vô tận uy năng. Trương gia gia chủ sắc mặt lạnh lùng. Vạn ma phệ tâm đỉnh bắt đầu rung động dữ dội. Vô số hư ảo ma ảnh từ trong đỉnh bay ra, trực tiếp xuyên thấu to lớn nhang tay, hướng phía càng mặt trên hơn cái kia đạo giản mua bóng người mà đi. Hừ. Nham linh tộc lão tổ nhìn xem chạm mặt tới ma ảnh hừ lạnh một tiếng. Trong tay đột nhiên xuất hiện một cây đen nhánh cây gậy. Nham linh tộc lão tổ cây gậy trong tay đột nhiên vung xuống, trong không khí lập tức tràn ngập lên một cỗ làm người sợ hãi ba động. Một côn này không chỉ là lực lượng hiện ra, càng là đại địa ý chí phát tiết. Những cái kia dương nhanh múa vút ma ảnh trực tiếp bị cái này lực lượng cường đại xóa đi, ngay cả một tia vết tích cũng không lưu lại. Mắt thấy một màn này, Trương gia gia chủ sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Bờ môi khẽ run, thanh âm bên trong mang theo một tia không cách nào che giấu rung động cùng hoảng sợ, bật thốt lên, cực phẩm linh bảo.